Ngay tại mấy năm trước, Tiểu Hy thức tỉnh võ hồn về sau, chôi này trường đao đột nhiên bắt đầu rung động, sau đó trực tiếp liền bay đến trong tay nàng. Ngươi nói là thần khí tự động chọn chủ. Nghe đến đó, Hàn Mộng đột nhiên mở miệng. Long Phong nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Tại Tiểu Hy cùng chôi này Long Tức đao nhỏ máu nhận chủ về sau, chôi này vũ khí mỗi ngày đều muốn uống máu, hơn nữa còn nhất định phải là Tiểu Hy máu của mình mới được. Nhưng đang hấp thu sau một khoảng thời gian, Tiểu Hy máu đối với nó tới nói đã không có phần lớn hiệu quả. Mà lại Tiểu Hy bản thân mình võ hồn cũng là cực đặc thủ, tên là Nuốt Thiên Long Tước. Loại này võ hồn tu luyện hết sức kỳ quái, nhất định phải dựa vào hấp thu chân long khí tức mới có thể thăng cấp. Cũng chính vì vậy, Tiểu Hy tốc độ lên cấp cực nhanh, mới không bao lâu liền tấn cấp Thiên Vũ cảnh. Nhưng ẩn chứa chân long khí tức thiên tài địa bảo gì nó chân quý. Mới không đến nửa tháng, trong viện loại này tài nguyên liền đã hao hết, cho nên cũng liền dẫn đến cảnh giới của nàng chỉ trệ không tiến. Về sau ta hoài nghi, trôi này Long Tức đao đặc tính rất có thể là giống như Tiểu Hy, cần thôn phệ ẩn chứa chân long khí tức huyết dịch. Long Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem trên lôi đài Lục Thanh Trần, tiếp tục đối với hai nữ nói ra. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, suy đoán của ta là đúng. Mà lại từ trôi này Long Tức đao thả ra lĩnh vực đến xem, lại là một thanh thiên đạo thần khí. Thiên đạo thần khí. Hàn Ngộng cùng Nam Cung Thiện Nguyệt liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt ngưng trọng. Đối với thiên đạo thần khí, bọn hắn đều có hiểu một chút. Bởi vì thiên đạo thánh viện cấm địa liền có một thanh thiên đạo thần khí, đây cũng là thiên đạo chi danh tồn tại. Nhưng đáng tiếc là, toàn bộ học viện vậy mà không ai có thể nắm giữ trôi này thần khí. Nếu không, lấy thiên đạo thánh viện tại Hoa Quốc địa vị, khẳng định là không thua kém các đại thánh điện. Tiếp tục xem đi, Lục Thanh Trần tiểu tử này thật để cho người ta nhìn không thấu. Long Phong lắc đầu, cảm khái nói. Thế là ba người tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời cái kia tòa lôi đài. Một tầng ám LOG ánh sáng màu đỏ lặng yên xuất hiện, cấp tốc đem Lục Thanh Trần cùng Mạch Dương hai người bao phủ. Giờ phút này tình huống ngoại giới đem cùng hai người tái vô quan hệ. Mạch Dương nhìn thấy như thế cảnh tượng kỳ quái, không khỏi có chút kinh nghi mà hỏi. Cuối cùng là cái gì? Thiên đạo thần khí, tuyệt đối lĩnh vực. Không đủ, tại lĩnh vực này bên trong, không ai có thể quấy nhiễu chúng ta. Ngay tại vừa mới thành công kích phát ra chuôi này thần khí uy năng lúc, một đạo tin tức phản hồi tại Lục Thanh Trần trong đầu. Hắn nắm chặt Long Tức hung đao, đối lên trước mặt có chút kinh nghi bất định Mạch Dương mỉm cười. Quản ngươi cái gì thần khí, hôm nay kết quả của ngươi chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Nhìn thấy Lục Thanh Trần vân đạm phong khinh bộ dáng, Mạch Dương trường kiếm trong tay nhất chuyển, ngang nhiên đối Lục Thanh Trần phát khởi thế công. Đối mặt Mạch Dương lăng lệ vô cùng thế công, Lục Thanh Trần cổ tay xoay chuyển, đem chôi này Long Tức hung đao dựng thẳng ở trước ngực. Oeng! Từng đạo lôi đình phá toái hư không, trên trời cao tiếng sấm ầm ầm, một trận huy hoàng thiên uy hướng về Mạch Dương chấn áp tới. Vào thời khắc này, chôi này Long Tức hung đao ngoại hình cũng đang biến hóa. Chôi đao chỗ có một tầng yêu diễm hào quang màu đỏ lấp lánh, toàn bộ thân đao bộ phận cũng theo đó kéo dài. Một lát sau, Lục Thanh Trần vung động trường đao trong tay, đối phía trước còn đang giãy giụa Mạch Dương nhẹ nhàng chém tới. Một đạo rất mềm mại thanh âm truyền đến, phản phất đao kiếm đâm vào huyết nục, vô thanh vô tức. Lục Thanh Trần không tiếp tục đi xem Mạch Dương, mà là chậm rãi thu tay về bên trong Long Tức hung đao. Không đủi lĩnh vực cũng tại thời khắc này lặng yên giải trừ, trong nháy mắt, Lục Thanh Trần cùng Mạch Dương lại xuất hiện ở rất nhiều người trong tầm mắt. Keng. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Mạch Dương trong tay chôi này hoàng cấp trường kiếm hung hăng rơi xuống đất. Một cây tơ máu từ Mạch Dương cái trán dọc theo huyết hầu hướng phía dưới lan tràn. Giang giáp. Thanh âm truyền đến, Mạch Dương thân thể bị một phân thành hai, ầm vang sụp đổ. Lục Thanh Trần đem trong tay Long Tức hung đao thu nhập nhận chữ vật, đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Không. Giờ khắc này ở Hoa Quốc một nơi nào đó, một đạo thê lương âm thanh âm vang lên. Tiểu xuất sinh, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Người kia nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem trên lôi đài Lục Thanh Trần, trong mắt lộ ra oán độc thần sắc. Người này chính là Chiến Thần Học Phủ một tên phó viện trưởng, mà vừa mới chết đi Mạch Dương thì là hắn gần nhất đệ tử mới thu. Giờ phút này nhìn gặp đệ tử của mình trên lôi đài bị người một phân thành hai, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Ai, xem ra lần này đem Chiến Thần Học Phủ đắc tội xong. Thấy cảnh này, Long Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đắc tội Chiến Thần Học Phủ thì thế nào, hẳn là còn sợ bọn hắn hay sao? Long Phong vừa dứt lời, Hàn Mộng thanh âm liền vang lên. Hàn viện trưởng nói không sai, đổi cái góc độ nói, đã trên lôi đài, liền là đối thủ. Giết cũng liền giết, bọn hắn Chiến Thần Học Phủ chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta khai chiến không thành? Một bên Nam Cung Thiện Nguyệt cũng là nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi, ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Gặp hai nữ phản ứng như thế, Long Phong không khỏi đau cả đầu. Mặc dù Thiên Đạo Thánh Viện không e ngại bất kỳ thế lực nào, nhưng là nếu như Quái Vật Học Viện liên thủ với Chiến Thần Học Phủ, khẳng định cũng phải thương cân động cốt. Hy vọng hắn đối thánh điện người lưu lại thủ đoạn đi, bằng không liền thật phiền toái. Nhìn xem trên bầu trời bốn tòa lôi đài, Long Phong lẩm bẩm mở miệng, một đôi mắt bên trong tràn đầy tang thương chi sắc. Chương 125, hối hận, lôi hằng tâm tư. Lục Thanh Trần, hắn vậy mà đem người võ giả kia giết. Phòng học bên ngoài, thấy cảnh này Tô Mộc Đình miệng đều đã trương thành ó hình, một mặt không thể tin. Đúng a, trên lôi đài những người kia thật là tàn nhẫn, đã chết thật nhiều người. Thời khắc này Hứa Mạn dùng tay bụng mặt, có chút nặng nề nói, cái này rất bình thường, về sau các ngươi sớm muộn sẽ minh bạch. Đối mặt địch nhân không thể có chút nào lòng nhân từ, bằng không chỉ có thể tự chịu diệt vong. Nghe thấy hai nữ về sau, Trương đạo sư nghiêm túc nói, Lục Thanh Trần sát phạt quả đoán, từ trước mắt biểu hiện đến xem, chỉ cần hắn không xảy ra bất trắc, như vậy tương lai có khả năng đạt tới độ cao đem cực kỳ khủng bố. A, Nghe thấy người đạo sư này, Hứa Mạn cùng Tô Mộc Đỉnh kinh hô một tiếng. Không có gì tốt kinh ngạc, liền hắn biểu hiện bây giờ đến xem. Về sau thành tựu tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới viện trưởng độ cao. Nếu như lại được đến một tia cơ duyên, thánh giả cũng có thể. Người đạo sư này nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đột nhiên toát ra một tia hâm mộ. Thánh giả a, đây chính là Hoa Quốc trước mắt đứng đầu nhất cảnh giới, mỗi một vị thánh giả đều có thông thiên triệt địa chi năng. Thời khắc này Hứa Mạn đều đã sợ ngây người, không nghĩ tới người đạo sư này đối Lục Thanh Trần đánh giá cao như thế. Mà Tô Mộc Đình liền không giống, nghe thấy lời nói này về sau, nội tâm của nàng đột nhiên dâng lên một trận mãnh liệt hối hận. Thánh giả a, đây chính là thánh giả a, Hoa Quốc đứng đầu nhất cảnh giới. Ta trước đó vậy mà cự tuyệt một tên tương lai thánh giả. Giờ phút này nội tâm của nàng tại mãnh liệt la lên, người đạo sư này để nàng cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng giờ phút này trên lôi đài Lục Thanh Trần đối Hoa Quốc phát sinh các loại phản ứng hoàn toàn không biết, hắn cũng không biết mình hiện tại mỗi một cái động tác người phía dưới đều nhìn thanh thanh sở sở. Chỉ gặp hắn mấy bước liền đến mạch dương trước thi thể, trực tiếp đem chuôi này hoàng cấp đen nhánh trường kiếm cùng trên ngón tay của hắn nhẫn chữ vật cầm tới. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Tiểu tử này thật đúng là cái gì đều không buông tha a. Nhìn thấy trên bầu trời một màn này, Long Phong sờ lên chóp mũi, có chút bất đắc dĩ cười cười. Không rất tốt sao, vừa vận học viện đẳng cấp cao binh khí khiếm khuyết, Hàn viện trưởng thế nhưng là ngay cả một thanh hoàng cấp binh khí cũng không có chứ. Nam Cung Tiễn Nguyệt thấy cảnh này, không khỏi cười mỉm ứng thanh nói. Đem chiến lợi phẩm lấy được về sau, Lục Thanh Trần nhìn về phía Ngự Sơn cùng An Diệp Lam. Giờ phút này bọn hắn bên kia thế cục cũng là coi như không tệ. Tại Ngự Sơn cùng An Diệp Lam ăn ý phối hợp xuống, tên kia địa võ cảnh võ giả bị hai người thế công đánh liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, tên kia địa võ cảnh võ giả đột nhiên quỷ thần xui khiến hướng Lục Thanh Trần bên này nhìn thoáng qua. Nhìn một chút Lục Thanh Trần cũng không đội vàng, mấu chốt chính là hắn nhìn thấy mạch dương cô kia vỡ thành hai mảnh thi thể. Làm sao lại như vậy? Sao lại thế? Người thanh niên kia rốt cuộc là ai à? Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem hắn đánh chết. Trông thấy trước mắt một màn này, tên kia địa võ cảnh võ giả nội tâm bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, An Diệt Lam hai tay cấp tốc kết ấn. Một đạo màu băng lam chỉ mang hướng phía tên kia địa võ cảnh võ giả trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Màu băng lam chỉ mang rơi xuống, chỉ gặp tên này địa võ cảnh võ giả thân thể cấp tốc đóng băng, không thể động đậy. Đúng. Đối mặt loại cơ hội này, Ngự Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, vô số côn ảnh hóa làm một điểm, trong nháy mắt hướng phía cái kia pho tượng đá đập tới. Phanh. Trường côn cùng băng điêu va chạm, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Chỉ gặp cái này pho tượng đá toàn thân hiện ra từng đầu nhỏ bé vết rách, hơn nữa còn đang kéo dài mở rộng. Tại vô số người trong mắt, cái này pho tượng đá giống như sắp nở rộ đóa hoa, ầm vang nổ tung. Bay múa vụn băng tại phía trên tòa võ đài này bốn phía phiêu tán. Vì cái gì a, vì sao lại dạng này? Hoa Quốc, cái nào đó võ hồn trong đại học, một lão giả quát tầm lên. Theo băng điêu chia 5 x 7, một tòa võ hồn đại học quật khởi hy vọng tan vỡ. Trần ca, chúng ta tốt. Đánh chết tên này địa võ cảnh võ giả, Ngự Sơn hưng phấn cùng Lục Thanh Trần phất tay. Biểu hiện không tệ. Lục Thanh Trần đối Ngự Sơn nhếch nhếch miệng, lập tức đối An Diệp Lam cười cười. An cô nương, cái kia một chỉ, rất đẹp trai. Thật sao, Trần ca quá khen. An Diệp Lam cười đáp lại, nhìn tâm tình rất tốt. Trần ca, người cũng đã chết rồi, chúng ta chừng nào thì đi cầm truyền thừa. Gặp cái này tòa lôi đài chỉ còn lại 3 người, Ngự Sơn đột nhiên có chút hưng phấn lên. Trước đó quy tắc nói là một canh giờ, ta nghĩ hẳn là còn chưa tới thời gian đi, chờ một chút. Lục Thanh Trần nói liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Hắn nói xác thực không sai. Từ đám kia linh vũ cảnh võ giả bắt đầu liên thủ lúc đến cuối cùng Lục Thanh Trần đem mạch dương chém giết, hết thảy tốn hao thời gian thật là chưa tới một canh giờ. Cái này cũng khó trách bọn hắn ba người còn ở nơi này. Giờ phút này Lục Thanh Trần ở tại lôi đài thành 4 tòa lôi đài bên trong hoàn thành tốc độ nhanh nhất một tòa lôi đài, mà đổi thành bên ngoài 3 tòa trên lôi đài hình thức, thật là hừng hực khí thế. Bắc lôi đài. Giờ phút này phía trên tòa võ đài này chỉ còn lại có 4 người, trong đó 3 tên Hoa Quốc võ giả, một tên ngoại giới võ giả. Tên kia ngoại giới võ giả rõ ràng là Lăng Vân, giờ phút này hắn lở ổ gờ ngực nhỏ máu, tình huống rất là không tốt. 3 người khác thì là Lôi Hằng, Diêu Thành Vũ cùng Viêm Tử An, 3 người bọn họ hiển nhiên là một phe cánh. 3 người các ngươi liên thủ thì thế nào, hiện tại chỉ còn lại có không đến 10 phút, các ngươi xác định có thể để giết ta. Lăng Vân giờ phút này đang núp ở một tầng lồng ánh sáng bên trong, đối mặt 3 người lăng lệ thế công, hắn căn bản cũng không dám ra đây. Nghe được Lăng Vân về sau, Lôi Hằng ba người thần sắc đột nhiên trở nên âm tình bất định. Diêu Thành Vũ, hắn nói đúng, hiện tại chỉ còn lại không tới 10 phút, chúng ta xác thực công không phá được phòng ngự của hắn. Lôi Hằng thần sắc thoáng có chút nghiêm nghị, hắn đối bên cạnh Diêu Thành Vũ lặng lẽ truyền âm nói. Diêu Thành Vũ thì là thân thể rung động run một cái. Nếu nói như vậy, chúng ta còn không bằng đem tiểu tử kia giết. Bằng không 10 phút thoáng qua một cái, nói không chừng chúng ta đều sẽ có nguy cơ sinh tử, vì một cái phế vật, chúng ta làm như vậy không đáng. Trông thấy Diêu Thành Vũ phản ứng như thế, Lôi Hằng tiếp tục khuyên nói đến. Vừa mới ngươi hẳn là nhìn thấy, cái kia 3 cây cột bên trên có thể đều có thánh cảnh truyền thừa. Ngươi chỉ muốn lấy được một chỗ truyền thừa, như vậy ngươi tương lai thành tựu đem vô khả hạn lượng, dạng gì tùy tùng không có. Nghe thấy thánh giả truyền thừa 4 chữ, Diêu Thành Vũ ánh mắt rõ ràng trở nên sáng mấy phần. Giờ phút này nhìn thấy Lôi Hằng cái kia chân thành ánh mắt, hắn không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Giờ phút này một bên Viêm Tử An chính nhìn chằm chằm vòng bảo hộ bên trong Lăng Vân, hắn đối Lôi Hằng cùng Diêu Thành Vũ vụng trộm đạt thành ý kiến rõ ràng là hoàn toàn không biết. Chương 126, Viêm Tử An cái chết, mở rộng tầm mắt. Gặp Diêu Thành Vũ trung quy là đồng ý, Lôi Hằng trong lòng cười lạnh một tiếng. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Ngươi quả nhiên đều là như thế này, không có đảm thành điều kiện chỉ là bởi vì lợi ích còn chưa đủ lớn. Nhưng Lôi Hằng suy nghĩ trong lòng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là quay đầu đối hai người nói ra. Diêu Thành Vũ, Viêm Tử An, đợi chút nữa nghe sắp xếp của ta. Chúng ta riêng phần mình vận dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhất cử đem cái kia địa võ cảnh võ giả vòng bảo hộ đánh vỡ. Được rồi. Minh Bạch. Bên cạnh Lôi Hằng truyền đến, hai người đều riêng phần mình lên tiếng. A, si tâm vọng tưởng. Nghe thấy ba người ở giữa đối thoại, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, hắn căn bản cũng không tin tưởng ba người này có đánh vỡ hắn phòng ngự thủ đoạn. Ngay tại lúc này, Lôi Hằng hét lớn một tiếng, đao trên người có lôi đình lấp lóe, toàn thân năng lượng cấp tốc vận chuyển lại. Diêu Thành Vũ cùng Viêm Tử An trông thấy một màn này, cũng nhao nhao bắt đầu xúc tích lực lượng chuẩn bị phóng thích công kích cường đại nhất. Một tầng nồng đậm hỏa hồng sắc quang mang trong nháy mắt từ trên người Viêm Tử An khuyết tán ra đến, một đầu hỏa hồng sắc cự tích sau lưng hắn hiện hiện. Đầu này địa hỏa cự tích trên người có 5 cái sáng tỏ hồn rãnh, bên trong một cái hồn trong máng đã khảm nạm một viên hồn châu. Bỏ 4. Họ 4. Theo hồn châu hào quang tỏa sáng, Viêm Tử An trong miệng phát ra một đạo cùng loại cự tích giống như giống lên một tiếng. Trung quanh hồn lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo vô cùng to lớn hỏa cầu. Viêm Tử An hai tay cấp tốc kết ấn. 2 giây về sau, cái này vô cùng to lớn hỏa cầu đối phía trước trốn ở vòng bảo hộ bên trong Lăng Vân hung hăng đập tới. Vào thời khắc này, Lôi Hằng cùng Diêu Thành Vũ thế công cũng đến. Hưu. Bèn. Một đạo lăng lệ đao mang cùng hàn khí cự trưởng mang theo dồn dập thanh âm xé gió, thẳng tiêu Viêm Tử An mà đi. Ngay tại Viêm Tử An coi là Lăng Vân vòng bảo hộ sắp bị công phá lúc, đột nhiên cảm giác phía sau chuyển đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó, một trận hàn khí tuôn ra nhập thể nội, hắn toàn bộ thân hình lập tức toàn bộ đã mất đi trí giác. Tại sao có thể như vậy? Ngồi ở phòng học bên ngoài Tô Mộc Đình kinh hô một tiếng. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là loại tình huống này. Một bên Hứa Mạn cũng là che miệng trừng lớn lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cùng một thời gian, Hoa Quốc rất nhiều cái địa phương người đều nhìn thấy một màn này. Bao quát trước đó Lục Thanh Trần lớp bên trên đại hoàng cũng nhìn thấy. Chỉ nghe hắn lớn thán một tiếng, tiếc hận nói ra: "Ai, đứa nhỏ này đường đi nhầm a. Sao có thể dạng này, hai người kia làm sao âm hiểm như thế, vậy mà phản bội đồng bạn. Hai người này đến tột cùng là ai, là thế lực nào bồi dưỡng ra được? Nhất định phải điều tra ra hai người này là cái nào chỗ thế lực." Về sau hải tử của ta thi đại học về sau, nhất định sẽ không lựa chọn dạng này thế lực. Trong lúc nhất thời, Hoa Quốc phần lớn người đều là kêu la, cái này hí kịch hóa một màn để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Vừa mới ba người rõ ràng vẫn là cùng một bọn, không nghĩ tới trong nháy mắt thế cục biến hóa nhanh như vậy. Vì? Cái gì? Viêm Tử An đôi mắt bên trong một mảnh ảm đạm, hắn không thể tin được hai người này vậy mà lại ra tay với mình. Phải biết, đối diện Lăng Vân thế nhưng là dị giới người a. Đây không phải biến tướng trợ giúp dị giới người lấy được thánh giả cảnh truyền thừa a. Ha 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 ha. Vì cái gì? Buồn cười như thế vấn đề cũng liền ngươi hỏi. Diêu Thành Vũ cười ha ha, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Ngươi quên lúc trước ngươi làm sao phản bội ngươi đồng học kia sau đó tiến vào quái vật học viện. Ngươi bây giờ lại hỏi ta vì cái gì, thật sự là quá thú vị. Mà lại Lôi Hằng huynh nói, chúng ta 10 phút bên trong căn bản là không đánh tan được người kia tên võ giả phòng ngự. Đã như vậy, chúng ta làm gì bất chấp nguy hiểm đi đánh giết người võ giả kia đâu? Mà giờ khắc này Lôi Hằng cũng là mỉm cười, tâm tình tựa hồ rất là không tệ. Phải biết sau lưng của chúng ta thế lực cũng không phải ngươi có thể sánh được. Sinh mệnh của ngươi so với chúng ta tới quả thực là không có ý nghĩa, mà lại ngươi tử năng để hai người chúng ta lấy được thánh giả truyền thừa kia là vinh hạnh của ngươi. Lôi Hằng không che giấu chút nào chế nhạo lấy, chói tai thanh âm tại mảnh này trên lôi đài lộ ra phá lệ vang dội. Các ngươi, chết không yên lành. Viêm Tử An hai mắt trừng lớn, cơ hồ đều muốn lồi ra tới, chật vật nói ra câu này ác độc nguyền rủa. Phù phù. Nói xong câu này ác độc nguyền rủa về sau, Viêm Tử An không thể kiên trì được nữa, toàn bộ thân hình trực tiếp hướng về lôi đài mặt đất ngã xuống. Ánh mắt lồi ra, chết không nhắm mắt. Cũng không nhìn một chút tự mình là cái gì, đều sắp chết đến nơi còn uy hiếp chúng ta, hữu dụng không? Nghe được Viêm Tử An câu nói sau cùng về sau, Diêu Thành Vũ lắc đầu, đi hướng Viêm Tử An vị trí. Đáng tiếc chúng ta sẽ không chết, mà là muốn lấy được thánh giả truyền thừa. Ha 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 ha. Diêu Thành Vũ cười lớn một tiếng, theo tay cầm lên một thanh trường đao liền đem Viêm Tử An đầu lâu bổ xuống. Hoa Quốc, Diêu Việt Phó, người đứa con trai này, làm có hơi quá. Quái vật trong học viện, tên kia anh tuấn nam tử nhìn thấy trước mắt một màn này, nhàn nhạt đối sau lưng tên kia âm lãnh nam tử mở miệng. A, con của ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Một cái phế vật, giết cũng liền giết, có thể được đến thánh giả truyền thừa, chắc hẳn phụ thân ta lão nhân gia ông ta cũng là cực kỳ cao hứng. Tên này anh tuấn nam tử trung niên tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, âm lãnh nam tử cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào phản kích lại. Từ trong lời của hắn có thể nhìn ra, Diêu Thành Vũ chính là con của hắn. Tùy ngươi vậy. Nghe thấy cái kia vênh váo hung hăng thanh âm, anh tuấn nam tử trung niên lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nhưng giờ phút này Hoa Quốc các đại địa khu nhưng đều là sôi trào. Có ai biết tên xuất sinh này đến tột cùng là ai? Cái này còn tính là võ hồn đại học học viên a, ngay cả người chết đều không buông tha. Quá biến thái, có không có ai biết xuất sinh này ở đâu cái học viện, ta muốn đi chém chết hắn. Khi thấy Diêu Thành Vũ đem Viêm Tử An đầu lâu chặt đi xuống một màn lúc, bất kể là ai đều trở nên cực kỳ tức giận. Loại hành vi này hiển nhiên là phạm vào chúng nộ. Bất quá thời khắc này, Diêu Thành Vũ đối với mấy cái này lại là không chút nào biết. Chặt xuống Viêm Tử An đầu lâu về sau, hắn tùy ý huy vũ một chút vũ khí trong tay, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Lôi huynh, hiện tại chỉ còn lại ba người, ngươi nói chúng ta lúc nào có thể cầm tới thánh giả truyền thừa? Chờ một chút đi, không đợi, cái khác mấy tòa lôi đài bên trên còn không có phân ra thắng bại đâu. Hai người trên lôi đài chuyện trò vui vẻ, không có chút nào phát giác dưới đáy cái kia vô số đạo ánh mắt phẫn nộ. Mà giờ khắc này Lăng Vân đã là sợ ngây người, hắn căn bản không có nghĩ đến đối diện vậy mà lại làm ra thần kỳ như thế thao tác. Vừa mới còn nói tốt cùng một chỗ công kích ba người, thoáng qua ở giữa liền đem đao bổ về phía người một nhà. Trong lúc nhất thời, Diêu Thành Vũ thao tác để Lăng Vân đều cảm thấy mặc cảm. Không hổ là thiên tổ vực võ giả, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Lăng Vân nhìn xem đối diện chuyện trò vui vẻ hai người, không khỏi mở miệng chào phúng. Chương 127, kết thúc. Thánh cấp truyền thừa tới tay. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lăng Vân, Diêu Thành Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đối hắn vẫn nộ quát. Xem ra thật không nên buông tha người a. Lôi Hằng nghe được câu này về sau, trong mắt cũng là toát ra một tia sắc ý. Ha 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 ha, ta thật là sợ a, có gan ngươi nhóm tới giết ta a. Đối mặt hai người uy hiếp, Lăng Vân cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào, mà là đem ngón tay chỉ hướng Viêm Tử An thi thể chỗ. Nếu như các ngươi thật có thể đánh tan ta vòng bảo hộ, làm gì đi giết hắn đâu? Ngươi. Lăng Vân giễu cợt ngữ quanh quẩn tại cái này tòa cự đại trên lôi đài, khiến cho Diêu Thành Vũ cùng Lôi Hằng hai người song quyền nắm chặt. Được rồi, chờ lấy được thánh giả truyền thừa về sau lại đem người này diệt sát. Một lát sau, Lôi Hằng vô Diêu Thành Vũ bả vai, thấp giọng mở miệng. Đương nhiên, một màn này cũng toàn bộ đều bị Lục Thanh Trần ba người để ở trong mắt. Trần ca, Viêm Tử An chết rồi. Ngự Sơn mở miệng nói ra. Nha. Trần ca, các ngươi có cái gì muốn nói à? Ngự Sơn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi Lục Thanh Trần. Ta có cái gì muốn nói? Nhìn thấy Ngự Sơn một mặt kỳ quái biểu lộ, Lục Thanh Trần một mặt ngộng. Liền là trước kia, tô. Ngươi câm miệng cho ta, không nói lời nào sẽ chết ta. Lần này Lục Thanh Trần nhịn không được, liền tranh thủ Ngự Sơn miệng che. Chuyện cũng đừng nhắc lại, đã nghe chưa? Lục Thanh Trần trừng Ngự Sơn một nhãn, cảnh cáo nói. Mà một bên An Diệc Lam thì có chút tò mò nhìn Lục Thanh Trần, xem ra Lục Thanh Trần trên thân trước kia tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện thú vị. Được rồi, hiện tại hỏi nói hắn khẳng định cũng sẽ không nói, quay đầu lại tìm Tiểu Ngự hỏi một chút. An Diệc Lam nhìn thấy Lục Thanh Trần tức hồn hệ bộ dáng, trong lòng nhỏ giọng thầm thì. Mặc dù Viêm Tử An chết rồi, nhưng là cái kia hai cái xuất sinh còn sống. Lục Thanh Trần hai mắt nhắm lại, ngữ khí có chút lãnh đạm. Đúng a, hai người kia mệnh thật to lớn. Ngự Sơn đáp lại. So sánh với Viêm Tử An mà nói, hai xuất sinh này mới càng đáng chết hơn. Ngay cả đồng bạn của mình đều có thể ra tay, cái này nếu là chiến tranh, hai cái này tuyệt đối là làm phản người. Từ Lục Thanh Trần trên mặt biểu lộ có thể nhìn ra, hắn đối hai người kia cách làm chán ghét đến cực điểm. Nói không sai, mà lại Lôi Hằng vẫn là Lôi Đình Thánh Điện người. Cái này nếu để cho Hoa Quốc những người khác trông thấy một màn này, Lôi Đình Thánh Điện thanh danh đoán chừng muốn hủy trên tay hắn. Đối với Lục Thanh Trần, An Diệc Lam rất là đồng ý. Chết đi. Nhất phía nam trên lôi đài, Đoạn Hoành Thiên hét lớn một tiếng, trường thương nguyện như điện chớp đâm ra. Phúc. Theo mũi thương đâm vào, Đoạn Hoành Thiên trước mặt tên kia địa vo cảnh võ giả LOG ngực tóe lên một vòng huyết hoa. Rốt cục giải quyết, may mắn những người khác không phải quá cường đại. Nhìn thấy tên kia địa võ cảnh cường giả rốt cục ngã xuống, Đoạn Hoành Thiên bên người một nữ tử vô cao ngất ngực. Đúng thế, rốt cục đem tên này dị giới võ giả đánh chết. Bằng không lại qua mấy phút lời nói không chừng chính là ba cái chúng ta bên trong một người trong đó. Một tên thanh phát thiếu nữ cũng là có chút may mắn mở miệng. Đoạn Hoành Thiên cùng bên cạnh vị kia cao gầy nữ tử nghe được câu này về sau, cũng đều cảm thấy một chút sợ. Tên này dị giới võ giả quá cường đại, cho dù là bọn họ ba người liên thủ, đều trọn vẹn hao tốn tiếp cận một canh giờ. So với cái khác ba tòa trên lôi đài tình huống, mấy người bọn hắn xem như hoàn thành trễ nhất. Mặc dù có chút gian nan, nhưng là chung quy là đáng giá. Đoạn Hoành Thiên quét một chút mặt khác ba tòa lôi đài, hơi xúc động. Rốt cục phải kết thúc, Trần ca, chúng ta một hồi thật có thể cầm tới thánh giả truyền thừa sao? Nhìn thấy mặt khác mấy tòa lôi đài cũng đều chỉ còn lại có ba người, Ngự Sơn đột nhiên có chút bận tâm tới. Căn cứ trước đó âm thanh kia đến xem, hẳn là có thể. Lục Thanh Trần nhẹ gật đầu, căn cứ tình huống trước đến xem, sẽ không có giả. Thế là bốn tòa lôi đài bên trên, dòng dã 12 tên võ giả đều đang lặng lặng đợi. Ha 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 ha, không sai, chúng ta lần này phát. Thiên Đạo Thánh Viện ngoại viện, Liêu Thừa Phong ngạc nhiên mở miệng. Ngoại trừ Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn bên ngoài, Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mục Ngưng Nguyệt cũng đều sống tiếp được. Vừa rồi nhất phương nam cái kia tòa trên lôi đài ba người, trong đó hai người hách lại chính là Mục Ngưng Nguyệt cùng Mộ Dung Thanh Thanh. Còn không có cầm tới truyền thừa đâu, hiện tại cao hứng quá sớm. Trông thấy Liêu Thừa Phong cái kia tươi cười đắc ý, Long Phong có chút bất đắc dĩ đánh gãy. Viện trưởng nói rất đúng, cũng không biết đến cùng là cái gì quy tắc, vậy mà mỗi tòa lôi đài bên trên đều chỉ còn lại có ba người. Liêu Thừa Phong có chút thổn thức, lần này quy tắc xác thực rất tàn nhẫn, chết trọn vẹn 9 phần 10 người. Một canh giờ đã qua, truyền thừa chi chiến sắp kết thúc, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại 12 người chờ đợi lo lắng lúc, bốn tòa lôi đài bên trên đồng thời có âm thanh vang lên. Sau một khắc, lại là một trận trời đất quay cuồng. Mở mắt lần nữa lúc, Lục Thanh Trần phát hiện mình đã về tới cung điện kia. Mà giờ khắc này cái kia ba cây cột đã đang chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại tại chừng 1 mét độ cao ngừng lại. Lục Thanh Trần ba người liếc nhau, nhao nhao đi hướng cái kia ba cây cột đá. Tiếp nhận truyền thừa thời gian hết thảy có 3 ngày sau đó, vòng thứ 2 thí luyện bắt đầu. Giọng lớn thanh âm lại một lần nữa tại trong đại điện vang lên. Nghe được đạo thanh âm này về sau, Lục Thanh Trần ba người không tiếp tục do dự, trực tiếp đem cái kia ba kiện vật phẩm cầm lên. Một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, một chương quyển trục cùng một chiếc nhẫn. Đem chuôi này đỏ trường kiếm màu đỏ cầm trên tay, Lục Thanh Trần cẩn thận quan sát. Lại là một thanh thánh cấp trường kiếm. Quan sát một lát sau, Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên, có chút thật không dám tin tưởng. Phải biết thánh cấp vũ khí gì nó chân quý, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đều không có một thanh thánh khí. Mà giờ khắc này nơi này lại có chừng ba kiện, Ngự Sơn cùng An Diệp Lam hai người cũng là một người một kiện. Dòng giá 12 đạo thánh cấp truyền thừa, đạo này bí cảnh bên trong tài phú đơn giản kinh khủng. Vừa nghĩ tới mặt khác ba ngôi đại điện bên trong cũng giống như thế, Lục Thanh Trần không khỏi hơi xúc động. Ngự Sơn giờ phút này cầm tới thánh khí thì là một kiện màu vàng sẫm như giáp, vớt ve một chút về sau, Ngự Sơn híp mắt nở nụ cười. Trần ca, ngươi nhìn cái này. Ngự Sơn đem trong tay màu vàng sẫm nhuyễn giáp ném cho Lục Thanh Trần, giá hiệu hắn nhìn xem. Không sai không sai, lại là thánh cấp phòng ngự linh khí. Nhìn thấy cái này nhuyễn giáp, Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên. Phải biết cho dù là thánh cấp linh khí, cũng có được chia cao thấp. Như loại này phòng ngự tính nhuyễn giáp loại thánh khí, giá trị trọn vẹn là công kích loại linh khí gấp 2. Hảo hảo thu về, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Đem cái này nhuyễn giáp ném cho Ngự Sơn, Lục Thanh Trần dùng hồn lực truyền âm phương thức nói với Ngự Sơn. Chương 128, Thiên Viêm Thánh Giả, thiếu niên thần bí. Nghe thấy Lục Thanh Trần dặn dò, Ngự Sơn liền tranh thủ cái này thánh khí nhuyễn giáp cất kỹ. Mà bày ở An Diệp Lam trước mặt vũ khí thì là một cái hạt châu màu xanh nước biển. Có chút hưng phấn cầm lấy trước mặt cái này mai viên châu, có thể trông thấy nàng trên mặt có rõ ràng thiếu dung. Rót vào một tia hồn lực về sau, một tầng màn ánh sáng màu xanh nước biển từ hạt châu này bên trong phóng thích mà ra, đem Lục Thanh Trần đám ba người bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác tự thân hồn lực vận chuyển tốc độ nhanh mấy phần? Tầng này màn sáng bao phủ về sau, Ngự Sơn đột nhiên cảm thấy tự thân biến hóa. Hẳn là cái này Mai Thánh Châu hiệu quả đi, ta cũng cảm thấy. An Diệp Lam thoáng có chút hưng phấn mở miệng, chính nàng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến thánh khí. Trước lúc này, nàng thậm chí đều không nhìn thấy qua thánh khí hình dạng thế nào. Mặc dù nàng là Băng Tuyết Thánh Điện đệ tử, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có tư cách tiếp xúc thánh khí. Thánh cấp bảo vật gì nói chân quý, cho dù là các đại trong thánh điện khẳng định cũng sẽ không vượt qua hai kiện. Theo nàng giải, tự mình sư tôn tựa hồ cũng không có thánh khí, tự mình tại sao có thể có tư cách tiếp xúc đến đâu? Nhưng giờ phút này trước mặt của nàng liền trưng bày một kiện vô cùng chân quý thánh khí, trong lúc nhất thời để An Diệp Lam tâm tình khó mà bình tĩnh. Hi hi, chờ sau khi ra ngoài, sư tôn thân gia đoán chừng đều không có ta cao. An Diệp Lam cẩn thận bưng lấy cái này Mai Thủy Lam sắc thánh châu, cười hì hì mở miệng. Hắc hắc, Lam tỷ, ngươi bây giờ thế nhưng là một cái tiểu phú bà. Nhìn thấy An Diệp Lam tâm tình tốt như vậy, Ngự Sơn cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. An cô nương, cái này Mai Thánh Châu còn có hay không khác công hiệu? Lục Thanh Trần có chút tò mò hỏi, dù sao loại này phụ trợ loại thánh khí, hắn cũng chưa từng thấy qua. Chờ một chút, ta thử một chút ha. An Diệp Lam nghe vậy, bắt đầu dùng ý niệm câu thông cái này thánh khí. Chốc lát sau, An Diệp Lam thân thể trung quanh đột nhiên nhiều một tầng thủy lam sắc vòng bảo hộ. Hai người các ngươi dùng toàn lực công kích thử một chút. An Diệp Lam đối Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn cười nói. Xác định sao An cô nương? Hai người liếc nhau, hơi kinh ngạc. Không có vấn đề, yên tâm. Được, vậy chúng ta bắt đầu. Bên cạnh hai người có nồng hậu dày đặc hồn lực ngưng tụ, một loại cuồng bạo ba động chậm rãi lan tràn ra. Theo hai người cuồng bạo thế công rơi xuống, tầng này thủy lam sắc vòng bảo hộ hơi ba động một chút, sau đó liền đem chi hóa giải. Mà Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn hai người thì là thân hình run lên, bị tầng này vòng bảo hộ chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Ta đi, thật mạnh phòng ngự. Thẳng đến lui ra phía sau mấy chục trượng về sau, Ngự Sơn mới đứng vững thân hình, nhịn không được kinh ngạc mở miệng. Là đâu, ngoại trừ có thể hơi tăng lên tốc độ tu luyện bên ngoài, hạt châu này vẫn là một kiện phòng ngự thánh khí. An Diệp Lam thu hồi trong tay Thánh Châu, đối hai người cười mỉm nói. Đây chẳng phải là cùng cảnh vô địch. Sau khi nghe, Ngự Sơn nhịn không được mở miệng. Ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. An Diệp Lam trợn nhìn Ngự Sơn một nhãn, chợt tiếp tục nói ra. Vừa mới ngăn cản hai người các ngươi cái kia đạo công kích, thế nhưng là trọn vẹn tiêu hao ta bà thành hồn lực. Nếu là đổi thành thiên vũ cảnh cùng tôn võ cảnh công kích, chỉ cần một lần công kích, ta hồn lực đoán chừng liền hao hết. Nguyên lai là dạng này a. Lục Thanh Trần khẽ vuốt cái cằm, có chút cảm khái một câu. Hắn xem như minh bạch. Cái này Mai Thánh Châu phòng ngự là căn cứ túc chủ tu vi mà biến hóa. Túc chủ tu vi càng cao, vòng bảo hộ uy lực liền càng mạnh. Nếu như cái này Mai Thánh Châu tại một vị thánh giả trong tay lời nói, như vậy vòng bảo hộ thậm chí có thể lấy phòng ngự thánh giả công kích. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian tiếp thu thánh giả chuyển thừa đi, 3 ngày sau nhưng còn có vòng thứ 2 thí luyện đâu. Lục Thanh Trần đột nhiên nhớ tới thạch điện bên trong cái kia đạo rộng lớn thanh âm, vội vàng hướng lấy ba người nói. Một mãi cho tới bây giờ, cái này tu vi của hai người đều còn không có đột phá địa võ cảnh. Trần ca, ngươi nói vòng thứ 2 thí luyện sẽ là gì chứ? Nghe được Lục Thanh Trần nhiều, Ngự Sơn có chút kinh nghi mở miệng. Dựa theo lần trước quy tắc đến xem, hẳn là sẽ không có chuyện tốt gì, dù sao chết trọn vẹn 9 thành người. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là đem thực lực bản thân tăng lên tới lớn nhất, như vậy mới không sợ hết thảy. Lục Thanh Trần vừa nói, một bên từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra hai bình ngọc. Hai bình này địa tâm linh sữa hai người các ngươi cầm, tranh thủ trong 3 ngày này đột phá đến địa võ cảnh. Đem trong tay hai bình ngọc phân biệt ném cho Ngự Sơn cùng An Diệp Lam, Lục Thanh Trần đối hai người dặn dò. Ngươi nói cái gì? Đây là địa tâm linh sữa. Tiếp nhận Lục Thanh Trần ném tới bình ngọc, An Diệp Lam hết sức kinh ngạc mở miệng. Không sai, hai người các ngươi nắm chặt thời gian đi, có chuyện gì tối nay lại nói. Lục Thanh Trần khoát tay áo, lập tức cầm lấy trước mặt cái kia quyển sách cùng nhận chữ vật. Ngự Sơn cùng An Diệp Lam liếc mắt nhìn nhau, sau đó đem bình ngọc thu nhập nhận chữ vật, cũng đều nhao nhao cầm lên trước mặt cái kia quyển sách. Đem tự thân hồn lực rót vào cái này quyển sách về sau, một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp cái này quyển sách từ từ mở ra, từng cái kỳ dị văn tự từ trong hư không hiện hiện. Ngay sau đó, những văn tự này bắt đầu biến hóa hình thái, hóa thành từng đạo hào quang màu đỏ rực bay vào Lục Thanh Trần trong đầu. Quang mang tiến vào thân thể của hắn về sau, Lục Thanh Trần hổ khu chấn động, đột nhiên cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Lão phu danh hảo, Thiên Viêm Thánh Giả. Một đạo tang thương mà thanh âm uy nghiêm vang vọng Lục Thanh Trần tinh thần chi hải. 20 tuổi thành vương, 30 tuổi phong hoàng, 50 năm phong thánh, tung hoành thiên giới 300 năm. Vốn nên tiêu sái tung hoành thế gian, nhưng chưa từng nghĩ một ngày bị một tên thanh niên thần bí một chiêu trấn áp, đáp ứng thay thủ hộ tòa này bí cảnh mấy trăm năm. Chỉ tiếp trăm năm còn không có qua. Lưu loát văn tự tại Lục Thanh Trần trong đầu một vừa phù hiện, những văn tự này chính là ghi lại tên này thánh giả một đời. Kinh lịch trận chiến kia về sau, lão phu minh bạch một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Như có hậu bối nghe được câu này, liền chứng minh lão phu đã vẫn lạc giữa thiên địa. Hy vọng đến ta truyền thừa hậu bối, tương lai một ngày nào đó có thể thay lão phu sẽ cùng tên kia thiếu niên thần bí một trận chiến. Mặc dù có chút rất không có khả năng, nhưng vận mệnh tóm lại nói không rõ. Hy vọng lão phu lưu lại truyền thừa có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Ha 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 ha. Tại một trận phóng khoáng trong tiếng cười, Thiên Viêm Thánh Giả cuối cùng một tia dấu vết tiêu tán tại cái này giữa thiên địa. Ngay sau đó, một thiên kinh văn rõ ràng hiện lên ở Lục Thanh Trần trong đầu. A, bọn hắn đi đâu? Làm sao đột nhiên biến mất? Thiên Đạo Thánh Viện bên trong, Liễu Thừa Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Ngay tại Lục Thanh Trần các loại 12 người tiến vào thạch điện về sau, trên bầu trời bốn tòa lôi đài đột nhiên biến mất. Sau nửa canh giờ, bốn tòa thạch điện hình chiếu xuất hiện ở thiên khung phía trên. Bọn hắn lại ra, a, trước mặt bọn hắn cái kia quyển sách là cái gì? Kia là thánh giả truyền thừa, thật không nghĩ tới tòa này bí cảnh bên trong lại có trọn vẹn 12 đạo thánh giả truyền thừa. Xem ra, toàn bộ Hoa Quốc thật sắc biến thiên nữa nha. Chương 129, ba thế lực lớn liên thủ. Thánh giả cảm nộ. Nhìn thấy trên bầu trời một màn này, Long Phong hơi xúc động, Hoa Quốc đã rất nhiều năm không có lớn chuyện phát sinh. Nam cung viện trưởng, ta về trước một chuyến nội viện, đợi chút nữa nếu là có người đến học viện lời nói, trước đừng có gấp động thủ. Ngươi là muốn đi? Nghe thấy Long Phong, Nam cung Thiện Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng không xác định, thử một chút xem sao. Vị này Long viện trưởng lắc đầu, không nói gì thêm, cả người trực tiếp biến mất. Long Phong vừa mới đi, đột nhiên liền có hai đạo xa lạ khí tức xuất hiện ở trong học viện. Đã tới, cũng đừng lén lút, còn xin hai vị hiện thân gặp mặt. Cảm nhận được hai đạo khí tức cường đại, Nam cung Thiện Nguyệt thản nhiên nói. Ha 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 ha, không hổ là Nguyên Hoàng, vừa mới đến liền bị ngươi phát hiện. Trên bầu trời đột nhiên có hào quang màu xanh lục sáng lên, lời nói ở giữa, hai thân ảnh từ trong hư không đi ra. Gặp qua Thiên Đạo Thánh Viện chư vị tiền bối, chư vị viện trưởng. Một tên thanh phát nam tử cùng một tên cao gầy nữ tử hiện hiện, đối học viện mấy người hành lễ. Đã lâu không gặp, Mộ Dung thành chủ. Nhìn thấy hai người này, Nam cung Thiện Nguyệt hơi kinh ngạc. Ngươi là? Mục Du. Đúng vậy, đã sớm nghe nói Nguyệt Hoàng dung nhan tuyệt thế, hôm nay gặp mặt, còn hơn đâu. Cao gầy nữ tử mỉm cười, không che giấu chút nào tán dương. Quá khen, không biết hai vị đến Thiên Đạo Thánh Viện cần làm chuyện gì. Đối với Mục Du tán thưởng, Nam cung Thiện Nguyệt cũng không có làm chuyện, mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm về tới. Nguyệt Hoàng các hạ không cần lo lắng, chúng ta cũng không có ác ý, Mộ Dung thành chủ, vẫn là ngươi tới nói đi. Mục Nhu cười duyên một tiếng, đối bên cạnh thanh phát nam tử nói. Có thể nhìn ra, quan hệ của hai người mười phần không tệ. Còn không phải là bởi vì cái kia hai cái cô nàng. Thanh phát nam tử nói, dùng ngón tay chỉ trên bầu trời cái kia 12 đạo thân ảnh. 12 đạo thánh cấp truyền thừa, chờ bọn hắn từ bí cảnh sau khi ra ngoài, Hoa Quốc đoán chừng muốn loạn. Hai vị kia có ý tứ là. Nam cung Thiện Nguyệt đại mi hơi nhíu, có chút ngưng trọng nhìn về phía hai người. Nghe qua Thiên Đạo Thánh Viện chi danh, đã hai nha đầu này đã bái nhập Thiên Đạo Thánh Viện, như vậy chúng ta tiếp xuống khẳng định là cùng Thiên Đạo Thánh Viện đứng tại cùng một cái chiến tuyến. Duy có chúng ta mấy phe thế lực liên thủ, chúng ta mới có cơ hội ở sau đó náo động bên trong lên một tầng nữa, nếu không. Nói đến đây, tên này thanh phát nam tử cảm khái một tiếng, có thể nhìn ra ngựa khí của hắn hoàn toàn chính xác rất chân thành. Ừm, có đạo lý. Nghe thấy thanh phát nam tử về sau, Nam cung Thiện Nguyệt khẽ gật đầu. Còn xin hai vị chờ một lát, ta cần cùng Long viện trưởng thương lượng một chút. Được, vậy làm phiền Nguyệt Hoàng. Thiên Viêm Thánh Quyết, tu luyện về sau linh lực bổ sung thiên viêm, có thể ngắn ngủi thiêu đốt linh lực, tu vi đại thành về sau. Đây là thánh cảnh công pháp a. Lục Thanh Trần khẽ lắc đầu, bản này công pháp cũng không để cho hắn cảm giác được cái gì kinh hỉ. So sánh với phần thiên thánh điển mà nói, bản này thánh kinh công pháp cũng không có chút nào điểm sáng. Được rồi, dù sao cũng là một thiên thánh kinh công pháp, quay đầu giao cho học viện đi. Lục nhẹ bùi than nhẹ một tiếng, đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên lại hiện ra rất nhiều văn tự. Lại còn có đối pháp tắc tu luyện cảm ngộ. Nhìn qua hai lần về sau, Lục nhẹ bùi nhãn tỉnh sáng lên, có chút kích động nói: Thánh giả đối tu luyện cảm ngộ, đây chính là cực kỳ chân quý đồ vật, bình thường tới nói sẽ không dễ dàng truyền thụ cho những người khác. mà lại mỗi một vị võ giả đối tu luyện cảm ngộ đều riêng phần mình khác biệt. Đây cũng là vì cái gì cùng một cảnh giới bên trong, có thực lực võ giả nhỏ yếu, có thực lực võ giả sát thực thập phần cường đại. Nguyên lai pháp tắc muốn tu luyện tới vương giả cảnh về sau mới có thể bắt đầu trưởng không a, vương giả tu luyện ra pháp tắc lĩnh vực về sau mới có thể tấn cấp hoàng giả. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh Trần trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Mơ hồ trong đó, Lục Thanh Trần phảng phất tại một cái ầm ầm sóng dậy thế giới bên trong nhìn thấy Thiên Viêm Thánh Giả. Hắn toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm, trong lúc phất tay liền triệu hồi ra từng đợt biển lửa, đem địch nhân đối diện cháy thành cho tàn. Mà hắn giờ phút này thân bên trên tán phát khí tức rộng lớn mà to lớn, kia là Thánh Giả uy áp. Theo Thiên Viêm Thánh Giả ký ức không ngừng trong đầu hiện lên, Lục Thanh Trần đối pháp tắc trong thiên địa càng thêm rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu không tách ra khoát, lên cao không ngừng. Phảng phất biến thành giữa thiên địa hỏa diễm chúa tể, phảng phất biến thành thượng cổ hỏa thần. Hắn thấy được trong thế giới này cực kỳ nhỏ kết cấu tạo thành, nhìn thấy trong không khí đủ loại nhan sắc hạt. Chút này nhỏ bé hạt trong thế giới này không ngừng phát sinh cải biến, dần dần tạo thành rất nhiều vật khác biệt. Minh ngộ phía dưới, vô số đạo hỏa diễm pháp tắc điên cuồng tràn vào Lục Thanh Trần thân thể. Mà hắn tinh thần chi hải giờ phút này lại dần dần trở nên ngưng thực, không còn là một vũng chất lỏng. Nhưng những biến hóa này cũng không ai có thể nhìn thấy. Nguyên lai trong truyền thừa chân quý nhất cũng không phải là thánh cảnh công pháp, mà là thánh giả cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, Lục Thanh Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ gặp kia đối đỏ con ngươi màu đỏ bên trong hiện ra hứa phức tạp hơn hỏa diễm đường vân, vô số sinh vật phản chiếu ở trong đó. Oen. Ngay tại Lục Thanh Trần mở hai mắt ra về sau, An Diệc Lam trên thân đột nhiên dâng lên một trận khí tức kinh khủng. Chúc mừng An cô nương đột phá đến địa võ cảnh. Trông thấy An Diệc Lam đột phá, Lục Thanh Trần mở miệng cười nói, "Còn phải cảm ơn ngươi cho ta địa tâm linh sữa đâu, ấy, còn lại một chút, trả lại cho ngươi." Vừa sau khi đột phá, An Diệc Lam tâm tình rất không tệ, trong ngôn ngữ đều có vẻ hơi nhẹ nhàng. "Không cần, An cô nương trực tiếp thu cất đi." Lục Thanh Trần đối An Diệc Lam khoát khoát tay, ra hiệu nàng đem địa tâm linh sữa nhận lấy. "Ừm. Được thôi, Lục Thanh Trần, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, ngày sau có cần cứ mở miệng." Nghĩ đến Lục Thanh Trần trước đó còn cho mình một viên Thánh Huyết Thông Thiên Quả, An Diệc Lam chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Muốn là như thế này coi là, chỉ có đem thánh giả chuyển thừa nhường ra mới trả đổi đi. Nhưng Lục Thanh Trần hiển nhiên không phải là người như thế. Nhưng vào lúc này, Ngự Sơn trên thân cũng đồng dạng dâng lên một trận khí tức kinh khủng. "Trần ca, ta cũng đột phá, mà lại ta trong đầu còn nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ." Trông thấy Lục Thanh Trần hai người về sau, Ngự Sơn ngay cả vội mở miệng, còn chỉ đầu của mình. "Ta cũng vậy, xem ra thu hoạch lần này thật rất là chân quý đâu." An Diệc Lam cũng là đồng dạng mở miệng. Nàng hiện tại đối trước mặt hai người đã không có mảy may phòng bị, hoàn toàn là đem Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn trở thành hảo hữu của mình. "Ừm, tự mình biết liền tốt." Lục Thanh Trần sau khi nghe, dặn dò một câu. An Diệc Lam cùng Ngự Sơn đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn minh bạch Lục Thanh Trần ý tứ. Đã đều đột phá, vậy liền cùng nhau chờ đợi vòng thứ 2 thí luyện đến đi. Chương 130, sinh tử chi chiến, cảnh giác. "Đã các ngươi hai người đều đột phá, vậy liền cùng nhau chờ đợi vòng thứ 2 các loại thí luyện đến đi." "Ừm. Được rồi Trần ca." Hai người sau khi nghe, đều khoanh chân ngồi xuống bắt đầu củng cố tu vi. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. 3 ngày thời gian đã đến, vòng thứ 2 truyền thừa thí luyện bắt đầu. Một đạo rộng lớn thanh âm vang vọng tại 4 ngôi đại điện bên trong, bất quá lần này thanh âm bên trong còn mang theo một cỗ trước nay chưa từng có uy nghiêm. Nghe thấy đạo thanh âm này về sau, 12 người đều trong nháy mắt mở hai mắt ra. Cuối cùng cũng bắt đầu. 12 đạo thân ảnh đều đứng thẳng tắp, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi vòng thứ 2 thí luyện. Có thể nhìn ra trong 3 ngày qua, thánh giả truyền thừa để bọn hắn đều được ích lợi không nhỏ. Lại là một trận trời đất quay cuồng. Mở mắt lần nữa lúc, 4 tòa thạch điện bên trong 12 người đã đi tới một tòa hắc bạch chi sắc trên lôi đài. Tại lôi đài trung quanh, vừa vặn có 12 cái ngồi vào. "Chư vị, ngồi vào vị trí." Theo đạo này rộng lớn âm thanh ầm vang lên, Lục Thanh Trần các loại 12 người nhao nhao ngồi xuống. Vòng thứ 2 truyền thừa thí luyện, tên vì sinh tử chi chiến. "Sinh tử chi chiến." Nghe được 4 chữ này, Lục Thanh Trần con ngươi co vào, tựa hồ đoán được cái gì. Cái này vòng thí luyện hết thảy 5 vòng. Mỗi vòng đem từ trong 12 người lập tức tuyển 2 người đối chiến, phe thắng lợi có thể đạt được phe thất bại toàn bộ chiến lợi phẩm. Giúp chúng nhân tuyển về sau, có thể tự chủ lựa chọn nên chiến hoặc là bỏ quyền. Nhưng một khi lựa chọn nên chiến, nhất định phân ra sinh tử mới có thể kết thúc. Rộng lớn mà thanh âm lạnh lùng vang vọng tại tòa này đen trắng trên lôi đài. Nghe nói quy tắc sau tất cả mọi người là cho mày, thần sắc lộ ra 10 phần nghiêm trọng. Phải biết, ở đây 12 người mỗi một vị đều không phải là kẻ yếu, mà lại khi lấy được thánh giả truyền thừa về sau, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều đột phá đến địa võ cảnh. Đương nhiên ngoại trừ Lục Thanh Trần bên ngoài, tại còn lại võ giả trong mắt, tên này thanh niên tóc đỏ tu vi mới dừng lại tại linh vũ cảnh cửu trọng, cái này cùng ở đây những người khác tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Nếu như giúp chúng tên này thanh niên tóc đỏ, như vậy chiến lợi phẩm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người dâng lên ý nghĩ thế này. "Ta muốn hỏi một chút, bỏ quyền sẽ như thế nào?" Lăng Vân đột nhiên mở miệng. "Nếu như một phương lựa chọn từ bỏ, như vậy đem vô điều kiện từ một phương khác lựa chọn một kiện chiến lợi phẩm. Sau đó làm mất đi tiến về trung cực thí luyện tư cách, trực tiếp bị chuyển tống ra phương này bí cảnh." Vừa dứt lời, ngoại trừ Lục Thanh Trần bên ngoài, ở đây sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt trở nên khó coi. Một phương khác có thể vô điều kiện lựa chọn một kiện chiến lợi phẩm, vậy nếu như lựa chọn thánh cảnh công pháp, hoặc là thánh cấp linh khí đâu? phải biết ở đây mỗi người tự thân đều có thánh cấp truyền thừa, chỉ cần hơi có chút đầu óc, liền biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng nếu như lựa chọn nên chiến, như vậy trong hai người phải có một chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu khó khăn. Xin hỏi một chút, trung cực thí luyện là cái gì? Liền ở những người khác do dự thời điểm, Lục Thanh Trần đột nhiên mở miệng hỏi. Phốc phốc. Ha 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 ha. Nghe thấy Lục Thanh Trần, ở đây mấy người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Uy, tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể thắng lợi nhưng sau tấn cấp trung cực thí luyện a? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra thánh khí sau đó trực tiếp rời đi bí tịch đi, tốt như vậy xấu còn có thể lưu lại một điều lạn mệnh. Đúng a, Viêm huynh nói không sai, ngươi một cái linh vũ cảnh cựu trọng phế vật, hẳn là còn muốn lấy thắng nổi chúng ta hay sao? Đối diện ghế hai người trông thấy Lục Thanh Trần mở miệng, không khỏi lẫn nhau chào phúng. Chính là Lôi Thiên Thánh Điện Lôi Hằng cùng Hỏa Diễm Thần Điện Viêm Hạo. Kỳ thật Lục Thanh Trần cùng Viêm Hạo lúc đầu không có cái gì ân oán, nhưng không biết vì sao Viêm Hạo muốn tại trước mặt nhiều người như vậy gièm pha Lục Thanh Trần. Có lẽ là bởi vì hai đầu người phát đều là màu đỏ. Nhìn xem đối diện hai người lẫn nhau chào phúng, Lục Thanh Trần tùy ý nhìn lướt qua, liền mỉm cười mở miệng nói: "Cái này vòng thứ hai thí luyện làm sao còn lăn lộn hai đầu chó tiến đến, cái này thí luyện còn chưa bắt đầu đâu ngay tại sổ loạn. Ngươi, mẹ nó mắng ai là chó, muốn chết phải không?" Viêm Hạo bị Lục Thanh Trần câu nói này khí nghiến răng nghiến lợi, lúc này đứng dậy phẫn nộ quát. Nhìn thấy hắn tức hổn hển bộ dáng, Lục Thanh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đối người này mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn bên trong lại toát ra một tia như có như không sắc ý. "Viêm Hạo đúng không? Hỏa Diễm Thánh Điện người, cũng không biết thực lực bản thân có thể hay không xứng với thánh điện tên tuổi. Ngươi..." Ngay tại Viêm Hạo vừa mới chuẩn bị mở miệng phản kích lúc, toàn bộ lôi đài đột nhiên trở nên âm u. Một tòa cự đại đen nhánh cung điện từ trong hư không chậm rãi nổi lên, đem cái này tòa lôi đài hoàn toàn bao phủ lại. "Chờ các ngươi tấn cấp trung cực thí luyện liền biết, liền trên lôi đài phương bên trong tòa cung điện này. Về phần bên trong tòa cung điện này có thứ gì, các ngươi không cần hoài nghi, đồ vật tuyệt đối không phải vừa rồi chuyển thừa có thể so sánh cùng nhau." Đạo này rộng lớn thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Viêm Hạo cùng Lục Thanh Trần ở giữa đối thoại. Nhưng không biết vì cái gì, Lục Thanh Trần từ hắn trong những lời này nghe được một tia nghiền ngẫm cùng tàn nhẫn. Đạo này thanh âm chủ nhân tựa hồ đang vô tình hay cố ý kích thích ở đây 12 tên võ giả. Quả nhiên, nghe được đạo này rộng lớn thanh âm về sau, ở đây đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đạo nặng nề tiếng hít thở. Dù là Lục Thanh Trần bên người Ngự Sơn cùng An Dịch Lam, giờ phút này đều là sắc mặt từng hồng, tâm tình lộ ra hết sức kích động. "Trần ca, ngươi nghe thấy được sao? Bên trong tòa cung điện kia đồ vật so thánh giả truyền thừa càng quý giá." Ngự Sơn thân thể nhất chuyển, hô hấp có chút thô trọng đối Lục Thanh Trần mở miệng. Trước ổn định lại tâm thần, có thứ càng quý giá thì thế nào, điều kiện tiên quyết là phải có mệnh cầm. Nhìn thấy Ngự Sơn như thế, Lục Thanh Trần có chút nghiêm khắc quá lớn. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Ngự Sơn bị đạo thanh âm này mấy câu liền làm choáng váng đầu óc. "Ta đã biết, Trần ca, lần sau sẽ không." Vừa mới còn hết sức kích động Ngự Sơn nghe nói Lục Thanh Trần về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, lúc này đáp lại nói. Trung quanh An Diệp Lam nghe thấy câu nói này đồng dạng là cúi đầu, nàng tình huống vừa rồi cũng không so Ngự Sơn tốt bao nhiêu. Mà trên trận còn lại 9 người liền không đồng dạng. Bọn hắn giờ phút này trên thân chiến ý bỗng nhiên bốc lên, khí thế không hề cố kỵ phóng thích mà ra, cái này cũng ám chỉ bọn hắn vô cùng kiên quyết thái độ cùng lập trường. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Thật đơn giản một câu liền đem mọi người kích thích thành dạng này. Lục Thanh Trần hai mắt nhắm lại, nội tâm đột nhiên dâng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cảnh giác. Mà lại từ nơi sâu xa hắn phảng phất nhìn thấy mọi người tại đây vận mệnh bi thảm. Thí luyện 3 phút về sau bắt đầu, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy đạo thanh âm này về sau, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao xuất ra trong nhận chứa đồ đan dược nhét vào trong miệng của mình. Vòng thứ 2 truyền thừa thí luyện bắt đầu. Theo giọng lớn âm thanh âm vang lên, trên bầu trời liền có hai đạo bạch sắc chùm sáng xuất hiện. Trong đó một đạo bạch sắc chùm sáng mới xuất hiện, liền trong nháy mắt phiêu rơi xuống, cuối cùng rơi vào Ngự Sơn thân thể khôi ngô bên trên. Chương 131, cút cho ta đi lên. Ngự Sơn, lên lôi đài. Màu trắng quang đoàn rơi vào Ngự Sơn trong thân thể về sau, vừa rồi cái kia đạo giọng lớn thanh âm liền vang lên. Không thích hợp. Lục Thanh Trần nghe thấy được đạo thanh âm này về sau, chau mày, trong đầu trước tiên tung ra ba chữ này. Nó làm sao lại biết tên Ngự Sơn đâu? Lục Thanh Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều hình tượng. Bất quá ở đây những người khác cũng không có chú ý tới Lục Thanh Trần thần sắc biến hóa, giờ phút này bọn hắn lực chú ý nhau nhau tập trung vào Ngự Sơn trên thân. Thời khắc này Ngự Sơn thì là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cái thứ nhất ra sân lại chính là tự mình, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. "Ngươi đang làm gì, lên lôi đài a?" Nhìn thấy hắn mê mang ánh mắt, bên cạnh An Diệp Lam nhỏ giọng nhắc nhở. "Nha, tốt tốt." Bên hai truyền đến An Diệp Lam thoáng có chút mềm mại thanh âm, Ngự Sơn vội vàng từ trên bàn tiệc đi ra, leo lên lôi đài. Tại Ngự Sơn leo lên lôi đài về sau, trên bầu trời một đạo khắc quang đoàn cũng bắt đầu phiêu rơi xuống. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Đó cũng không phải đại biểu bọn hắn đang sợ, tương phản, bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này thập phần hưng phấn. Tại còn lại người ngưng trọng nhìn chăm chú, cái này đạo bạch sắc quang đoàn chậm rãi rơi vào một vị sắc mặt cao ngạo thanh niên trên thân. "Ha ha 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 ha, tiểu tử này vận khí thật kém, vậy mà rút chúng lôi hàng huynh. Thật ao ước mộ lôi huynh a, mới vừa mới bắt đầu liền được một thanh thánh khí." Nhìn thấy khuôn mặt người nọ về sau, Viêm Hạo cùng Diêu Thành Vũ nhao nhao cảm khái. "Lục Thanh Trần, này làm sao xử lý, muốn hay không gọi tiểu ngự nhận thua?" Làm An Diệp Lam thấy cảnh này về sau, tâm tình trong nháy mắt liền thấp rơi xuống tung lũng, vội vàng quay đầu hỏi hướng Lục Thanh Trần.
An cô nương, không cần lo lắng quá mức, Ngự Sơn tiểu tử này hắn có chừng mực.
Lục Thanh Trần đối An Diệc Lam lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng.
Tốt ta.
Nghe được Lục Thanh Trần về sau, An Diệc Lam nội tâm hơi bình tĩnh một điểm. Chỉ bất quá đối Ngự Sơn lo lắng cũng không có chút nào giảm bớt.
Vậy mà, rút được.
Ta. Lôi Hằng trông thấy màu trắng quang đoàn tiến vào thân thể của mình về sau, kích động liền âm thanh đều run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới thượng thiên như thế chiếu cố hắn, vậy mà rút chúng Ngự Sơn làm đối thủ. Đang trợ giúp Diêu Thành Vũ cùng một chỗ truy sát Ngự Sơn lúc, Lôi Hằng liền biết Ngự Sơn là Thiên Đạo Thánh Viện học viên. Làm Lôi Đình Thánh Điện người, Lôi Hằng tính cách vốn là mười phần cao ngạo. Ngoại trừ cái khác thánh điện đệ tử bên ngoài, võ hồn đại học học viên hắn căn bản là không để vào mắt, cho dù là tam đại danh giáo cũng giống vậy. Phảng phất trong lòng hắn, chỉ có thánh điện người có thể bình đẳng đối đãi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn nhanh chóng biến hóa, khi thì cuồng hỉ, khi thì dữ tợn. Ngự Sơn túi người nhìn lướt qua còn làm ngồi vào bên trên Lôi Hằng, trong con ngươi hiện lên một vòng sắc bén hàn mang. Sau một khắc trong tay hắn thú văn trường côn trực tiếp chỉ hướng Lôi Hằng, thanh âm tràn đầy hàn ý.
Cút cho ta đi lên, cút cho ta đi lên, cút cho ta đi lên.
Thanh âm trầm thấp xoay quanh tại cái này tòa cự đại đen trắng trên lôi đài, ngay sau đó tại mọi người bên tai vang dội tới.
Hắn điên rồi sao, dám đối Lôi Hằng huynh nói như thế.
Diêu Thành Vũ một đôi con ngươi tràn đầy không thể tin, hắn không nghĩ tới Ngự Sơn lại dám như thế tùy tiện.
Tiểu tử này lại bị hắn được.
Nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Thanh Trần có chút bất đắc dĩ vung tay. Mà chung quanh An Diệc Lam thấy cảnh này, trong lòng lại là lo lắng vừa buồn cười. Lo lắng chính là Ngự Sơn an nguy, buồn cười thì là Lục Thanh Trần vừa mới nói lời.
Làm Ngự Sơn huynh đệ tốt nhất, Lục Thanh Trần không lo lắng chút nào Ngự Sơn thời khắc này tình cảnh.
Mà Lôi Hằng thì liền không đồng dạng. Giờ phút này hắn trên trán nổi gân xanh, một đôi nắm chắc quả đấm phát ra két thanh âm. Hắn nhìn xem trên lôi đài Ngự Sơn, sắc mặt khí màu đỏ bừng. Ánh mắt còn như dao rơi vào Ngự Sơn trên thân, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm.
Ngươi cho ta.
Lặp lại lần nữa. Lôi Hằng âm thanh run rẩy mở miệng, vừa mới còn mười phần cao ngạo sắc mặt giờ phút này lộ ra mười phần dữ tợn.
Cậu vật, đĩa sao?
Lão tử bảo ngươi cút đi lên. Ngự Sơn lại một lần nữa quát to, trong ngôn ngữ, trên mặt cũng có được nộ khí hiện hiện. Trước đó tại tòa kia trong động phủ nếu không phải Lôi Hằng nhúng tay, Diêu Thành Vũ đã sớm mệnh tang hoàng tuyển, làm sao có thể còn xuất hiện ở đây? Vừa nghĩ tới Lôi Hằng cùng Diêu Thành Vũ hai người liên thủ đuổi giết hắn, Ngự Sơn lửa giận trong lòng liền không nhịn được dâng lên. Nếu không phải An Diệc Lam kịp thời xuất hiện cứu hắn, như vậy hắn giờ phút này đoán chừng đã không ở cái thế giới này.
Người muốn chết.
Vừa dứt lời dưới, một đôi xấu xí lôi rực liền từ Lôi Hằng phía sau nở rộ ra. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, thân hình liền đi tới trên lôi đài. Một thanh trường đao trong nháy mắt ra hiện trong tay hắn.
Trần ca, Lam tỷ, một trận chiến này, ta nhất định sẽ thắng.
Ngự Sơn trong lòng mặc niệm, mãnh liệt hồn lực trong tay thú văn trưởng côn bên trong điên cuồng tụ lại.
Sinh tử chi chiến, bắt đầu.
Giọng lớn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, Ngự Sơn bước chân trong nháy mắt hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên.
Lôi Hằng đúng không, lần này, không chết không thôi.
Ngự Sơn chầm chậm lên trước mắt cao ngạo thanh niên, thú văn trưởng côn bỗng nhiên hướng phía Lôi Hằng đệ xuống, cường đại thế công trong khoảnh khắc bộc phát ra.
Hoa Quốc,
Thiên Đạo Thánh Viện bên trong.
Không hổ là Thiên Đạo Thánh Viện học viên.
Dám hỏi một chút chư vị viện trưởng, cái này là đệ tử của ai? Nhìn thấy Ngự Sơn khí thế bộc phát một khắc này, thanh phát nam tử không khỏi tán thưởng. Từ trong ngôn ngữ có thể nhìn ra, vị này anh tuấn nam tử đối Ngự Sơn mười phần yêu thích.
Thiên Đạo Thánh Viện mấy người nghe thấy hắn về sau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không có người mở miệng.
Nhìn thấy chung quanh không ai lên tiếng, thanh phát nam tử hai mắt sáng lên.
Nếu là vị học viên này còn không có bái sư, không biết có thể bái nhập chúng ta sinh mệnh.
Ngự Sơn là ta sớm chiêu thu nhận đệ tử, không có ý tứ để Mộ Dung thành chủ thất vọng.
Tựa hồ là đoán được tên này thanh phát nam tử sau đó phải nói cái gì, Cụ Xuyên ngay cả vội mở miệng giải thích.
Nguyên lai là cụ viện trưởng đệ tử, khó trách khí thế như thế uy mãnh.
Ai?
Nghe được Cụ Xuyên về sau, thanh phát nam tử trên mặt thần sắc thoáng có chút tiếc nuối.
Ha ha, gia cụ, ngươi cái này cũng có chút không tử tế, vậy mà sớm ra tay.
Một bên Liễu Thừa Phong sau khi nghe, có chút lòng đầy căm phẫn mở miệng.
Hắc hắc, thật vất vả gặp được một cái phù hợp tâm ta ý học viên, đương nhiên muốn thu lại.
Cù Xuyên phóng khoáng cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói:
"Đã ta đã thu Ngự Sơn vì đệ tử, cái kia lần này học viên khác ta liền sẽ không lại đụng, đều cho các ngươi."
Tại mọi người im lặng ánh mắt dưới, Cù Xuyên lời thề son sắt nói tốt mấy phút.
Chương 132, trên lôi đài cử chiến.
"Tốt tốt, chúng ta đã biết, dừng lại dừng lại."
Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên có người mở miệng đánh gãy Cù Xuyên.
Liêu Thừa Phong đối ra hỏa này phiền đấu, được tiện nghi còn khoe mẽ, bô bô nói đầu mình đau.
Vừa nghĩ tới tự mình đến bây giờ còn một người đệ tử đều không có, Liêu Thừa Phong liền đau cả đầu.
"Ai, cũng không biết tiểu tử này biết đánh nhau hay không qua lôi đỉnh thánh điện người."
Bị Liêu Thừa Phong mở miệng đánh gãy về sau, Cù Xuyên nhìn thấy trên bầu trời một màn này, không khỏi bắt đầu lo lắng.
"Cù viện trưởng không cần lo lắng, vấn đề cũng không lớn, nói không chừng còn có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu."
Hàn Ngọc giờ phút này cũng đang chăm chú nhìn chăm chú lên trên lôi đài chẳng cảnh, gặp Cù Xuyên đột nhiên lo lắng lên Ngự Sơn đến, liền mở lời an ủi.
Lấy Hàn Ngọc ánh mắt xem ra, Ngự Sơn thời khắc này vấn đề hẳn không phải là rất lớn, bởi vì nàng thấy rất rõ Lục Thanh Trần trên mặt thời khắc này thần sắc.
Tại trong ánh mắt của hắn, cũng không khẩn trương chút nào, có chỉ là một mảnh vẻ đạm nhiên. Hy vọng đi. Cù Xuyên cười khổ mở miệng, đối với Lôi Đình Thánh Điện thực lực hắn biết rõ. Giờ phút này trên lôi đài tình hình chiến đấu đã kinh biến đến mức 10 phần kịch liệt. Ngự Sơn vung lên trong tay thú văn trường côn, hung hăng đánh tới hướng trước mặt Lôi Hằng. Phanh! Thú văn trường côn rơi xuống, gọn gàng mà linh hoạt đập mạnh tại Lôi Hằng trường đao bên trên, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Tràn ngập lực lượng gợn sóng trong hư không dập dờn, giờ phút này Lôi Hằng hai chân hạ lôi đài đều là có khe hở lan tràn. Trung quanh lôi đài những người khác thấy cảnh này về sau, trong mắt đều là một mảnh ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Ngự Sơn vậy mà như thế trực tiếp, đi lên liền vung lên trường côn đối Lôi Hằng đập mạnh. Ha ha, thú vị, xem ra có chút xem nhẹ cái kia ngốc đại cá. Người mặc hỏa hồng sắc thánh điện áo bào nam tử mỉm cười, có chút hăng hái nhìn xem trên lôi đài Ngự Sơn cùng Lôi Hằng. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, lần đầu giao thủ, Lôi Hằng vậy mà không có chiếm thượng phong, ngược lại bị nện liên tiếp lui về phía sau. An Diệt Lam thì là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mười phần lo lắng nhìn về phía trên lôi đài hai người. Tuy nói Ngự Sơn cũng là thiên tài, mà lại cũng đột phá đến địa võ cảnh, nhưng chung quy chỉ là một chỗ võ hồn đại học học viên a. So sánh với thánh điện tới nói, Lôi Hằng nhận bồi dưỡng cùng lịch luyện căn bản không phải Ngự Sơn có thể so sánh cùng nhau. Đối với thân phận của Lôi Hằng, An Diệt Lam phi thường rõ ràng. Dù là tại Lôi Đình Thánh Điện bên trong, thân phận của Lôi Hằng cũng là cùng với tôn quý. Tuy nói An Diệt Lam thập phần lo lắng, nhưng là cũng không có ích lợi gì. Chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện Ngự Sơn, hy vọng hắn có thể thắng được trận này sinh tử chi chiến. Tại hơi lấy được thượng phong về sau, Ngự Sơn trên thân thể kim quang bùng lên. Một đạo so vừa rồi càng tăng mạnh hơn thế công kích tiếp tục quét về phía Lôi Hằng. Nhưng lần này Lôi Hằng không có né tránh, hơi rơi vào hạ phong hắn, lập tức liền phóng xuất ra võ hồn. Từng đầu lôi điện tiểu xà từ trong cơ thể hắn đánh giết mà ra, mang theo không có gì sánh kịp sắc cơ. Ngự Sơn ánh mắt ngưng tụ, thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau đi, liên tục mấy cái trên phạm vi lớn xoay chuyển liền đem Lôi Hằng công kích đều tránh thoát. Nhưng Lôi Hằng dù sao cũng là Lôi Đình Thánh Điện người, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Mắt thấy Ngự Sơn tránh thoát hắn lần này công kích, cổ tay xoay chuyển, trường đao trong tay liền đột nhiên bổ về phía Ngự Sơn thân thể. Phanh! Đao côn chạm vào nhau, binh binh bang bang thanh âm truyền đến. Lôi Hằng tinh thần lực giờ phút này đã toàn bộ khóa chặt Ngự Sơn, hắn thu hồi trường đao trong tay, thân hình bắt đầu trở nên mờ đi. Sau một khắc, Ngự Sơn phát hiện trước mặt đột nhiên nhiều hơn hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh cùng Lôi Hằng đơn giản giống nhau như lúc, bọn hắn hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo lôi đỉnh tại bọn hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Buôn Lôi Trưởng! Lôi Hằng hét lớn một tiếng, ba đạo thân ảnh sáu bàn tay đối phía trước Ngự Sơn hung hăng vô tới. Một trận tiếng oanh minh truyền đến, thời khắc này trên lôi đài cường quang điên cuồng lấp lóe. Nhìn thấy loại tình huống này, trên lôi đài còn lại đám võ giả nhao nhao dùng tay chặn ánh mắt của mình, để tránh bị liên lụy. Nhìn thấy ba đạo thân ảnh đồng thời hướng mình đánh tới, Ngự Sơn thân hình chớp động, trực tiếp đối chính diện đạo thân ảnh kia hung hăng đập tới. Ầm! Xoẹt xẹt. Lôi Hằng Buôn Lôi Trưởng bị Ngự Sơn thú văn trường côn ngăn trở, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, mặt khác hai thân ảnh công kích rơi vào Ngự Sơn trên thân. Ngự Sơn bị đánh rút lui mấy bước, vô số đạo lôi đỉnh tiểu xà xé nát Ngự Sơn quần áo, thậm chí ngay cả huyết nục đều bị xé mở một bộ phận. Một cỗ tê dại cảm giác từ miệng vết thương truyền khắp toàn thân. Ngự Sơn run run người thân thể, đem những cái kia khiêu động lôi đỉnh tiểu xà thanh lý mất, ép buộc tự mình nâng lên tinh thần. Tại loại này gian nguy đối cục bên trong, một khi lấy đối phương đạo, liền có khả năng rất lớn vẫn lạc. Bất quá cũng may Ngự Sơn nhục thể thập phần cường đại, miệng vết thương ngay tại bằng tốc độ kinh người dần dần khôi phục. Ha ha, không hổ là tam đại danh giáo người, ra đúng là dày. Nhìn thấy Ngự Sơn còn có thể đứng ở trước mặt hắn, Lôi Hằng thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc. Phải biết đây chính là hắn độc môn tuyệt kỹ, bình thường tướng người cùng cảnh giới chịu hai trưởng về sau, toàn thân đã sớm không thể động đậy, càng đừng đề cập đứng lên. Bảy cơ hiệu. Nhưng trước mặt Ngự Sơn hiển nhiên còn có dư lực. Cũng vậy, không có da của ngươi dày. Ngự Sơn đứng thẳng người, đối lên trước mắt Lôi Hằng nhếch miệng, chỉ bất quá hắn trong mắt có một tia hàn quang. Lôi Hằng cười lạnh một tiếng sau liền lần nữa xuất kích, không có chút nào dự định để Ngự Sơn trầm khẩu khí. Hắn nghĩ thừa dịp tự mình còn chiếm thượng phong lúc, cấp tốc đem Ngự Sơn đánh giết trên lôi đài. Cái này có thể thật là độc ác, rõ ràng là nghĩ cấp tốc đem hắn đánh giết, không hổ là Lôi Đình Thánh Điện người. Thấy cảnh này về sau, ngồi tại một bên khác Đoạn Hoành Thiên đột nhiên cảm khái nói, Ngự Sơn hẳn là có thể vượt qua lần này công kích đi, dù sao hắn là đỉnh cấp võ hồn. Mộ Dung Thanh Thanh ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Ngự Sơn cùng nàng cùng vì Thiên Đạo Thánh Viện học viên, nàng tự nhiên là không hy vọng Ngự Sơn vẫn lạc tại cái này tòa trên lôi đài. Mà lại đối với thánh điện người, nàng luôn luôn cũng không quá cảm mạo. Một đạo cự đại lôi đỉnh cổ sáng từ Lôi Hằng trong miệng phun ra, hung hăng đối Ngự Sơn vọt tới. Cùng lúc đó, Ngự Sơn trên đầu kia đối hình dạng xoắn ốc sừng nhọn bên trên cũng có được bạch sắc quang mang ngưng tụ. Mắt thấy lôi đỉnh cổ sáng sắp đụng hướng mình, Ngự Sơn phát ra một tiếng giống to. Một đạo sắc bén màu trắng tia sáng từ trên đầu của hắn kia đối hình dạng xoắn ốc cự giác bên trong mãnh liệt bắn mà ra. To lớn lôi đỉnh cổ sáng cùng nhỏ bé màu trắng tia sáng tạo thành chênh lệch rõ ràng. T. Cả hai chạm vào nhau về sau, phát ra một tiếng chói tai thanh âm. Màu trắng kia sáng từ lôi đỉnh trong cột ánh sáng đâm qua, tốc độ vẫn như cũ không đổi bắn về phía Lôi Hằng. Mà cái này đạo cự đại lôi đỉnh cột sáng thì hung hăng rơi vào Ngự Sơn trên thân. Ông. Ngay một khắc này, Ngự Sơn trên thân dâng lên một trận nồng đậm kim quang, đem cái này đạo cự đại lôi đỉnh cột sáng đều ngăn trở. Nhưng giờ phút này Lôi Hằng trạng thái liền không có tốt như vậy. Trông thấy đạo này nhỏ bé màu trắng kia sáng hướng mình phong tới, Lôi Hằng giơ lên hai tay, định dùng thân thể vượt qua một kích này. Hắn thấy, cái này đạo bạch sắc kia sáng như thế tinh tế, uy lực hẳn là cũng không phải là rất lớn. Nhưng tiếc nuối là, hắn tính sai màu trắng tia sáng uy lực. Ở đây tất cả võ giả đều trông thấy màu trắng tia sáng trong nháy mắt xuyên thấu Lôi Hằng hai tay, hung hăng bắn vào bộ ngực của hắn. Trông thấy một màn này, Ngự Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức giơ lên trong tay trường côn, mang theo khí thế kinh người khoảnh khắc liền xông về Lôi Hằng vị trí. Chương 133, giết hắn. Ngay tại màu trắng tia sáng bắn vào Lôi Hằng lở ổ gờ ngực về sau, một tầng màu xanh đậm bình chướng đem Lôi Hằng bao phủ ở bên trong. Cũng nguyên nhân chính là tầng bình chướng này xuất hiện, Lôi Hằng mới lấy thở dốc, cấp tốc từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên thuốc nuốt xuống. Oeng. Tại Ngự Sơn liền muốn vọt qua lúc đến, tầng bình chướng này đột nhiên biến mất, tại thiên không biến thành một đầu to lớn lôi điện giao long. To lớn lôi đỉnh giao long tê rít gào một tiếng, liền hướng phía Ngự Sơn hung hăng đánh tới. Ngự Sơn trong tay thú văn trường côn gào thét mà ra, trong hư không có hào quang màu vàng xâm hiện hiện. Hậu thổ thất trọng côn thi triển mà ra, thoáng chốc vô số côn ảnh hiện hiện, bình định hết thảy. Vừa rồi đầu kia phóng tới Ngự Sơn lôi đỉnh giao long trong nháy mắt liền bị cái này vô số côn ảnh đánh vỡ nát, mà một màn này toàn bộ đều bị Lôi Hằng xem ở trong mắt. Hắn giờ phút này sắc mặt lộ ra cực kỳ khó xử, giao chiến lâu như vậy, chưa bắt lại Ngự Sơn không nói, tự mình thậm chí còn bị thương. Ngự Sơn thực lực quả thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mắt thấy Ngự Sơn vỡ nát lôi đỉnh giao long về sau, tiếp tục hướng tự mình tới gần, Lôi Hằng ánh mắt lạnh lẽo, trên cổ đột nhiên nhiều hơn hai cái đầu. Mặt khác hai cái đầu vừa xuất hiện, trong miệng liền có lôi quang tại hội tụ. Ba đạo cự đại cột sáng từ Lôi Hằng trong miệng phun ra, trên không trung ngưng tụ thành một thanh to lớn lôi đao, hung hăng hướng phía Ngự Sơn chém tới. Đây là Lôi Hằng sau cùng dãy rủa. A, thật buồn nôn a. Nhìn thấy Lôi Hằng trên đầu đột nhiên mọc ra hai cái đầu, Mộ Dung Thanh Thanh có chút chán ghét nói: "An cô nương, đây là..." Thấy cảnh này Lục Thanh Trần cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì Lôi Hằng cái kia hai cái đầu cũng không phải là hư ảo, mà là thiết thiết thực thực huyết nục tạo thành. Quên nói, Lôi Hằng võ hồn là tương đối đặc thủ, tên là Lôi Đỉnh Tam Đầu Dao. Ngoại trừ có Lôi Đỉnh lực lượng bên ngoài, cái này võ hồn đặc điểm lớn nhất chính là có thể mọc ra mặt khác hai cái đầu sọ. Nghe nói cái này mặt khác hai cái đầu sọ cũng đều có thể phát động công kích, đổi một góc độ tới nói, ba cái đầu cùng một chỗ phát động công kích, uy lực tương đương với lúc đầu gấp ba. An Diệc Lam ngữ tốc cực nhanh, thời khắc này nàng thậm chí không có quay đầu đi xem Lục Thanh Trần, mà là đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên lôi đài chẳng cảnh. Nàng có thể biết được Lôi Hằng tin tức toàn bộ đều là sư phụ của nàng nói cho nàng biết, trừ cái đó ra, An Diệc Lam sư tôn còn dặn dò qua nàng. Nếu như Lôi Hằng dùng ra một chiêu này, tận lực né tránh không muốn đón đỡ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng trên lôi đài Ngự Sơn hiện nhưng đã né tránh không được, bởi vì khoảng cách của hai người thật sự là quá gần. Ngay tại chuôi này lôi đao sẽ phải rơi vào Ngự Sơn trên đỉnh đầu lúc, hắn bỗng nhiên móc ra một mặt màu băng lam tâm chắn nhỏ. Mặt này màu băng lam tâm chắn nhỏ đón gió biến lớn, phóng xuất ra một tầng màu băng lam vòng bảo hộ đem Ngự Sơn bao phủ ở bên trong. Phanh, phanh. Rất nhiều côn ảnh hóa làm một thể, Ngự Sơn giơ cao trong tay thú văn trường côn, hung hăng hướng phía trước nện xuống. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lôi Hằng chỉ cảm thấy thân trong nháy mắt đau đớn một hồi, hắn giờ phút này trên mặt không có một chút huyết sắc, đổi phế ngã xuống trên lôi đài. Làm sao có thể, một cái võ hồn đại học viên làm sao có thể có như thế nhiều bảo vật? Trên bàn tiệc Viêm Hạo hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô. Hắn chẳng thể nghĩ tới một cái võ hồn đại học viên lại có nhiều như vậy bảo vật. Phải biết Lôi Hằng làm Lôi Đình Thánh Điện phó điện chủ cháu trai, trên người bảo vật từ trước đến nay không ít, nhưng nhiều lắm là cũng liền hai kiện vương cấp linh khí. Ngoại trừ vừa rồi tầng kia màu xanh đậm vòng bảo hộ bên ngoài, mặt khác chính là trong tay hắn trôi này trường đao. Nhưng Ngự Sơn làm sao có thể cũng có, mà lại vừa rồi cái kia mặt màu băng lam tâm chắn nhỏ phẩm cấp hiển nhiên muốn so Lôi Hằng cao. Hiện tại võ hồn đại học chẳng lẽ đều như thế giàu có à? Một cái nho nhỏ học viên trên thân lại có hoàng cấp linh khí. Trong lúc nhất thời, Viêm Hạo trong nội tâm đột nhiên nhiều hơn vô số nghi vấn. Cái này, đây không phải Nam Cung viện trưởng cái kia mặt cực hàn thủ hộ sao? Làm sao tại tiểu tử này trên thân? Thấy cảnh này Cụ Xuyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới đệ tử của mình trên thân vậy mà lại có mặt này tâm chắn. Đứng ở bên cạnh hắn Liêu Thừa Phong cũng là như thế. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói: "Không đúng, nàng tâm chắn làm sao lại tại trên tay tiểu tử này? Chẳng lẽ?" "Không sai, mặt này màu băng lam tâm chắn nhỏ là Lục Thanh Trần kín đáo đưa cho Ngự Sơn. Làm Ngự Sơn hảo huynh đệ, Lục Thanh Trần đương nhiên không hy vọng hắn chết trên lôi đài." Ngay tại vừa rồi cái kia đạo rộng lớn âm thanh âm vang lên về sau, Lục Thanh Trần liền đem mặt này hoàng cấp tâm chắn vụng trộm kín đáo đưa cho Ngự Sơn. Chỉ bất quá cũng không có khiến người khác chú ý tới mà thôi. Lúc đầu mặt này tâm chắn là Lục Thanh Tuyết cho hắn tại bí cảnh bên trong phòng thân, nhưng Lục Thanh Trần cũng không có sử dụng qua. Về phần tại sao là từ Lục Thanh Tuyết trong tay đưa ra, đương nhiên là bởi vì nàng là Nam Cung Thiện Nguyệt đệ tử rồi. Thời khắc này Lôi Hằng đã đổi phế ngã xuống trên lôi đài, xem ra hiển nhiên là bất lực tái chiến. Ngự Sơn thấy cảnh này về sau, chậm rãi hướng về hắn tới gần. Ông. Ngay tại Ngự Sơn chuẩn bị kết thúc tính mạng của hắn lúc, Lôi Hằng trên thân đột nhiên vang lên tiếng long long. Ngay sau đó, một cỗ màu lam sương mù từ trên người hắn hiện hiện, cuối cùng trong hư không ngưng tụ thành một trường to lớn mặt người. Người đến dừng bước, thủ hạ Lưu Tỉnh. Trương này gương mặt khổng lồ vừa xuất hiện, liền đối với Ngự Sơn mở miệng nói ra. Dựa vào cái gì? Ngự Sơn trong mắt có lửa giận hiện hiện. Dựa vào cái gì? Bằng hắn là cháu của ta, bằng hắn là Lôi Đỉnh Thánh Điện người. Trương này gương mặt khổng lồ cười lạnh một tiếng. Mà lại ngươi là cái tha gì? Ngươi nếu là dám giết hắn, người bên cạnh ngươi toàn bộ đều phải chết. Bao quát ngươi ở tại học viện, đều sẽ bị Lôi Đình Thánh Điện hủy diệt. Cho nên hiện tại, ngươi, rõ chưa? Ngạ Ngớn cùng Trào Phúng thanh âm tại tòa này màu trắng đen trên lôi đài vang lên. Nghe được chương này gương mặt khổng lồ về sau, Ngự Sơn nắm đấm nắm chặt, trên trán càng là có gân xanh nhảy lên, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha 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 ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến giết ta, tiểu gia ta thật là sợ a. Nhìn thấy chương này mặt người về sau, Lôi Hằng đột nhiên đứng dậy, điên cuồng cười ha hả. Có thể nhìn ra, chương này mặt người cho hắn 10 phần lực lượng. Ta cho ngươi biết, gia gia của ta thế nhưng là thánh giả ngươi biết không, chỉ cần vung tay lên các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện liền diệt. Chỉ bằng ngươi tên phế vật này cũng dám ra tay với ta, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, dập đầu nhận lầm, ta liền đáp ứng vung tha ngươi. Nếu không, thân nhân của ngươi bằng hữu, ha ha, còn có ngươi ở tại học viện. Ngay tại Lôi Hằng đắc ý cười to lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm như tiếng sấm trên lôi đài vang lên. Ngự Sơn, giết. Trên bàn tiệc Lục Thanh Trần chậm rãi mở miệng. Hắn giờ phút này giống như một vị đế vương ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất, nhìn xuống ngón gối quỳ gối trên điện phủ thần tử. Chương 134, Lôi Hằng cái chết, Thánh Điện tức giận. Giết. Thanh âm uy nghiêm vang vọng, sát ý vô tận tại Lục Thanh Trần sau khi đứng dậy trong nháy mắt bộc phát. Hắn ánh mắt lạnh thấu xương, không giận tự uy, hạo đãng long uy từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc chế trụ tất cả mọi người. Ha 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 ha. Nhìn thấy trên lôi đài một màn này về sau, Ngự Sơn đột nhiên cười ha hả. Trên mặt ban đầu kinh nghi bất định đã biến mất, giờ phút này thần sắc hắn đạm mạc, hào quang màu vàng sẫm từ hắn đôi mắt bên trong lấp lóe. Thú Văn Trường Côn chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, Ngự Sơn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thánh giả lại như thế nào, hôm nay ai ngăn ta? Ai chết? Không, cứu ta. Nhìn thấy Ngự Sơn giờ phút này điên cuồng phản ứng, Lôi Hằng lập tức nhọn kêu ra tiếng. Oeng! Thê lương trong tiếng kêu ầm ĩ, Thú Văn Trường Côn hung ác đập vào Lôi Hằng trên đầu. Đồng thời cũng đập vỡ vị kia thánh giả trong lòng hy vọng cuối cùng. Phốc. Đỏ trắng chi sắc khoảnh khắc vẩy ra mà ra, vô số người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lôi Hằng đầu bị nện vỡ nát. Tiên lặng mấy giây sau, một đạo thanh âm run rẩy phá vỡ lặng ngắt như tờ tràn diện. Hán! Làm sao dám a? Đoạn Hoành Tiên thấy cảnh này, trong miệng lẩm bẩm nói. Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mục Ngưng Nguyệt đồng dạng là ánh mắt phức tạp, vừa mới loại kia tràn diện liền xem như bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thánh giả a, đây chính là ở vào Hoa Quốc đứng đầu nhất võ giả. Nói câu không gì làm không được đều không đủ. Nhưng ngay tại vừa mới, đối mặt một vị thánh giả uy hiếp, Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, không trong mấy người tâm đều là kinh ngạc đến cực điểm. Cùng bọn hắn khác biệt chính là, giờ phút này An Diệc Lam nước nhuận trong con ngươi lại là dị sắc liên tục. Nàng bị trước mắt một màn này thật sâu rung động đến. Lam Băng Tuyết Thánh Điện đệ tử, nàng hết sức rõ ràng một vị thánh giả là đáng sợ cỡ nào. Giờ phút này lại nhìn thấy trên lôi đài Ngự Sơn cái kia cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, An Diệc Lam không khỏi cười khẽ một tiếng. Hai tên khốn kiếp này, thật là cái gì cũng dám làm. Không, không. Ngươi cái này tạp toái, ngươi làm sao? Dám. Không trung tấm kia gương mặt khổng lồ nhìn thấy cái này máu tanh một màn, điên cuồng gào thét. Lập tức vô số lôi đình điên cuồng trong hư không ngưng tụ, hắn lại là muốn làm trận đem Ngự Sơn đánh giết trên lôi đài. Truyền thừa chi chiến, ngoại giới không dung can thiệp. Giọng lớn thanh âm lại một lần nữa vang lên, một khi phát hiện, xóa bỏ. Thoại âm rơi xuống, màu đen khe hở từ hư không hiện hiện, trong khoảnh khắc liền đem trương này gương mặt khổng lồ thôn vệ. Hoa Quốc, Lôi Đình Thánh Điện. Đáng chết, đáng chết. Dám giết cháu của ta, hai cái tạp toái, các ngươi toàn đều phải chết. Vô cùng mở tối trong phòng tu luyện, một tên người mặc sâu áo bào màu tím lao giả nổi giận gầm hét lên. Hắn điên cuồng chu lên, một thân tu vi cường đại trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, trực tiếp đem căn này linh khí nồng đậm tu luyện thất chấn động đến vỡ nát. Đã các ngươi hai cái tạp toái giết cháu của ta, vậy ta liền đổ Thiên Đạo Thánh Viện, để các ngươi cùng một chỗ cho cháu của ta chôn cùng. Thân ảnh màu tím sấm âm thanh kêu rẽ lấy, hận không thể đem hai người này nghiền xương thành tro. Lôi Thánh, xảy ra chuyện gì? Trước tỉnh táo, đừng xúc động. Một thân ảnh từ hư không đi ra, thấy cảnh này về sau, không khỏi nhíu mày mở miệng. Tỉnh táo, ngươi gọi ta tỉnh táo, Tương Thánh, nếu là tôn tử của ngươi chết ngươi còn có thể tỉnh táo sao? Cái gì đều không cần nói, chờ hai cái này tạp toái từ bí cảnh ra, chính là Thiên Đạo Thánh Viện hủy diệt ngày. Thoại âm rơi xuống, Tử Bào lão giả liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp từ Lôi Đình Thánh Điện biến mất. Nghe thấy Tử Bào lão giả gào thét, tên này được gọi là Ưng Thánh lão giả lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên trời cao. Thiên Đạo Thánh Viện bên trong. Song song, lần này triệt để xong. Nhìn thấy Lôi Hằng đầu nổ tung một màn kia, Liễu Thừa Phong ngơ ngác nói: "Cụ viện trưởng, không phải ta nói, người tên đệ tử này, lợi hại a?" Thanh Phát Nam tử kinh ngạc một lát, đối đồng dạng ngây người Cụ Xuyên nói: "Ta cũng không nghĩ tới a, tiểu tử thúi này vậy mà thực có can đảm giết hắn." Nghe được Thanh Phát Nam tử, vừa mới còn đang ngẩn người Cụ Xuyên phản ứng lại, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ngẩng đầu nhìn một nhãn trên lôi đài thế cục, Cụ Xuyên cười khổ một tiếng. Thế nhưng là giết đều giết, còn có thể làm sao, chỉ có đánh chứ sao? Ngươi nhìn ngươi nói giống như là tiếng người a. Mộ Dung Thanh khung khỏe miệng co giật, trong lòng không nhịn được nói thầm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ học viện. Tất cả ngoại viện đạo sư lập tức dẫn đầu ngoại viện học viên tiến nhập nội viện. Một tên gánh vác lấy huyết sắc trường cung tuấn mỹ nam tử áo trắng chống rông xuất hiện. Giờ phút này hắn vẻ mặt nghiêm túc, lời nói ở giữa uy nghiêm không thể nghi ngờ. "Rõ." Ngoại viện rất nhiều đạo sư nghe thấy câu nói này về sau, nhao nhao ứng thanh, bắt đầu dẫn đầu ngoại viện học viên tiến nhập nội viện. Trương đạo sư, phát sinh cái gì, làm sao hiện tại liền muốn tiến nội viện? Tô Mộc Đình mở miệng, nàng có chút không rõ. Ta cũng không rõ ràng, bất quá đã viện trưởng nói, như vậy chúng ta làm theo là được. Nữ tính đạo sư giải thích một chút, liền trực tiếp mang theo ngoại viện học sinh tiến vào nội viện. Còn xin chư vị bốn vị tiền bối mở ra phòng ngự đại trận, thủ hộ tiên đạo thánh viện, xin nhờ. Long Phong đối bốn tên lão giả ôm quyền hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm, có chúng ta ở đây, nội viện không có việc gì. Ngoại trừ thiên lão cùng thánh giả bên ngoài, còn lại bốn tên lão giả nhao nhao ứng thanh, sau đó thân hình lấp lóe, biến mất tại ngoại viện. Gặp qua Long viện trưởng. Nhìn thấy tên này anh tuấn nam tử xuất hiện, Mộ Dung Thanh Khung cùng Mục Nhu hai người có chút hành lễ. Hai vị không cần phải khách khí, Nam cung viện trưởng đã đem tình huống nói với ta, hoan nghênh đến cực điểm. Đen trắng trên lôi đài. Tại đánh chết Lôi Hằng về sau, Lữ Sơn thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ nồng đậm linh lực từ trong cơ thể hắn phiêu tán mà ra, lại còn đột phá một tầng. Lữ Sơn cảm giác được thân thể biến hóa sau khi, có chút ngạc nhiên nói: "Không sai, tại đánh chết Lôi Hằng về sau, Lữ Sơn thành công đột phá đến địa võ cảnh nhị trọng." Thân thể khôi ngô ngồi xuống, Lữ Sơn một trận tìm tòi, cuối cùng từ Lôi Hằng thân thể tàn phế bên trên lấy được một viên nhận chữ vật. Tại mọi người hâm mộ, kinh ngạc, mê mang ánh mắt dưới, Lữ Sơn một lần nữa về tới trên bàn tiệc. "Trần ca, cho ngươi." Lữ Sơn đem vừa mới từ trên người Lôi Hằng đạt được nhẫn chữ vật đưa cho Lục Thanh Trần, vẻ mặt tươi cười mở miệng. "Không cần, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, chính ngươi cất kỹ." Lục Thanh Trần liếc qua chiếc nhẫn kia, ra hiệu Lữ Sơn tự mình thu. "Cái kia, tốt a." Lữ Sơn hậm hực lên tiếng, sau đó đem cái này mai nhẫn chữ vật nhận. "Đúng rồi, Trần ca, Lam tỷ, có kiện sự tình muốn nói với các ngươi một chút." Trên lôi đài, vừa rồi đạt được thánh khí tựa hồ không cách nào sử dụng. "Thánh khí không cách nào sử dụng?" An Diệc Lam hơi nghi hoặc một chút. "Không sai, các ngươi một hồi nhất định phải cẩn thận." Chương 135, phiền não trong lòng, ta từ bỏ. Ngự Sơn nhìn trước mắt Lục Thanh Trần cùng An Diệc Lam, chăm chú dặn dò. "Ta đã biết." Khẽ gật đầu một cái, Lục Thanh Trần cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. "Ngự Sơn, đem vừa mới viên kia nhẫn chữ vật cho ta một chút." Vài giây đồng hồ về sau, Lục Thanh Trần hai mắt tỏa sáng, thấp giọng với Ngự Sơn mở miệng. "A a, Trần ca, cho ngươi." Ngự Sơn coi là Lục Thanh Trần cải biến chủ ý, liền tranh thủ chiếc nhẫn kia đưa cho hắn. Tiếp nhận Ngự Sơn trong tay nhẫn chữ vật, Lục Thanh Trần ý niệm khẽ nhúc nhích, Lôi Hằng đạt được trôi này thánh khí liền xuất hiện ở Lục Thanh Trần trên tay. Đem cái này thánh khí đưa cho Ngự Sơn, Lục Thanh Trần dùng hồn lực truyền âm. "Ngự Sơn, tại cái này thánh khí bên trên nhỏ máu nhận chủ thử một chút, đừng để ta nhìn thấy." Tại Lục Thanh Trần mỉm cười ánh mắt dưới, Ngự Sơn có chút kinh nghi từ trên tay hắn tiếp nhận cái này thánh khí. Trận thứ 2 sinh tử chi chiến sắp bắt đầu, còn xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Tại qua không biết bao lâu về sau, âm thanh kia lại vang lên. Ngay sau đó trong hư không lại có hai đoàn màu trắng quang đoàn xuất hiện. Tại mọi người hơi khẩn trương trong ánh mắt, một đạo bạch sắc quang đoàn chậm rãi rơi vào Mộ Dung Thanh Thanh trên thân. "Lần này đến phiên ta rồi sao?" Nhìn thấy màu trắng quang đoàn rơi vào trên đỉnh đầu chính mình, Mộ Dung Thanh Thanh thì thào nói: "Thanh Thanh, đợi chút nữa nếu là không có nắm chắc, trực tiếp nhập thừa, sinh mệnh trọng yếu nhất." Thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Thanh bên người tên kia cao gầy nữ tử căn dặn: "Biết mười tỷ." Mộ Dung Thanh Thanh lên lôi đài. Trên lôi đài cái kia đạo rộng lớn thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Nghe thấy đạo thanh âm này, Lục Thanh Trần nhướng nhướng lông mi, không biết vì cái gì nội tâm của mình đột nhiên có chút phiền não. "Nguyệt tỷ, Thiên ca, ta đi lên trước." Mộ Dung Thanh Thanh nghe được thanh âm này gọi mình lên lôi đài về sau, đối Đoạn Hoành Thiên cùng Mục Ngưng Nguyệt nhẹ nói: "Ừm, nhớ kỹ lời ta nói, sinh mệnh trọng yếu nhất." Theo Mộ Dung Thanh Thanh trèo lên lôi đài, một đạo khác màu trắng quang đoàn bắt đầu rơi xuống. Tại lôi đài tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái này đạo bạch sắc quang đoàn chậm rãi rơi vào Lục Thanh Trần trên đỉnh đầu. "Trần ca, cái này." Nhìn thấy quang đoàn rơi vào Lục Thanh Trần đỉnh đầu, Ngự Sơn hơi chần chờ đối Lục Thanh Trần mở miệng. "Không có việc gì, ta có chừng mực." Cho yên tâm ánh mắt cho Ngự Sơn, Lục Thanh Trần liền leo lên lôi đài. "Hưu." Nhìn thấy Lục Thanh Trần lên lôi đài, Mộ Dung Thanh Thanh có chút ủy khuất đem nhẫn chữ vật ném cho Lục Thanh Trần. "Uy, chính ngươi tuyển một kiện đi, không cho phép nhiều tuyển." Tại Lục Thanh Trần có chút ánh mắt kinh ngạc dưới, Mộ Dung Thanh Thanh rưng rưng muốn khóc mở miệng. "Ngậy." Thấy được nàng bộ dáng này, Lục Thanh Trần trên trán lập tức hiện ra rất nhiều đầu hạt tuyến. "Được thôi." Thấy được nàng ủy khuất bộ dáng, Lục Thanh Trần bất đắc dĩ giang tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Thanh Trần bắt đầu dò xét lên cái này mai nhẫn chữ vật tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một thanh quyền trượng màu xanh, sau đó chính là đủ loại linh khí. Ngoại trừ trôi này thánh khí quyền trượng bên ngoài, Mộ Dung Thanh Thanh trong nhẫn chứa đồ hoàng khí có chừng 4 kiện, công kích phòng ngự mọi thứ có. Khó trách Long viện trưởng gọi ta chiếu cố một chút nàng, cái này nói rõ là cái tiểu phú bà nha. Lục Thanh Trần một bên dò xét vừa bắt đầu đích nói thầm. Tại các loại cấp bậc vũ khí đằng sau, chính là đủ loại bình ngọc, trong bình ngọc chứa đủ loại đan dược. Lại đằng sau, chính là Mộ Dung Thanh Thanh quần áo loại hình. Nhìn thấy những thứ này kỳ kỳ quái quái quần áo về sau, Lục Thanh Trần trên mặt hiện ra một vòng thần sắc quái dị. "Uy, ngươi xem hết không, nhanh lên." Nhìn thấy Lục Thanh Trần trên mặt cái kia thần sắc quái dị, Mộ Dung Thanh Thanh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên thúc giục. "Tốt tốt, trả lại ngươi." Lục Thanh Trần lộ ra một cái mê chi mỉm cười, liền đem cái này mai nhẫn chữ vật còn đưa Mộ Dung Thanh Thanh. "Hừ." Mộ Dung Thanh Thanh tiếp nhận nhẫn chữ vật, trừng mắt liếc Lục Thanh Trần, sau đó đối trong hư không mở miệng nói: Ta từ bỏ. Mộ Dung Thanh Thanh, xác định từ bỏ lần này chuyển thừa thí luyện a?
Ta xác định.
Theo Mộ Dung Thanh 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 âm rơi xuống, một đạo màu đen khe hở trống rỗng xuất hiện, Mộ Dung Thanh Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mà giờ khắc này Thiên Đạo Thánh Viện trên không, một đạo đen nhánh khe hở xuất hiện, Mộ Dung Thanh Thanh từ bên trong rơi ra.
Ai ai ai, cứu mạng a.
Từ trên trời rơi xuống Mộ Dung Thanh Thanh liều mạng dãy rủa lấy, nàng bây giờ còn chưa năng lực phi hành. Ngay tại nàng sẽ phải rơi xuống đất lúc, một con trắng nõn bàn tay hiện hiện, nâng nàng sắp chạm đất thân thể mềm mại.
Lão ba,
ngươi làm sao tại cái này a? Nhìn thấy trước mặt một đầu thanh phát về sau, Mộ Dung Thanh Thanh lộ ra hết sức kinh ngạc. Cái bàn tay này chủ nhân chính là Mộ Dung Thanh Cung. Một hồi lại giải thích, đúng, ngươi làm sao trực tiếp từ bí cảnh bên trong ra rồi? Hai người sau khi hạ xuống, Mộ Dung Thanh Cung có chút nghi ngờ hỏi. Vừa mới hắn rõ ràng còn chứng kiến mình nữ nhi trèo lên lôi đài, sau đó cùng tên kia nam tử tóc đỏ tại nói gì đó. Ngay sau đó liền thấy nữ nhi từ Thiên Đạo Thánh Viện bên trên không rớt xuống. Còn không phải là bởi vì kia cái gì truyền thừa thí luyện nha, trèo lên lôi đài về sau chỉ muốn từ bỏ liền có thể trực tiếp ra. Mộ Dung Thanh Thanh hồi đáp, có thể nhìn ra nàng đối truyền thừa thí luyện quy tắc rất không ưa. Mộ Dung thành chủ, đây là có chuyện gì, con gái của ngươi làm sao từ bí cảnh sớm ra rồi? Phát giác được một màn này về sau, Nam Cung Thiện Nguyệt cùng Hàn Mộng mấy người nhanh chóng mà tới. Gặp qua chư vị viện trưởng. Nhìn thấy Long Phong cùng Nam Cung Thiện Nguyệt mấy vị viện trưởng đều tới, Mộ Dung Thanh Thanh liền vội vàng hành lễ. Nha đầu, cùng chúng ta nói một chút đi, bí cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Phong giọng ôn hòa vang lên. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn thoáng qua cha của mình, tại Mộ Dung Thanh khung ra hiệu dưới, nàng bắt đầu đem những gì mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Truyền thừa chi chiến quy tắc chính là như vậy, nếu như ta không từ bỏ, như vậy ta cùng Lục Thanh Trần nhất định phải phân ra sinh tử, ta lại đánh không lại hắn, cho nên. Nha đầu, làm không tệ. Nghe xong lời nàng nói, Mộ Dung Thanh khung sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói. Dựa theo truyền thừa chi chiến quy tắc, chủ động từ bỏ liền muốn tùy ý đối phương chọn lựa một kiện chiến lợi phẩm đúng không? Nam Cung Tiễn Nguyệt lông mày giãn ra. Ừm, không sai, chính là cái này ý tứ. Mộ Dung Thanh Thanh liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Ông trời của ta, nha đầu, ngươi thánh khí sẽ không bị tiểu tử này cầm đi đi. Mộ Dung Thanh Khung nghe thấy câu nói này về sau, mười phần đau lòng che ngực. Ta cũng không biết, chờ một chút ta đến xem. Tại Mộ Dung Thanh Khung cùng chư vị viện trưởng ngưng thần nhìn chăm chú, Mộ Dung Thanh Thanh sắc mặt hơi đỏ lên dò xét từ bản thân nhận chữ vật. A, Lục Thanh Trần không có lấy, ở chỗ này đây. Tại Mộ Dung Thanh Khung thần sắc mừng rỡ cùng chư vị viện trưởng ánh mắt hâm mộ bên trong, Mộ Dung Thanh Thanh lấy ra một cây quyển trượng màu xanh. Chương 136, Lôi Thánh Nguyên xuất thủ. Tâm tính biến hóa. Quyền trượng màu xanh vừa xuất hiện, liền toát ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, trong lúc nhất thời đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lấy. Cái này, đây là thanh khí sao? Liêu Thừa Phong mắt không chớp nhìn chằm chằm cây quyền trượng này, nuốt xuống một chút ngụm nước. Ngoại trừ Long Phong bên ngoài, còn lại mấy vị viện trưởng đều là lộ ra hâm mộ và thần sắc kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đều là hoàng giả, nhưng thanh khí, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Có thể để cho ta sờ một chút ta. Trông thấy căn này tản ra nhàn nhạt vầng sáng quyền trượng, Liêu Thừa Phong lao đi khỏe miệng. Không có vấn đề. Mộ Dung Thanh Khung vung tay lên, rất hào sảng đem cây quyền trượng này đưa cho Liêu Thừa Phong, lộ ra mười phần có phong độ. Chỉ bất quá từ cái kia có chút run rẩy tay có thể nhìn ra tâm tình vào giờ khắc này cũng không có bình tĩnh như vậy. Liêu Thừa Phong tiếp nhận Mộ Dung Thanh Khung đưa tới quyền trượng, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, trên mặt toát ra vẻ mặt say mê. Ta cảm giác cùng cái này thánh khí tâm hữu linh tê, tự nhiên mà thành, quả thật tuyệt phối. Ha ha, lấy ra a ngươi. Mắt thấy hắn nói càng ngày càng không hợp thói thường, Mộ Dung Thanh Khung đứng không yên, vội vàng từ trong tay hắn đoạt trở về. Ai, thật hâm mộ ngươi sinh tốt như vậy một đứa con gái. Không biết ta lúc nào mới có thể có một kiện thanh khí. Mắt thấy vừa tới tay thanh khí còn không có che nóng liền bị Mộ Dung Thanh Khung đoạt trở về, Liêu Thừa Phong một mặt sinh không thể luyến. Hắc hắc, ngươi đến bây giờ ngay cả người đệ tử đều không có, còn muốn thanh khí. Một bên Cù Xuyên chế nhạo nói, có thể nhìn ra tâm tình của hắn cũng rất là không tệ. Nghe hắn nói chuyện mấy người khác mới đột nhiên nhớ tới, gia hỏa này đệ tử tựa hồ trên người có hai kiện thanh khí. Cũng khó trách hắn đối mặt một kiện thanh khí thời điểm có thể bình tĩnh như vậy. Cái này có thể trách ta à, rõ ràng chính là các ngươi không nói võ đức, một cái hai cái sớm ra tay. Cù Xuyên lời này để Liễu Thừa Phong rất tức tối, trong lúc nhất thời chửi ầm lên. Được rồi, nhiều một kiện thánh khí là chuyện tốt, đại biểu cho chúng ta lại nhiều hơn một phần quật khởi hy vọng. Mắt thấy Hàn Mộng cùng Nam Cung Thiện Nguyệt sắc mặt càng ngày càng đen, Long Phong vội vàng đánh cái giảng hòa. Liễu Thừa Phong lúc này mới ngậm miệng. Đúng rồi Mộ Dung thành chủ, có cái này thánh khí ngươi có chắc chắn hay không cùng thánh giả đánh một trận? Vừa mới còn nhìn chằm chằm vào cái này thánh khí Hàn Mộng, đột nhiên có chút mong đợi nhìn về phía Mộ Dung Thanh Cung. Băng Hoàng nói đùa, mặc dù nói có thánh khí, nhưng thánh cảnh thực lực không phải phong hoàng cảnh có thể so sánh cùng nhau. Nhưng là nếu như chỉ là ngăn trở, một khắc đồng hồ cũng không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là vị kia thánh giả trên thân không có thanh khí. Nghe được Hàn Mộng mở miệng, Mộ Dung Thanh Khung có chút bất đắc dĩ cười cười, biểu thị tự mình cũng không có cái năng lực kia. Cái kia, tốt à, bất kể như thế nào, hay là vô cùng cảm tạ Mộ Dung thành chủ nguyện ý thân xuất viện thủ. Hàn Mộng nhíu nhíu mày lại, nàng không nghĩ tới thánh giả vậy mà lại khủng bố như thế. Là một tên trẻ tuổi như vậy hoàng giả, Hàn Mộng thiên phú đương nhiên là cực kỳ khủng bố. Nhưng bởi vì tuổi tác vấn đề, dẫn đến Hàn Mộng lịch duyệt cũng không có cái khác hoàng giả như vậy phong phú. Đối với thánh cảnh, nàng cũng tương tự chỉ là nghe nói qua, cũng không có chân chính được chứng kiến. Băng Hoàng khách khí, bí cảnh chi hành kết thúc về sau, Hoa Quốc thế cục tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, cho dù là sinh mệnh thánh thành cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Mà lại đối mặt nhiều như vậy thánh cảnh truyền thừa, ta nghĩ Hoa Quốc bất kỳ bên nào thế lực đều không ngồi yên. Nhưng Bát Đại Thánh Điện ở giữa có hiệp nghị, vô luận chuyện gì xảy ra, thánh giả đều không thể ra tay. Mộ Dung Thanh Khung đáp lại một tiếng, bắt đầu cùng chư vị hoàng giả phân tích lên thế cục trước mắt. Huống chi trước đó Thiên Dương Điện chủ đã bên ngoài nói, ta nghĩ cho dù là thánh điện cũng không dám làm loạn, nhiều lắm là phái ra thánh cảnh trở xuống võ giả tham chiến. Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Khung lộ ra nụ cười tự tin. Lấy tu vi của hắn, lại phối hợp bên trên trong tay thánh khí, hoàng giả cảnh bên trong khó có địch thủ. Không, Mộ Dung thành chủ, người sai. Mọi người ở đây hơi thở dài một hơi lúc, Long Phong đột nhiên lên tiếng nói. Liên lúc trước không lâu, ta đột nhiên đã nhận ra một cỗ thánh cảnh khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng ta có thể xác định nhất định là có thánh giả ngồi không yên. Long Phong cau mày, thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Lôi Đình Thánh Điện người, về phần là vị nào thánh giả, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể đoán được. Lôi Đình Thánh Điện người? Không phải là? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Ngươi nói là Lôi Thánh? Một bên Mục Nhu trầm tư một lát, đột nhiên có chút khiếp sợ mở miệng. Làm điều tra bộ bộ trưởng, Hoa Quốc đại bộ phận thế lực tin tức nàng cũng đã có hiểu rõ, tự nhiên cũng biết Lôi Đình Thánh Điện một phần nhỏ tin tức. Lại liên tưởng đến vừa mới trên lôi đài tình huống, nàng trong nháy mắt liền đoán được tấm kia gương mặt khổng lồ chủ nhân. Ngươi nói là, vừa mới từ trên người Lôi Hằng hiện ra tấm kia gương mặt khổng lồ, là Lôi Thánh? Mộ Dung Thanh không quá sợ hãi. Từ nguyên nhân nào đó, bọn hắn có thể trông thấy trên lôi đài thế cục, nhưng là nghe không được trên lôi đài thanh âm. Mà lại cũng không phải là mỗi người đều biết thân phận của Lôi Hằng cùng Lôi Thánh tướng mạo. Phải biết đạt tới thánh giả cấp độ này, đối người thế gian sự tình đã nhìn rất nhạt. Trừ phi Hoa Quốc có lớn chuyện phát sinh, nếu không bọn hắn trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện, cái này cũng khó trách Hàn Mộng mấy người không nhận ra. Không sai, vừa mới trên lôi đài chết đi tên thanh niên kia, giống như chính là Lôi Thánh cháu trai ruột. Long Phong thanh âm cũng không lớn, nhưng câu nói này lại còn dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Viện trưởng, ngươi xác định sao? Trầm mặc sau một hồi, Cụ Xuyên có chút phức tạp mở miệng. Ta trước đó đã tìm Thiên Dương Điện chủ hỏi qua, Lôi Thánh cháu trai xác thực tiến vào lần này bí cảnh. Nếu như Lôi Đình Thánh Điện không có người khác đi vào, hẳn là xác định chính là hắn đi. Long Phong nhìn thoáng qua Cụ Xuyên, tâm tình thoáng có chút nặng nề mở miệng. Không có chuyện gì giả cụ, nếu như chỉ là một tên thánh giả, ta nghĩ sẽ không có sự tình. Nhìn thấy Cụ Xuyên sắc mặt trở nên có chút u ám, Liêu Thừa Phong không khỏi an ủi. Mặc dù trong miệng là nói như vậy, nhưng là Liêu Thừa Phong nội tâm cũng là không chút nào bình tĩnh. Phải biết Ngự Sơn giết thế nhưng là Lôi Thánh cháu trai rồi ta, người ta làm sao có thể còn ngồi được vững? Có thể cái kia không thể trách Ngự Sơn a. Truyền thừa chi chiến có quy tắc, hắn không giết Lôi Hằng chính hắn liền phải chết. Trông thấy tâm tình có chút xa xút đáng người, Mộ Dung Thanh Thanh nhịn không được vì Ngự Sơn biện giải. Được rồi được rồi, ngươi xem một chút hai người các ngươi đại nam nhân, còn không bằng hai tên nữ tử, giống kiểu gì? Long Phong trông thấy Cụ Xuyên cùng Liễu Thừa Phong bộ dáng, không khỏi nghiêm nghị quát lớn. Thánh giả cháu trai thì thế nào, chẳng lẽ liền hơn người một bậc? Ta Thiên Đạo Thánh Viện đã rất nhiều năm không có xuất thủ, nếu như Lôi Đỉnh Thánh Điện thánh giả thật dám động thủ, vậy ta không ngại tiễn hắn lên đường. Chương 137, cao nhân Lục Thanh Trần. Có người khi dễ ta, vậy ta không ngại tiễn hắn lên đường. Câu này bá đạo vô cùng nữ tử Long Phong trong miệng nói ra, chỉ một thoáng tất cả mọi người thần sắc đều ngưng đọng. Bọn hắn cũng không cho rằng Long Phong là đang nói đùa, phải biết hắn có thể từ Đông Đảo Hoàng giả trung thành vì Thiên Đạo Thánh Viện viện trưởng, cũng không phải dựa vào há miệng nói một chút mà thôi. Không hổ là Tu La Hoàng, hảo phách lực, ta sinh mệnh thánh thành khác không dám nói, nhưng có thể bảo chứng thay Thiên Đạo Thánh Viện ngăn lại một vị thánh giả. Nghe được Long Phong nói lời, Mộ Dung Thanh Khung lập tức lòng tin tăng nhiều, vỗ ngực cam đoan. Chúng ta điều tra bộ nhưng không có các ngươi thực lực mạnh như vậy, nhưng là có thể cho chư vị cung cấp những gì mình biết hết thảy tin tức. Mục Nhu nhìn thấy như thế, cũng biểu đạt ra thành ý của mình. Ừm, cái kia Long Phong ngay ở chỗ này đại biểu Thiên Đạo Thánh Viện đa tạ hai vị. Gặp hai người đều như thế thành khẩn, Long Phong có chút không người. Long viện trưởng khách khí, việc này không nên chậm trễ, ta cùng Mục Nhu liền đi về trước chuẩn bị, chư vị gặp lại. Mộ Dung Thanh Khung đối Long Phong các chư vị viện trưởng ôm quyền hành lễ, sau đó cùng Mục Nhu trực tiếp rời đi. Lão ba, ngươi chờ ta một chút ta. Nhìn thấy mình lão phụ thân trực tiếp rời đi không có mang tự mình, Mộ Dung Thanh Thanh gấp vội mở miệng. Nha đầu, ngươi trước hết lưu tại nội viện, còn có, đem trên người bảo vật trước lấy ra cho chư vị viện trưởng tạm thời dùng một chút, ta đi. Mộ Dung Thanh Khung từ phương xa truyền đến. Hừ, tức chết ta rồi. Thấy mình lão ba bị ném bỏ, Mộ Dung Thanh Thanh khí thẳng dậm chân. Viện trưởng, cái này cho các ngươi. Âm thầm tức giận sau khi, Mộ Dung Thanh Thanh đem một viên nhẫn chữ vật đưa cho Long Phong. Đây là hoàng khí. Long Phong tiếp nhận Mộ Dung Thanh Thanh đưa tới nhẫn chữ vật, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Đúng vậy viện trưởng, những vũ khí này ta tạm thời không dùng được, vừa mới lão ba cũng đã nói trước cho các ngươi sử dụng nha. Mộ Dung Thanh Thanh vội vàng ứng thanh hồi đáp. Chính nàng cũng biết lần này bí cảnh chi hành kết thúc sau phát sinh sự tình sẽ rất lớn, nếu không mình lão ba sẽ không ngàn dặm xa xôi đi vào Thiên Đạo Thánh Viện. Được, vậy ta liền tạm thời nhận, chờ lần này phong ba qua đi liền trả lại cho ngươi. Long Phong cũng không khiêm hư, trực tiếp nhận phần này Mộ Dung Thanh Thanh phần này tâm ý, dù sao bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm. Hàn Ngộng, ngươi trước mang nha đầu này về nội viện đi. Ừm. Hàn Mộng khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua trên bầu trời lôi đài, lập tức mang theo Mộ Dung Thanh Thanh cùng một chỗ về tới nội viện. Một hồi các loại Hàn Mộng trở về, chúng ta liền phân phối một chút cái này mấy món hoàng khí đi. Long Phong có chút thổn thức mở miệng, Cù Xuyên cùng Liêu Thừa Phong cũng là hơi đỏ mặt. Bọn hắn không nghĩ tới một cái địa võ cảnh tiểu nha đầu thân gia đều so với bọn hắn giàu có. Hoa Quốc thế cục mặc dù trở nên khẩn trương lên, nhưng kinh lịch xong vừa mới một màn, trên lôi đài bầu không khí vẫn là rất dễ dàng. Trần Ca, ngươi cầm cái gì chiến lợi phẩm a? Nhìn thấy Lục Thanh Trần trở về, Ngự Sơn tò mò hỏi.
Ngạch,
ta cũng không thấy, tiện tay cầm một chút đồ vật. Lục Thanh Trần mở miệng, hắn đúng là không có nhìn tiện tay từ Mộ Dung Thanh Thanh trong nhận chứa đồ cầm một kiện. Vậy ngươi mau nhìn xem cầm cái gì. Ngự Sơn coi là Lục Thanh Trần đang nói đùa, vì vậy tiếp tục truy vấn.
Tốt a, ta đến xem.
Gặp Ngự Sơn không tin mình, Lục Thanh Trần không còn gì để nói, đành phải bắt đầu dò xét tự mình vừa mới cầm cái gì.
Vũ khí?
Không phải, đan dược.
Cũng không phải.
A, đây là. Khi thấy một kiện thật mỏng vải vóc lúc, Lục Thanh Trần nhướng mày.
Ta dựa vào, không phải đâu.
Khi thấy cái này bộ quần áo chân diện mục lúc, Lục Thanh Trần nội tâm đột nhiên hỏng mất.
Trần Ca, ngươi thấy không?
Phát giác được Lục Thanh Trần thần sắc đại biến, Ngự Sơn thúc giục.
Thấy được, cầm một bình đan dược.
Lục Thanh Trần nội tâm cường đại dường nào, cơ hội trong nháy mắt liền kịp phản ứng, vội vàng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bình đan dược.
Đây là
Thôi Tình Đan. Ngự Sơn nhìn kỹ một nhãn bình sứ bên trên nhãn hiệu, mở miệng nói ra.
Cái gì?
Ta.
Người nào đó đột nhiên gấp.
Phốc phốc. Không đợi Lục Thanh Trần mở miệng rào biện, An Diệc Lam liền đã nhịn không được cười lên.
Trần Ca, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà đối loại đan dược này cảm thấy hứng thú, cao nhân a.
Ngự Sơn không che giấu chút nào biểu đạt đối Lục Thanh Trần ca ngợi.
Viêm Hạo, lên lôi đài.
Đúng lúc này, cái kia đạo rộng lớn thanh âm đánh gãy mấy người đối thoại. Viêm Hạo ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đứng dậy đi hướng lôi đài, trước khi đi vẫn không quên đối Lục Thanh Trần thụ một chút ngón giữa.
Mà nó, cái này hỗn đản.
Nhìn thấy Viêm Hạo phách lối thủ thế, Ngự Sơn lập tức liền tức giận.
Không cần để ý tới hắn, một hồi nếu để cho ta gặp phải lời nói, tuyệt đối cho hắn bẻ gãy.
Lục Thanh Trần phất tay đánh gãy Ngự Sơn muốn nói lời, sau đó đưa ánh mắt về phía một cái khác màu trắng quang đoàn. Màu trắng quang đoàn chậm rãi trôi nổi, sau đó rơi vào tên kia nhìn có chút cổ linh tinh quái thiếu nữ trên thân.
Lãnh Huyên Huyên, lên lôi đài.
Huyên Huyên, đừng xính cường, trực tiếp nhận thua. Nhìn thấy chọn chúng muội muội của mình, Lãnh Thiên Tuyệt thần sắc nghiêm túc mở miệng.
Tốt a.
Lãnh Huyên Huyên lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ mình như thế nghiêm khắc, có chút ủy khuất nói. Mà trên lôi đài những người khác thì là chăm chú nhìn cái này cổ linh tinh quái nữ hài đi lên lôi đài, bọn hắn rất muốn biết hai người này thực lực chân thật. Bởi vì tiếp xuống bọn hắn cũng rất có thể sẽ gặp được.
Cái kia, ta nhận.
Thua. Lãnh Huyên Huyên vừa đi lên lôi đài, liền trực tiếp đối Viêm Hạo mở miệng.
Ta dựa vào, không phải đâu, lại nhận thua.
Như thao tác này, trực tiếp để trên lôi đài còn lại võ giả trợn tròn mắt. Tại sao lại cùng vừa rồi nữ sinh kia, còn không có đánh liền nhận thua?
Nhận thua.
Ngươi ngược lại là rất thông minh. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt nhận thua, Viêm Hạo nhàn nhạt mở miệng.
Được thôi, đem thánh khí cho ta.
Tại Viêm Hạo yêu cầu dưới, Lãnh Huyên Huyên đành phải ngoan ngoãn đem còn không có che nóng thánh khí giao cho hắn.
Hôn đàn này.
Trên lôi đài Lãnh Thiên Tuyệt thấy cảnh này, không khỏi khí cắn răng. Mà trên lôi đài Lãnh Huyên Huyên càng là nhanh muốn khóc lên.
Lãnh Huyên Huyên, xác định từ bỏ lần luyện tập này a?
Ta xác định. Theo một trận trời đất quay cuồng, Lãnh Huyên Huyên biến mất tại phía trên tòa võ đài này. Không biết qua bao lâu, Lãnh Huyên Huyên đột nhiên cảm giác được tự mình trên không trung bị người ôm lấy. Nàng ngẩng đầu xem xét, một trương anh tuấn khuôn mặt thình lình chiếu vào trong tầm mắt.
Ô, cha, có người khi dễ ta.
Nhìn thấy trước mặt tên này mặt như quan ngọc nam tử trung niên, Lãnh Huyên Huyên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp khóc lên.
Đừng khóc ga Huyên Huyên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là ai khi dễ ngươi rồi?
Nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình bộ dáng như thế, Lãnh Huyên đau lòng đều muốn nhỏ máu ra.
Là Hỏa Diễm Thánh Điện người, hắn đem ta thánh khí cướp đi, cha, ngươi nhất định phải báo thù cho ta.
Chương 138, Thánh Điện bí mật, lão tử thời gian đang gấp.
Huyên Huyên, ngươi nói là Hỏa Diễm người của thần điện đưa ngươi thánh khí cướp đi.
Lãnh Huyên nhìn trước mắt còn tại lau nước mắt nữ nhi, quan tâm mà hỏi.
Ừm, ta cùng tỷ tỷ thật vất vả lấy được một kiện thánh khí, không nghĩ tới vòng thứ 2 thí luyện quy tắc là như vậy.
Mà lại nếu như ta không từ bỏ, nhất định phải cùng Viêm Hạo phân ra sinh tử, nhưng từ bỏ trận này đối chiến liền bị hắn lấy đi một kiện chiến lợi phẩm. Trải qua tự mình lao ba nửa canh giờ an ủi, Lãnh Huyên Huyên cảm xúc cuối cùng ổn định lại. Nhưng hốc mắt của nàng vẫn như cũng là đỏ bừng, hiển nhiên còn đang vì chuyện mới vừa phát sinh cảm thấy khổ sở. Kỳ thật cái này cũng không thể chỉ trách Lãnh Huyên Huyên, phải biết đây chính là một kiện thánh khí a. Cho dù là hoàng giả thậm chí thánh giả đối thánh khí đều là cực kỳ khát vọng, phải biết Hoa Quốc một ít thánh giả cho đến bây giờ vẫn không có thánh khí. Mà lại Lãnh Huyên Huyên niên kỷ rất nhỏ, cũng không có những võ giả khác trầm ổn như vậy, thương tâm cũng là rất bình thường.
Huyên Huyên, cách làm của ngươi rất đúng, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất.
Mặc dù thánh khí rất là chân quý, nhưng về sau còn có cơ hội thu hoạch được thánh khí, sinh mệnh không có liền thật không có. Nhưng ta không nghĩ tới Hỏa Diễm Thánh Điện người vậy mà như thế diễn xuất.
Lãnh Nguyên tận tình thuyết phục, lập tức trong mắt lóe lên một đạo hàn quang.
Viêm Hạo người này ta biết, hắn giống như Lôi Hằng, đều là thánh nhân tử tôn. Đối tại chúng ta Quái Vật Học Viện cùng Hỏa Diễm Thánh Điện quan hệ bọn hắn hẳn là minh bạch, nhưng bọn hắn nhưng như cũng không lưu tình chút nào.
Lão ba, nếu không ngươi đừng làm cái gì viện trưởng đi, thật một điểm chỗ tốt đều không có.
hơn nữa còn muốn nghe mặt khác hai đại thánh điện mệnh lệnh, rõ ràng chính là nghe được tự mình lão phụ thân nói như vậy. Lãnh Huyên Huyên nói lẩm bẩm. Lão ba đương nhiên biết, nhưng gỡ nhâm viện trưởng chức cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể xem trước một chút lần này bí cảnh về sau Hoa Quốc thế cục lại biến thành bộ dáng gì đi. Nếu như có thể mà nói, ai nghĩ đến tự mình những năm này nhìn như phong quang lại giống như khôi lỗi kinh lịch, lại nghĩ tới nữ nhi vừa mới ôm tự mình khóc lớn một màn kia, Lãnh Huyên trong đầu đột nhiên có một cái điên cuồng ý nghĩ. Thí luyện trên lôi đài, vừa mới cầm tới chiến lợi phẩm Viêm Hạo tâm tình mười phần không tệ, thậm chí thổi lên vang dội huýt sáo, vừa đắc ý vẫn không quên đối Lục Thanh Trần giơ ngón tay giữa lên. Ngoại trừ Lục Thanh Trần mấy người bên ngoài, trên lôi đài những người khác nội tâm đều rất là không bình tĩnh. Phải biết cho đến trước mắt, đã có 3 người thành công thắng được đối chiến cầm tới chiến lợi phẩm. Mặc dù không biết Lục Thanh Trần từ mộ dung thanh thanh trong nhận chứa đồ cầm đi cái gì, nhưng mọi người không hẹn mà cùng cho là hắn khẳng định cũng cầm một kiện thanh khí. Về phần mọi người vì cái gì cho rằng như vậy, nói nhảm, đây chính là thanh khí, có mấy người có thể tại thanh khí trước mặt giữ vững tỉnh táo. Theo cứ như vậy đến nhìn, như vậy Ngự Sơn, Lục Thanh Trần cùng Viêm Hạo 3 người này mỗi trên thân thể người đều có 2 kiện thanh khí. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Viêm Hạo không hổ là Hỏa Diễm Thánh Điện người, làm việc diễn xuất quả nhiên cùng Hỏa Diễm Thánh Điện giống nhau như lúc, tham lam tới cực điểm. An Diệc Lam nhìn thấy Viêm Hạo cầm một kiện thánh khí về sau, có chút chán ghét mở miệng. "Ồ, An cô nương cớ gì nói ra lời ấy?" Nghe được An Diệc Lam về sau, Lục Thanh Trần có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn thấy, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đối mặt một kiện thánh khí đều không thể tỉnh táo. Đương nhiên, Lục Thanh Trần tự mình ngoại trừ. An Diệc Lam nhìn thấy Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn đều đưa ánh mắt về phía tự mình, thế là mở miệng giải thích. Quái vật học viện phía sau người ủng hộ theo thứ tự là Lôi Đình Thánh Điện cùng Hỏa Diễm Thánh Điện, trừ cái đó ra còn có một cái luyện đan sư hiệp hội, điểm ấy các ngươi hẳn phải biết ta. Ừm, điểm ấy chúng ta biết. Ngự Sơn cùng Lục Thanh Trần gật đầu. Làm quái vật học viện phía sau người ủng hộ, Hỏa Diễm Thánh Điện chẳng những không có cho cái này sở học viện mang đến cái gì trợ giúp, ngược lại cùng một cái hấp huyết quỷ đồng dạng một mực tác thủ, tham lam vô cùng. Không chỉ là tài nguyên, liền ngay cả quái vật học viện tuyển nhận những cái kia thiên phú tốt học viên, chỉ cần bọn hắn coi trọng, liền trực tiếp sẽ đem những học viên này mang vào thánh điện. Không có chút nào cảm thấy một tia xấu hổ. An Diệc Lam kiên nhẫn cùng hai người giải thích, nhưng trên mặt vẻ chán ghét có thể nhìn ra nàng đối Hỏa Diễm Thánh Điện diễn xuất rất không có nhìn. Không chỉ có Hỏa Diễm Thánh Điện như thế, mấy năm gần đây Lôi Đình Thánh Điện cũng là loại này diễn xuất, quái vật học viện tất cả đồ tốt cơ hồ đều bị cái này hai đại thánh điện lấy các loại lý do đập đi. Cũng chính vì vậy, cái này hai đại thánh điện thực lực càng ngày càng kinh khủng, dã tâm cũng là càng ngày càng bành trướng, thậm chí đem chủ ý đánh tới toàn bộ Hoa Quốc trên đầu. Cái khác lục đại thánh điện chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn mặc kệ a? Nghe đến đó, Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn mới cảm giác sự tình trở nên nghiêm trọng. Thánh điện liền cùng võ giả chúng ta ở giữa, quan hệ hết sức phức tạp, những chuyện này ta đều là từ sư tôn miệng bên trong biết được, về phần càng nhiều tin tức, ta. Lục Thanh Trần, lên lôi đài. An Diệc Lam lời còn chưa nói hết, đạo này rộng lớn thanh âm đột nhiên truyền đến. Lại đến phiên ta rồi sao? Nghe được thanh âm Lục Thanh Trần hơi sững sờ, hắn nhớ kỹ vừa rồi đã bị rút chúng một lần. Trần ca, cẩn thận một chút. Lục Thanh Trần, cẩn thận. Tại hai người có chút an ý quan tâm dưới, Lục Thanh Trần đi thẳng tới lôi đài. Đã đều giúp chúng tự mình, Lục Thanh Trần cảm thấy mình không có không lên lôi đài lý do. Lấy hắn thực lực cường đại, lên lôi đài chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thánh giả ở trên, phù hộ nhất định phải giúp chúng ta à? Nhìn thấy trên trận duy nhất một tên linh vũ cảnh võ giả trèo lên lôi đài, rất nhiều trong lòng người bắt đầu kích động lên. Đặc biệt là Diêu Thành Vũ cùng Viêm Hạo, hai người càng là trực tiếp tại ghế đứng lên, hận không thể ngay lập tức đi xuống đánh với Lục Thanh Trần một trận sau đó đem thanh khí nắm bắt tới tay. Màu trắng quang đoàn chậm ung dung ở đỉnh đầu mọi người bên trên nổi lơ lửng. Mọi người thời khắc này toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại cái kia đạo bạch sắc quang đoàn bên trên. Trên lôi đài lộ ra cực kỳ yên tĩnh, trong lúc nhất thời an tĩnh đều có thể nghe thấy mọi người nặng nề tiếng hít thở. Màu trắng quang đoàn tựa hồ là bị người nào đó cố chấp tinh thần cảm động đến, tại ánh mắt rất nhiều người dưới, chậm rãi rơi vào tên kia từ trên bàn tiệc đứng thẳng lên thanh niên. Tên này thanh niên tướng mạo âm tà, trên mặt có rất nhiều tê dại điểm, nhất là cái kia một đôi quái dị hai mắt, để cho người ta nhìn rất không thoải mái. Chính là Diêu Thanh Vũ. Tại Viêm Hạo thần sắc hâm mộ dưới, cái này đạo bạch sắc quang đoàn lựa chọn Diêu Thanh Vũ. Ha 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 ha. Vậy mà thật giúp chúng ta. Nhìn thấy giúp chúng tự mình, Diêu Thành Vũ trong nháy mắt cuồng tiếu không ngừng, sau đó vô vỗ Viêm Hạo bả vai cười tủm tỉm nói ra. Viêm Minh, xem ra vận khí của ta muốn tốt một chút. Được thôi, lúc đầu ta còn muốn tự tay giải quyết hắn, đã như vậy, vậy liền giao cho ngươi. Gặp Diêu Thành Vũ ở trước mặt mình khoe khoang, Viêm Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Uy, các ngươi là tại bàn giao hậu sự a, lại nhải. Tên phế vật kia, nhanh lên lăn xuống đến, lao tử thời gian đang gấp. Chương 139, chết. Lục Thanh Trần chi nộ. Lục Thanh Trần khinh miệt thanh âm giống như tiếng sấm trên lôi đài vang lên, nghe thấy thanh âm Viêm Hạo cùng Diêu Thành Vũ trong nháy mắt xoay người lại. Ngươi là nói ta? Diêu Thành Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Thanh Trần, tựa hồ muốn dùng ánh mắt lợi hại đâm xuyên Lục Thanh Trần thân thể. Lục Thanh Trần ánh mắt như điện, nhìn về phía trên lôi đài hai người, trong tay băng vân kiếm một chỉ, lạnh giọng quát to. Nói nhảm, ngoại trừ ngươi còn có thể là ai, xuống tới nhận lấy cái chết. Thanh âm đạm mạc trong khoảnh khắc truyền khắp toàn trường, những người còn lại thấy cảnh này, nội tâm đều là chấn động rung động. Bọn hắn không nghĩ tới tên này linh vũ cảnh thanh niên vậy mà dám cản rỡ như thế. Đám người mặc dù nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng có thể đi đến một bước này, đều không phải người ngu. Thế là Lục Thanh Trần trong lòng bọn họ mức độ nguy hiểm lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Người rất tốt. Nhìn thấy Lục Thanh Trần trên mặt khinh miệt tiêu dung, Diêu Thành Vũ trong đôi mắt lửa giận đều hận không thể muốn phun ra ngoài. Võ thi đầu tiên là đi, song sinh võ hồn đúng không? Vậy thì thế nào? Bây giờ ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ linh vũ cảnh, lại dám như thế tùy tiện, ai cho ngươi lá gan? Nhìn xem trên lôi đài Lục Thanh Trần, Diêu Thành Vũ chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được lời hắn nói về sau, trên lôi đài những người khác căng thẳng trong lòng, nhao nhao chăm chú quan sát Lục Thanh Trần tới. Vừa mới Diêu Thành Vũ nói lời rất rõ ràng, võ thi thứ nhất, song sinh võ hồn. Võ thi thứ nhất cũng chẳng có gì, ở đây đều là thiên tài, cũng không thèm để ý cái danh này. Nhưng song sinh võ hồn liền không đồng dạng, đây là được trời ưu ái ưu thế, hậu thiên là không cách nào bù đắp. Trong lúc nhất thời, trong mọi người tâm cũng nhịn không được hâm mộ thậm chí bắt đầu ghen tị. Diêu Thành Vũ giữ tợn mở miệng cười, sau đó chậm rãi đi hướng lôi đài, nhìn trước mắt tay cầm trường kiếm Lục Thanh Trần, trên mặt hắn hiện ra một tia ngoạn vị tiêu dung. Võ thi trận kia ám sát, là ngươi an bài a? Nhìn thấy Diêu Thành Vũ đi tới trước mặt mình, Lục Thanh Trần đột nhiên mở miệng. Diêu Thành Vũ hiển nhiên không nghĩ tới Lục Thanh Trần sẽ hỏi loại vấn đề này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp. Không sai, cái kia mấy tên võ giả đúng là ta an bài. Nói đến đây, Diêu Thành Vũ trên mặt còn lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Đáng tiếc à, lần kia vậy mà không có đem hai người các ngươi xúc xích giết, thật sự là mấy cái phế vật. Nghe được câu này Ngự Sơn, một đôi quả đấm to lớn trong nháy mắt nắm chặt, hận không thể lập tức vọt tới trên lôi đài đem Diêu Thành Vũ đánh giết. Nhưng hắn chung quy là nhịn được, bởi vì trên lôi đài đứng đấy người, là Lục Thanh Trần. Ngươi cùng Lục Thanh Trần bị người ám sát qua. An Diệc Lam nghe được câu này về sau, có chút kinh nghi hỏi Ngự Sơn. Ừm, không sai, chính là cái này cậu vật. Ngự Sơn nhẹ giọng mở miệng, nguyên bản nhìn thật thà trên mặt hiếm thấy mang theo lửa giận. Đã Hàn viện trưởng tới, chúng ta liền phân phối một chút cái này bốn kiện hoàng khí đi. Thiên Đạo Thánh viện trên không, Long Phong đối bên người bốn người mở miệng. Đám người khẽ gật đầu. Cái này hai kiện công kích loại hình hoàng khí trước hết cho ngươi hai. Tại Long Phong gia hiệu dưới, Hàn Mộng cùng Cù Xuyên tiếp nhận trong tay hắn hoàng khí. Nam Cung viện trưởng tinh thần lực cường đại, nhưng nhục thân cường độ không phải rất cao, cái này phòng ngự hoàng khí liền cho ngươi. Đem hai thanh công kích loại hình hoàng khí phân biệt đưa cho Hàn Mộng cùng Cù Xuyên về sau, Long Phong lại đối Nam Cung Thiện Nguyệt nói. Ừm. Nam Cung Thiện Nguyệt không có chối từ, nhận lấy trong tay hắn hoàng cấp nhuyễn giáp. Long Phong nói quả thật không tệ, nhục thân cường độ là nhược điểm của mình. Về phần cuối cùng cái này, liền cho Liễu viện trưởng tốt. Tại Liễu Thừa Phong khát vọng ánh mắt dưới, Long Phong đem cuối cùng một kiện hoàng khí đưa cho hắn. Hắc hắc, không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể có một kiện hoàng cấp vũ khí. Liêu Thừa Phong từ Long Phong trên tay tiếp nhận, có chút thổn thức. Chư vị tạm thời trước dùng đến đi, cũng đừng quên về sau là phải trả cho sinh mệnh thánh thành. Nhìn thấy Liêu Thừa Phong bực này bộ dáng, Long Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ai kêu Thiên Đạo Thánh viện nghèo như vậy đâu? Long Phong nói thầm trong lòng đạo, chợt lại an ủi lên Nam Cung Tiễn Nguyệt đám người. Không có việc gì, chờ vượt qua lần này phong ba về sau, ta nghĩ chúng ta liền sẽ không lại thiếu những vũ khí này. Nói đến đây, Long Phong nhịn không được đưa ánh mắt về phía tòa kia màu trắng đen lôi đài. Ha ha, xem ra ta mệnh vẫn còn lớn. Lục Thanh Trần nghe xong Diêu Thành Vũ về sau, cũng không như trong tưởng tượng nổi giận, mà là khẽ cười một tiếng. Vòng thứ tư sắp bắt đầu, mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Giọng lớn thanh âm lại một lần nữa truyền đến, Lục Thanh Trần biết, đây là tại ám chỉ hai người muốn hay không từ bỏ. Thời gian cứ như vậy một mực trôi qua, trên lôi đài hai người qua lại nhìn chăm chú lên, phản phất giống như là đao kiếm tại đấu tranh. Rốt cục tại qua một phút sau, cái kia đạo tựa như tiếng trời âm thanh âm vang lên. Sinh tử chi chiến, bắt đầu. Rốt cục bắt đầu a, Diêu Thành Vũ, ngươi biết chúng ta giờ khắc này đợi bao lâu a? Giọng lớn thanh âm tuyên bố bắt đầu về sau, Lục Thanh Trần cũng không có giống đám người trong tưởng tượng như thế phát khởi thế công, mà là hướng về phía trước mắt mặt rỗ thanh niên nhẹ giọng mở miệng. Nhìn thấy Lục Thanh Trần bực này bộ dáng, Diêu Thành Vũ nội tâm dâng lên một vòng dự cảm bất tưởng, hắn giờ phút này vậy mà có chút không dám động thủ. Nếu như ta nhớ không lầm, lần kia là ngươi gây sự trước a, vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi sớm bị quái vật học viện tuyển nhận, liền hơn người một bậc. Lục Thanh Trần mỉm cười mở miệng, ngữ tốc không nhanh không chậm. Nhưng đối diện Diêu Thành Vũ giờ phút này nội tâm lại là sinh ra một vòng sợ hãi. Ngươi bày kế trận kia ám sát, mặc dù không có thành công, lại là đem ta cùng Ngự Sơn khiến cho phi thường chật vật. Nếu như sư tôn không có kịp thời xuất hiện, nói không chừng ta cùng Ngự Sơn đã té chết. Trên trời tòa cung điện kia đem tươi huyết nhất dạng quang mang vẩy vào cái này tòa cự đại đen trắng trên lôi đài, đồng thời cũng đem huyết sắc quang mang chiếu ở Lục Thanh Trần trên mặt. Hắn khuôn mặt thanh tú bởi vì huyết sắc quang mang chiếu rọi, trở nên có chút đáng sợ, một đôi mênh mông mà chói mắt kim sắc long rực từ Lục Thanh Trần phía sau giãn ra. Kia là ta duy nhất một lần chạy trốn, cũng là nhân sinh bên trong lần thứ nhất khuất phục. Lục Thanh Trần tiếp tục mở miệng nói, kim sắc vảy rồng lại là lặng yên bao trùm tại trên da, giờ phút này cánh tay của hắn đã biến thành một đôi tráng kiện kim sắc long chảo. Mà khuất nhục, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Nói xong lời cuối cùng, Lục Thanh Trần phát ra một đạo đinh thai nhức góc gào thét, giữ tận kim sắc long rực cổ động. Trong nháy mắt, hắn liền đã vọt tới Diêu Thành Vũ trước mặt. Giống. Phẫn nộ long hống âm thanh từ Lục Thanh Trần trong miệng truyền đến, trong chốc lát, trên lôi đài tất cả mọi người ngắn ngủi choáng váng chỉ chốc lát. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lục Thanh Trần tráng kiện kim sắc long chảo đã khóa lại Diêu Thành Vũ cổ. Đừng a. Nhìn thấy trước mắt căn này cánh tay trắng kiện, Diêu Thành Vũ sợ hãi lớn tiếng la lên, điên cuồng giằng co. nhưng Lục Thanh Trần lực lượng sao mà kinh khủng, mặc cho Diêu Thành Vũ dãy rủa, cũng khó có thể dung chuyển mảy may.
Chết. Chương 140, phạm sai lầm, liền nên trả giá đắt. Ngươi dám?
Ngay tại Lục Thanh Trần sắp bóp gãy Diêu Thành Vũ cổ lúc, một loại không biết tên lực lượng đột nhiên từ trên người hắn nổi lên. Giờ phút này trong hư không cùng trước đó, nổi lên một trường to lớn mặt người.
Tiểu bối, ngươi là gan thật không nhỏ, dám giết bản thánh cháu trai, không phải là chán sống phải không?
Trước này mặt người vừa xuất hiện, liền vênh váo hung hăng uy hiếp Lục Thanh Trần tới.
Ha ha, thú vị, lại là đánh nhỏ tới già.
Lục Thanh Trần nhìn xem trương này to lớn mặt người, cười lạnh một tiếng, chợt thần sắc đạm mạc mở miệng nói:
"Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới, ta đều không phải giết hắn không thể."
"Ra ra, cứu ta a, ta còn không muốn chết."
Diêu Thành Vũ nghe được Lục Thanh Trần nói lời, hồn đều dọa không có, sắc mặt trắng bệch hô quát lên.
Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Ngự Sơn ngay trước thánh nhân mặt đem Lôi Hằng chém giết.
"Ngươi dám nếu là giết hắn, vậy ta liền giết ngươi."
"Không chỉ như vậy, ngươi ở tại thế lực, còn có cùng ngươi có quan hệ thân nhân, bằng hữu ta đều sẽ từng cái đưa bọn hắn xuống dưới cùng ngươi, nghe rõ chưa?"
Thánh giả uy hiếp thanh âm vang vọng toàn bộ lôi đài, giờ phút này trên bàn tiệc sắc mặt của mọi người đều cực kỳ ngoan ngoãn. Bọn hắn đều đang nghĩ, nếu như giờ phút này trên lôi đài đứng đấy chính là mình, hẳn là nên làm như thế nào.
7.
Nguyên lai đây chính là thánh nhân, Hoa Quốc đỉnh tiêm võ giả, thật sự là uy phong a.
Lục Thanh Trần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không tấm kia gương mặt khổng lồ.
Trên trời cái kia tòa cung điện khổng lồ tản ra huyết sắc quang mang chiếu rọi tại Lục Thanh Trần cái kia trên gương mặt thanh tú, đem hắn sấn thác giống như trong địa ngục các quỷ.
Có thể thánh giả thì thế nào?
Bất kể là ai, đã phạm sai lầm, cái kia nên trả giá đắt.
Lời nói ở giữa, Lục Thanh Trần kia đối kim sắc lợi chảo đã một lần nữa che chùm lên Diêu Thành Vũ trên đầu.
Mọi người ở đây chỉ nhìn thấy cây kia tráng kiện kim sắc lợi chảo đột nhiên một nắm, một cỗ hỗn hợp có đỏ trắng chi sắc chất lỏng trong nháy mắt vẩy ra mà ra, trong đó mấy giọt thậm chí rơi vào tấm kia trên khuôn mặt lớn.
Lục Thanh Trần đem Diêu Thành Vũ thi thể tùy ý ném ra, giống như ném rác rưởi vứt xuống một bên.
Ngay sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía không trung tấm kia thần sắc vặn vẹo gương mặt khổng lồ.
"Lão cậu, nhìn thấy không, cháu của ngươi đã chết.
Ta tự tay giết, ngươi không phải muốn giết ta a, ta Lục Thanh Trần chờ lấy."
Nói xong câu đó về sau, thần sắc hắn vô cùng dữ tợn, ánh mắt càng là lạnh đáng sợ.
Mà giờ khắc này trong hư không tấm kia gương mặt khổng lồ đã run rẩy nói không ra lời.
Ngay tại vừa mới, hắn chính mắt thấy cháu mình chết thảm một màn kia.
"Ngươi cho ta
đi chết."
Gương mặt khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa linh lực trong khoảnh khắc tuôn ra động, hội tụ thành một con hung thú, hung hăng hướng Lục Thanh Trần đánh tới.
"Quấy nhiễu người, xóa bỏ."
Giọng lớn thanh âm lại một lần nữa vang lên, đầu kia linh lực hội tụ thành hung thú trong nháy mắt liền bị lực lượng vô hình hóa giải, liên đối lấy gương mặt khổng lồ cùng một chỗ biến mất.
Mà giờ khắc này trên lôi đài người hắn đã hoàn toàn chết lặng.
"Ngưng Nguyệt, hai người kia thật là Tiên Đạo Thánh Viện người sao?"
Đoạn Hành Thiên khẽ miệng phát run, hắn thật không thể tin được hai người này vậy mà cùng Mục Ngưng Nguyệt ngồi chung một chỗ học viện.
"Ừm, hẳn là
đúng không?"
Nghe thấy Đoạn Hành Thiên về sau, Mục Ngưng Nguyệt thoáng có chút chần chờ trả lời.
Nàng thậm chí có chút hoài nghi Lục Thanh Trần có phải hay không là một vị nào đó viện trưởng con riêng.
Không có nguyên nhân khác, Lục Thanh Trần quá hung ác.
Thánh nhân cháu trai nói giết liền giết, dù là đổi lại là viện trưởng lời nói, tối thiểu đều muốn suy tính một chút đi.
Mà Lục Thanh Trần ngược lại tốt, giết thánh nhân tử tôn như giết gà, không có gì khác biệt.
Đương nhiên không chỉ Mục Ngưng Nguyệt nội tâm nghĩ như vậy, giờ phút này chỉ muốn thấy cảnh này, trong lòng đều cùng Mục Ngưng Nguyệt ý nghĩ đều không khác mấy.
"Ngự Sơn, ngươi chăm chú trả lời ta, Lục Thanh Trần có phải hay không một vị nào đó viện trưởng con riêng?"
Thấy cảnh này An Diệc Lam quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngự Sơn.
"Làm sao có thể? Ta cùng Trần ca đều biết lâu như vậy, nếu như hắn giống ngươi nói là viện trưởng con riêng, ta sớm liền phát hiện."
Ngự Sơn quá sợ hãi, tranh thủ thời gian cùng An Diệc Lam giải thích.
"Đã không phải viện trưởng con riêng, vậy hắn làm sao dám giết thánh giả tử tôn, còn có ngươi, chờ ra bí cảnh làm sao bây giờ?"
"Ngậy.
Quy tắc là như vậy, hai người phải chết một cái, Trần ca cũng không thể tự sát đi.
Mà lại viện trưởng trước đó còn căn dặn chúng ta không cần lưu thủ, xảy ra chuyện học viện chịu trách nhiệm."
"Tốt ta."
An Diệc Lam bất đắc dĩ dùng bàn tay vớt cái chán.
Nghe xong Ngự Sơn nói lời, nàng vậy mà không biết trả lời như thế nào.
"A a a a a tiểu xuất sinh, ngươi đáng chết."
Trước đó còn khuyên lôi thánh tỉnh táo tên lão giả kia giờ phút này giống như điên dại, vô cùng phẫn nộ gầm hét lên.
"Lục Thanh Trần, Thiên Đạo Thánh Viện, các ngươi thật là đang tìm cái chết."
Lão giả này khuôn mặt vặn mèo, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt đã vặn mèo không thành nhân dạng.
Sau một khắc, hắn thẳng tắp từ Lôi Đình Thánh Điện bay ra, phi hành phương hướng vậy mà cùng trước đó lôi thánh giống nhau như lúc.
Không chỉ có như thế, giờ phút này Hoa Quốc thế lực khắp nơi phản ứng đều mười phần kịch liệt.
Trong đó phản ứng nhất kịch liệt không ai qua được Quái Vật Học Viện cùng Thiên Đạo Thánh Viện.
Lục Thanh Trần tiểu tử này coi như không tệ, lại thắng được một trận.
Vừa mới phân phối đến Hoàng Khí Liêu Thừa Phong tán thán nói, có thể nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất không tệ.
Nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này trên thân hẳn là có hai kiện thánh khí một kiện hoàng khí đi, chậc chậc, cũng không biết ai có thể vận tốt như vậy làm sư phó của hắn.
Một bên Cù Xuyên nhận lấy Liêu Thừa Phong.
"Nhìn xem ngươi nói gì vậy, bọn hắn có thể được đến thánh khí là bản lãnh của bọn hắn, hẳn là còn muốn nộp lên hay sao?"
Mắt thấy Cù Xuyên nói càng ngày càng không hợp tói thường, Long Phong cười mắng lên.
"Ngươi bất ở chỗ này đắc ý, trong lòng ngươi đánh cái gì chú ý ta còn có thể không biết."
Nhìn thấy Cù Xuyên vẻ mặt tươi cười, Liêu Thừa Phong nhếch miệng.
Ở đây nhất khổ cực không ai qua được hắn, không chỉ có một người đệ tử không có nhận đến,
thậm chí liền trong tay hoàng khí đều là tạm mượn. Nhìn lại mấy người khác, đầu tiên chính là Cù Xuyên, làm Ngự Sơn sư phó, lần này hắn thu hoạch có thể nói là vô cùng phong phú. Mặc dù nói Ngự Sơn trong tay thánh khí là dựa vào chính mình cố gắng có được, có thể không lên giao cho Thiên Đạo Thánh Viện, nhưng là tên học viên này là tính cách gì mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, từ trên lôi đài cũng có thể thấy được tới. Giống như Lục Thanh Trần, Ngự Sơn đồng dạng là có ân tất báo, có thù tất còn. Giờ phút này hắn trên người có trọn vẹn hai kiện thánh khí, chờ từ bí cảnh trở về sau, hắn có thể không phân một thanh thánh khí cho sư phụ của mình. Lục Thanh Trần thì càng khỏi phải nói, Hàn Ngộng cùng Nam Cung Thiện Nguyệt đều đối với hắn tốt như vậy, tất cả mọi người đều là để ở trong mắt. Có thể ngàn vạn đừng nói như vậy Liễu viện trưởng, chờ lần này phong ba qua đi ta cùng Long viện trưởng tuyệt đối sẽ giúp ngươi cũng tìm một cái đồ đệ. Tựa hồ là nghe hiểu Liễu Thừa Phong trong lời nói hàm nghĩa, Cù Xuyên vô ngực cam đoan, thậm chí kéo lên Long Phong cùng một chỗ. Cùng Thiên Đạo Thánh Viện mừng rỡ khác biệt, Quái Vật Học Viện lúc này phản ứng vừa vặn tương phản. Lãnh Nguyên, cho ta triệu tập trong học viện tất cả hoàng giả, lập tức, lập tức. Một tên mắt ưng nam tử điên cuồng gào thét, bén nhọn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mãnh liệt sóng âm đem chung quanh tất cả mọi thứ trong nháy mắt kích thành phấn vụn. Chương 141, phong vân dần dần lên. Lão ba, ngươi đừng đi. Lãnh Huyên Huyên nghe thấy đạo này thanh âm tức giận về sau, ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt nam tử trung niên. Không có chuyện gì Huyên Huyên, lão ba biết phân tức. Lãnh Huyên đối mình nữ nhi mỉm cười nói, sau đó dùng linh lực truyền âm cho nàng. Huyên Huyên, một hồi ta sẽ gọi người đem ngươi đưa đến một chỗ, ngươi dạng này. Lãnh Huyên vừa nói, vừa đưa cho một cái nhẫn chữ vật cho Lãnh Huyên Huyên. Đến lúc đó về sau, đem trong nhẫn chứa đồ vật giao cho người chủ sự, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì đều đừng có chạy lung tung. Nói cuối cùng, Lãnh Huyên sờ soạn một chút Lãnh Huyên Huyên đầu, sau đó trực tiếp biến mất. Huyên nha đầu, chúng ta đi thôi. Một lát sau, một lão giả từ hư không đi ra, mang theo Lãnh Huyên Huyên biến mất tại Quái Vật Học Viện. Ta không quản các ngươi thế nào, cũng không quản các ngươi có lý do gì, chờ bí cảnh lối ra mở ra về sau, nhất định phải tìm tới cái kia tiểu xuất sinh. Trong một gian mật thất, Diêu Lệ lớn tiếng đối còn lại 8 người quát, hoàn toàn không đem những người này để vào mắt. Chỉ dùng tìm tới người thanh niên kia là được rồi a. Một người trong đó nghe được tên này âm lãnh nam tử trung niên về sau, hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải. Diêu Lệ thần sắc dữ tợn, trên mặt thần sắc lộ ra 10 phần kinh khủng. Đợi khi tìm được cái kia tiểu xuất sinh về sau, ta muốn tại Thiên Đạo Thánh Viện trước mặt đem hắn thiên đao vạn quả, lại đồ Thiên Đạo Thánh Viện. Ầm. Ngay tại hắn nói xong câu đó về sau, mật thất đại môn bị ầm vang đẩy ra. Diêu Lệ, không có khả năng, ngươi đây là tại Cầm Học Viện tương lai nói đùa. Người tới chính là Lãnh Uyên, nghe thấy Diêu Lệ về sau, hắn cũng nhịn không được nữa. Đầu tiên mặc kệ có thể hay không bắt lấy tên thanh niên kia, nhưng đồ Thiên Đạo Thánh Viện, khả năng sao? Ngươi cho rằng Thiên Đạo Thánh Viện tên tuổi là bài trí hay sao? Lãnh Uyên, ngươi không cần cùng ta kéo những thứ này. Ta đã mở miệng, đương nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Ta đã liên hệ Lôi Đỉnh Thánh Điện người. Nhìn thấy Lãnh Uyên phản đối với mình, Diêu Lệ trực tiếp chuyển ra Lôi Đỉnh Thánh Điện. Diêu viện trưởng, cái kia. Nhưng có thánh giả nguyện ý xuất thủ. Một người thận trọng hỏi. Đương nhiên, ta đã cùng phụ thân ta nói, hắn sẽ đích thân xuất thủ. Không chỉ như vậy, Lôi Thánh lần này cũng sẽ ra tay. Diêu Lệ có chút ánh mắt âm lãnh từ trên mặt mọi người đảo qua, nói ra câu này làm cho người khiếp sợ nói. T. Quả nhiên, nghe được Diêu Lệ về sau, tất cả mọi người hít vào một hơi. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, đúng là bởi vì chuyện này quá mức chấn kinh. Phải biết tại Hoa Quốc đã có thật lâu không có thánh giả xuất thủ qua, không nghĩ tới lần này không chỉ có sẽ có thánh giả xuất thủ, vẫn là hai vị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều trừng lớn hai mắt, lộ ra 10 phần chấn kinh. Đương nhiên, ngoại trừ Lãnh Uyên. Giờ phút này tên Quái Vật Học Viện viện trưởng trên mặt không có chút nào biểu lộ, để cho người ta nhìn không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thế nào, Lãnh Uyên, ngươi bây giờ còn muốn phản đối a? Đối với phản ứng của mọi người, Diêu Lệ rất là hài lòng, chợt mang theo uy hiếp đối Lãnh Uyên mở miệng. Đã các ngươi đều đồng ý, ta còn có thể như thế nào? Cứ như vậy đi. Lãnh Uyên mặt không thay đổi giang tay ra, biểu thị đồng ý. Đã tất cả mọi người đồng ý, loại tiêu bí cảnh lối ra mở ra về sau, liền bắt đầu hành động đi. Diêu Lệ căn dặn một câu, sau đó rời đi căn này mật thất. Chờ hắn rời đi về sau, mật thất bên trong 8 vị hoàng giả mới nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Trong đó một tên hoàng giả càng là nhịn không được, trực tiếp đối Lãnh Uyên mở miệng hỏi. Lãnh viện trưởng nhưng biết gần nhất chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả thánh giả đều muốn xuất thủ. Nhìn trước mắt những thứ này hoàng giả ánh mắt nghi hoặc, Lãnh Uyên khẽ thở dài một cái. Diêu Thành Vũ chết rồi. Chết tại Thiên Đạo Thánh Viện học viên trong tay, không chỉ có như thế, Lôi Đỉnh Thánh Điện người cũng đã chết. Nói xong câu đó về sau, hắn không tiếp tục để ý tới những người này, thân ảnh trực tiếp biến mất. Cái này, nghe Lãnh Uyên sau khi nói xong, vị này hoàng giả nhìn về phía những người khác, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Tại đánh chết Diêu Thành Vũ về sau, Lục Thanh Trần đã về tới tự mình trên bàn tiệc. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được trong thân thể tựa hồ thiếu chút cái gì. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm ma? Lục Thanh Trần lẩm bẩm nói, mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng của hắn còn là có một chút bực bội. Theo đạo lý tới nói, Lôi Hằng cùng Diêu Thành Vũ đã chết, hắn hẳn là nhẹ lòng một ít mới đúng. Ai, xem ra lần này trêu ra phiền phức không ít ta. Lục Thanh Trần nhìn xem trên lôi đài hai bộ thi thể, không khỏi đích nói thầm. Cái này kỳ thật cũng không thể trách hắn cũng không ngờ tới Lôi Hằng cùng Diêu Thành Vũ trên thân vậy mà đều có thánh giả là cấn. Lại nói màu trắng quang đoàn đều đã rút chúng hắn, cũng không thể đi nhận thua đi. Mà lại muốn Lục Thanh Trần đối hai người kia nhận thua, còn không bằng giết hắn. Đã không nhận thua, đó là đương nhiên chỉ có thể đánh giết lạc, dù sao trong hai người dù sao cũng phải chết một cái, sự tình phía sau đằng sau lại nói chứ sao. Cũng không biết Hoa Quốc tình huống thế nào, ai, hy vọng chia ra sự tình mới tốt. Không có người sẽ nghĩ tới, bởi vì lần này bí cảnh chuyến đi, Hoa Quốc thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hắn Lục Thanh Trần, chính là tạo thành cục diện như vậy lão phủ. Trần ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lục Thanh Trần trở về chỗ ngồi bên trên về sau lại là lắc đầu, lại là thở dài, Ngự Sơn nhịn không được hỏi. Không có việc gì không có việc gì, ta liền là nghĩ đến một ít chuyện. Lục Thanh Trần khoát khoát tay, ra hiệu Ngự Sơn không cần lo lắng. Là bởi vì cái kia hai tên thánh giả sự tình. An Diệc Lam nhìn xem Lục Thanh Trần, đột nhiên mở miệng. Xem như thế đi, cũng không hoàn toàn là. Chờ lần này bí cảnh kết thúc về sau, ta xem một chút sư tôn nói thế nào, nếu như có thể mà nói, ta sẽ tận lực cầu sư tôn xuất thủ tương trợ. Không đợi Lục Thanh Trần nói xong, An Diệc Lam liền đánh gậy hắn muốn nói lời. Đương nhiên, ta không có thể bảo chứng, dù sao sự tình lần này quá lớn. An Diệc Lam nhíu mày, có chút chần chờ. An cô nương nói đây là chuyện này vốn là không có quan hệ gì với các ngươi. Lục Thanh Trần khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra. Mặc kệ lệnh sư tôn sẽ không xuất thủ, Lục Thanh Trần đều ở nơi này sớm cảm ơn An cô nương. Không cần khách khí, nếu như trước đó không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, thánh giả truyền thừa cùng thánh khí trên cơ bản liền không có quan hệ gì với ta. Thậm chí ta còn có thể hay không còn sống đều là vấn đề. An Diệc Lam môi đỏ khẽ mở, đối Lục Thanh Trần yêu kiểu cười. Còn có, đừng cứ mãi An cô nương đều, quá sinh phân, về sau gọi ta Diệc Lam liền tốt. Nghe được An Diệc Lam câu nói này, Lục Thanh Trần hơi sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngự Sơn. Mà Ngự Sơn giờ phút này ngay tại đối với mình cười ngây ngô. Đã dạng này, vậy lần này liền phiền phức Diệc Lam. Chương 142, vòng thứ 2 thí luyện kết thúc, phản phẩm. Vòng thứ 5 thí luyện, bắt đầu. Ngay tại Lục Thanh Trần ba người chính đang đàm tiếu lúc, một vòng cuối cùng sinh tử chiến rốt cục bắt đầu. Toàn bộ trên lôi đài hiện tại chỉ còn lại có 8 người, ngoại trừ Lăng Vân bên ngoài, Lục Thanh Trần 7 người đều là Hoa Quốc võ giả. Tại tất cả mọi người chú ý trong ánh mắt, màu trắng quang đoàn cuối cùng rơi vào An Diệc Lam cùng Mục Ngưng Nguyệt trên thân. Cái này, thật trùng hợp đi. Nhìn đến đây, Ngự Sơn có chút giật mình nói: "Làm sao vậy? Các ngươi cùng nữ hải kia quan hệ rất tốt." Nhìn thấy Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn hai người thoáng có chút kinh ngạc, An Diệc Lam lên tiếng hỏi: "Ừm, nữ hải kia gọi Mục Ngưng Nguyệt, giống như chúng ta, cũng là Thiên Đạo Thánh viện người. An cô nương trước đó hẳn là cũng gặp qua." Lục Thanh Trần mở ra hai tay, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Dạng này a, cái kia ta hiểu được." An Diệc Lam chán điểm nhẹ, ra hiệu tự mình biết nên làm như thế nào. Mà một bên khác Đoạn Hoành Thiên thì đối Mục Ngưng Nguyệt căn dặn: "Ngưng Nguyệt, kia là Băng Tuyết Thánh Điện người, nếu như không có nắm chắc ngươi vẫn là giống như Mộ Dung Thanh Thanh tận lực lựa chọn từ bỏ, sinh mệnh trọng yếu." "Ừm, ta biết nên làm như thế nào." Mục Ngưng Nguyệt trả lời một câu, liền đi thẳng tới trên lôi đài. "Cái kia, ta từ bỏ." Nhìn thấy trước mặt nữ tử váy trắng, Mục Ngưng Nguyệt không chần chờ, trực tiếp nhận thua. Tại bí cảnh mở ra trước đó, Hàn Mộng còn gọi cái này Băng Tuyết Thánh Điện nữ hài tại bí cảnh bên trong chiếu cố bọn hắn 5 người. Mục Ngưng Nguyệt đối An Diệc Lam có chút ấn tượng, mà lại nàng cũng xác thực không có chiến thắng nàng nắm chắc. Phải biết An Diệc Lam thế nhưng là thánh điện người. Mặc dù trước lúc này Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn đều phân biệt đánh chết Lôi Đình Thánh Điện cùng Hỏa Diễm Thánh Điện người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thánh điện người không có thực lực, mà là Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn quá mức biến thái. Bởi vì hai người này hiển nhiên không thể dùng lẽ thường để giải thích. Nhìn thấy Mục Ngưng Nguyệt đi lên liền nhận thua, An Diệc Lam hơi sững sờ, sau đó cái gì cũng không nói liền trực tiếp dự định trở về ghế. "Cái kia, ngươi còn không có lựa chọn chiến lợi phẩm." Nhìn thấy An Diệc Lam cũng không quay đầu lại trực tiếp liền định rời đi lôi đài, Mục Ngưng Nguyệt có chút do dự nói ra câu nói này. Mục Ngưng Nguyệt cũng không rõ ràng trước mắt nữ hải tử này là cái hạng người gì, nhưng trực giác nói cho nàng An Diệc Lam cũng không có cái gì ác ý. "Ta chọn tốt, trả lại ngươi." Tại Mục Ngưng Nguyệt ánh mắt kinh ngạc dưới, An Diệc Lam từ nàng trong nhận chứa đồ cầm một bình nhỏ hồn đan, sau đó liền trực tiếp trở về tự mình ghế. "Thế giới này làm sao vậy, chẳng lẽ lại là ta đang nằm mơ?" Nhìn thấy An Diệc Lam chậm rãi bóng lưng rời đi, Mục Ngưng Nguyệt trong lúc nhất thời tưởng rằng đang nằm mơ. Chẳng lẽ hiện tại thánh điện người đều như thế giàu có a, ngay cả thánh khí đều có thể làm như không thấy. Không cầm thánh khí tốt xấu cũng cầm một kiện hoàng khí a. Trong điện quang hỏa thạch, rất nhiều nghi vấn tại Mục Ngưng Nguyệt trong đầu cấp tốc sẽ qua. Thằng đến nàng đem ánh mắt nhìn về phía An Diệc Lam ở tại một khu vực như vậy. Nhìn thấy Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn ngay tại đối nàng mỉm cười lúc, Mục Ngưng Nguyệt mới hiểu được An Diệc Lam tại sao phải làm như vậy. "Tạ ơn." Tại tự mình sẽ phải biến mất một khắc này, Mục Ngưng Nguyệt đối Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn vị trí nhẹ nhàng mở miệng. Theo vết nứt không gian xuất hiện, trận này truyền thừa thí luyện cũng cuối cùng kết thúc. Truyền thừa chi chiến kết thúc, trung cực thí luyện mở ra. Theo giọng lớn âm thanh âm vang lên, một chiếc thang trời xuất hiện tại Lục Thanh Trần đám người trước mặt. "Tất cả mọi người, đăng điện." Mục Ngưng Nguyệt có chút choáng váng từ trong vết nước không gian rơi xuống, hô hấp ở giữa liền đã rơi vào một cái mềm mại trong lồng ngực. Hàn Mộng nhẹ nhàng đem Mục Ngưng Nguyệt buông xuống, sau đó cho ăn nàng một viên thuốc. "Thế nào, rất nhiều không?" Mấy đạo thanh âm đồng thời tại vang lên bên tai, Mục Ngưng Nguyệt mở to mắt, phát hiện Long Phong đám người ngay tại mở to hai mắt nhìn xem nàng. "A, tốt hơn nhiều, gặp qua các vị viện trưởng." Nhìn thấy trước mắt 5 vị viện trưởng, Mục Ngưng Nguyệt vội vàng hướng lấy mấy người hành lễ. "Không có việc gì liền tốt, ngươi làm sao lúc đi ra còn té xỉu?" Trông thấy nàng không có việc gì, Hàn Mộng hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. "Ta cũng không biết." ta bị truyền tống ra trước khi đến trên lôi đài giống như nhiều rơi ra cái gì vậy, sau đó ra cứ như vậy, có chút không nhớ nổi.
Mục Ngưng Nguyệt dùng tay vịn đầu, thần sắc có chút thống khổ nhớ lại.
Ngươi nói là trên lôi đài giống như nhiều rơi ra cái gì vậy, ngươi không thấy rõ ràng liền bị truyền tống sau khi đi ra liền không nhớ rõ.
Long Phong ngữ khí nghiêm túc hỏi.
Ừm, nhưng là trên lôi đài nhiều rơi ra cái gì vậy ta không có chút nào nhớ kỹ, không biết chuyện gì xảy ra.
Nghe được Long Phong về sau, Mục Ngưng Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói ra tình huống của mình.
Hẳn là tòa này bí cảnh chủ nhân xuất thủ bôi ngoại trừ ngươi cái kia một phần nhỏ ký ức, chuyện còn lại còn nhớ chứ?
Long Phong suy tư một chút, cấp ra dạng này một đáp án.
Chuyện còn lại nhớ kỹ, chính là cái kia một phần nhỏ không nhớ nổi.
Vậy là tốt rồi, ngươi nói tình huống hẳn là bí cảnh bên trong thứ trọng yếu nhất xuất hiện, cho nên sẽ phát sinh loại tình huống này.
Không sai, ngay tại vừa mới vết nứt không gian sau khi xuất hiện, trên lôi đài tất cả mọi thứ đều biến mất, bao quát Lục Thanh Trần đám người thân ảnh.
Giờ phút này trên bầu trời không chỉ còn lại có cái kia một tòa cung điện to lớn.
Về phần còn lại những người kia hiện tại là tình huống như thế nào, Hoa Quốc không có bất kỳ người nào biết.
Đúng rồi, các ngươi có biết hay không trên lôi đài tình huống Hoa Quốc đều có thể trông thấy.
Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Hàn Mộng đột nhiên mở miệng hỏi.
A, không thể nào.
Nghe thấy Hàn Mộng nói như vậy, Mục Ngưng Nguyệt có chút giật mình che miệng lại.
Không sai, các ngươi trên lôi đài làm cái gì, Hoa Quốc chỗ có địa phương đều nhìn nhất thanh nhị sở, chính các ngươi không biết.
Ta không biết ta, Hoa Quốc chỗ có địa phương đều có thể trông thấy, đây chẳng phải là biết nói chúng ta thu được.
Thánh cấp truyền thừa.
Liêu Thừa Phong câu nói này để Mục Ngưng Nguyệt trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, sau đó liền lại lâm vào ngốc trệ.
Thân là điều tra bộ bộ trưởng Mục Nhu nữ nhi, Mục Ngưng Nguyệt tự nhiên biết thánh cấp truyền thừa tính nghiêm trọng.
Trước đó mẫu thân ngươi đã tới qua Thiên Đạo Thánh Viện, nàng ý tứ là như vậy.
Cho nên ngươi trước hết đừng có gấp trở về, tạm thời đợi tại Thiên Đạo Thánh Viện là được rồi.
Nghe xong Liêu Thừa Phong về sau, Mục Ngưng Nguyệt nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình nguyện ý lưu tại học viện.
Đúng rồi, viện trưởng, cái này cho ngươi.
Ngay tại Hàn Ngộng chuẩn bị đem Mục Ngưng Nguyệt đưa đến nội viện lúc, nàng đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một trường treo bảy khỏa tinh thần sách cổ.
Đây là
Thiên Đạo Thần Khí.
Nhìn thấy cuốn sách cổ này, Long Phong miệng trừng lớn, hắn phát hiện cuốn sách cổ này phía trên khí tức có chút quen thuộc.
Không đúng,
đây cũng là phản phẩm, đặt đến thanh khí cấp bậc.
Tại tử quan sát kỹ chỉ chốc lát về sau, Long Phong cấp ra một cái kết luận như vậy.
Chương 143, trung cực thí luyện mở ra.
Thanh khí.
Nghe được Long Phong, mấy vị viện trưởng nhao nhao đem đầu bu lại.
Ngưng Nguyệt nha đầu, ý của ngươi là?
Nhìn thấy Mục Ngưng Nguyệt đem cái này thanh khí lấy ra, Long Phong có chút mong đợi hỏi.
Vừa mới Liêu viện trưởng không phải đã nói rồi sao, tình huống lần này rất tồi tệ.
Mà lại mẹ ta tu vi cũng không phải là rất cường đại, cho nên ta cảm thấy thanh khí vẫn là cho chư vị các viện trưởng sử dụng tương đối tốt.
Mục Ngưng Nguyệt vẻ mặt thành thật mở miệng, vừa rồi Liêu Thừa Phong đã nói với hắn Mục Nhu đến Thiên Đạo Thánh Viện mục đích.
Đã dạng này, vậy chúng ta cũng liền không từ chối, Thiên Đạo Thánh Viện xác thực thiếu khuyết cao phẩm cấp vũ khí.
Nghe được Mục Ngưng Nguyệt về sau, Long Phong có chút tâm tình nặng nề trong nháy mắt tốt mấy phần.
Gặp qua Thiên lão, thánh giả.
Mục Ngưng Nguyệt mới vừa vặn rời đi, học viện hai tên tiền bối liền xuất hiện.
Không tệ, có cái này thánh khí, hai người chúng ta có thể cam đoan ngăn lại một tên thánh giả.
Nhìn thấy Long Phong trên tay thánh khí, Thiên lão vuốt ve sợi râu, khẽ hước cằm.
Vậy làm phiền hai vị tiền bối.
Long Phong đem cái này quyển bắt đầu đồ đưa cho Thiên lão, cung kính nói:
"Được, vậy chúng ta đi trước luyện hóa cái này thánh khí, nhớ kỹ thông chi chúng ta."
Gian do một chút Long Phong về sau, hai tên lão giả thân ảnh liền biến mất.
Thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, cái này thánh khí tới thật là kịp thời.
Đưa mắt nhìn hai vị tiền bối rời đi về sau, Long Phong cười đối mấy người nói:
"Có thể nhìn ra, giờ phút này hắn tâm tình rất tốt.
Chờ lần này tiểu Trần bọn hắn sau khi trở về, hai vị tiền bối hẳn là có thể đột phá đến thánh cảnh đi."
Hàn Mộng nhìn xem hai vị tiền bối rời đi thân ảnh, có chút ngạc nhiên mở miệng:
"Cũng không có vấn đề, Thiên lão cùng thánh giả cảnh giới khí thế cũng sớm đã đặt chân thánh cảnh lĩnh vực, chỉ bất quá không có đối ứng công pháp và chiến kỹ.
Chờ lần này Lục Thanh Trần bọn hắn trở về, không sai biệt lắm liền có thể đột phá."
Long Phong cũng là hai mắt tỏa sáng, chờ hai vị tiền bối đột phá thánh cảnh về sau liền lại cũng không cần lo lắng.
Chậc chậc, còn không có bái sư, liền tiểu Trần gọi lên.
Nam Cung Thiện Nguyệt biết miệng, trong lòng có chút khó chịu nói:
"Ngươi..."
"Ai ai, Hàn viện trưởng đừng nóng giận, vừa vặn có một chuyện cần ngươi đi làm."
Nhìn thấy Hàn Mộng nghiến răng nghiến lợi, Long Phong vội vàng khuyên nói đến.
Đen trắng trên lôi đài,
một đầu thang trời đột nhiên xuất hiện tại trong mắt mọi người.
Theo cái kia đạo rộng lớn âm thanh ầm vang lên, tất cả mọi người nội tâm cũng bắt đầu kích động lên.
"Chờ một chút, chúng ta cuối cùng đi vào."
Đang lúc Ngự Sơn cùng An Diệc Lam chuẩn bị đạp vào đầu này thang trời lúc, Lục Thanh Trần kéo bọn hắn lại.
Nhìn thấy Lục Thanh Trần cái kia có chút ngưng trọng ánh mắt, hai người cũng không có lên tiếng, chỉ là có chút chần chờ gật đầu.
"Trung cực thí luyện, ta đến rồi."
Viêm Hạo cười ha ha, cái thứ nhất bước lên đầu này thang trời.
Khi hắn đạp thượng thiên bậc thang về sau, kỳ quái một màn xuất hiện.
Đầu này cái thang bên trên vậy mà đã mất đi Viêm Hạo thân ảnh.
"Trần ca, đây là có chuyện gì?"
Thấy cảnh này Ngự Sơn trong lòng run lên, liền vội vàng hỏi.
"Đầu này cái thang cũng không đơn giản, có lẽ là đối thí luyện giả một loại khảo nghiệm."
Không đợi Lục Thanh Trần mở miệng, An Diệc Lam liền nói thẳng ra đáp án.
Quả nhiên, một lát sau, Viêm Hạo thân ảnh lại xuất hiện ở thang trời bên trên. Chỉ bất quá hắn lần này rõ ràng cách tòa cung điện kia càng gần.
"Hưu, hưu."
Phát hiện cái thang không có vấn đề về sau, lại có hai thân ảnh xông ra.
Cái này hai thân ảnh chính là Lãnh Thiên Tuyệt cùng Đoạn Huyền Thiên.
Hai người đạp vào đầu này thang trời về sau, cũng giống như Viêm Hạo, trong chớp mắt liền biến mất. Thế là toàn bộ trên lôi đài chỉ còn lại có 4 người. Ngoại trừ Lục Thanh Trần 3 người bên ngoài, một vị khác võ giả rõ ràng là Thiên Huyền vực Lăng Tiêu Tông Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt có chút âm lãnh nhìn thoáng qua Lục Thanh Trần 3 người, hắn còn nhớ rõ gốc kia thánh dược là bị Lục Thanh Trần đoạt đi. Chờ xem, sớm muộn muốn người phun ra. Lăng Vân trong lòng nghĩ như vậy, cũng bước vào đầu này thang trời bên trong. Bành! Ngay tại Lăng Vân vừa mới bước vào đầu này thang trời lúc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Trên bầu trời cái kia tòa cung điện khổng lồ đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một tia chớp đống nhiên rơi xuống. Mà đạo này lôi đỉnh rơi xuống vị trí, chính là mới vừa rồi Lăng Vân bước vào thang trời địa phương. Đinh! Đông! Một tiếng thanh âm thanh thúy cùng một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, một viên chữ vật giới chỉ cùng một bộ thi thể nám đen từ phía trên bậc thang bên trên rơi xuống. Thấy cảnh này, Lục Thanh Trần ba người tranh thủ thời gian đi tới cỗ này cháy đen thi thể bên cạnh. Trần ca, cái này tựa như là Lăng Vân. Nhìn thấy cỗ thi thể này dáng người về sau, Ngự Sơn cấp ra một đáp án. Không sai, đúng là hắn. Lục Thanh Trần nhãn lực sao mà kinh khủng, trong nháy mắt liền phân biệt ra được. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn sẽ bị sét đánh chết? Ngậy! Ta nghĩ hẳn là bởi vì hắn không phải chúng ta thế giới này người đi, bằng không ta thật nghĩ không ra nguyên nhân khác. Lục Thanh Trần suy đoán. Không nghĩ tới chữ vật giới chỉ vẫn còn, nhìn xem có vật gì tốt. Lục Thanh Trần cầm lấy viên kia nhẫn chữ vật, bắt đầu dùng ý niệm dò xét lên bên trong không gian chữ vật bộ. Thánh khí còn tại. Dò xét một lát sau, Lục Thanh Trần có chút ngạc nhiên mở miệng. Diệp Lam, cái này cho ngươi đi, vừa rồi ngươi vốn là có thể lấy thêm đến một kiện thánh khí. Lục Thanh Trần đem trong tay thánh khí đưa cho An Diệp Lam, ra hiệu nàng nhận lấy. Không cần, lúc đầu Hàn viện trưởng liền đã nói với ta muốn tại bí cảnh bên trong chiếu cố các ngươi một chút mấy người, ta làm như vậy cũng là nên. An Diệp Lam nhìn thấy Lục Thanh Trần đem thánh khí đưa cho mình, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Nếu như ta nhận cái này thánh khí trong lòng ta sẽ băn khoăn, huống hồ ta mình đã có một kiện thánh khí. Lam tỷ nói không sai, Trần ca ngươi vẫn là thu cất đi. Ngự Sơn cảm thấy An Diệp Lam nói có đạo lý, vội vàng khuyên Lục Thanh Trần nhận lấy. Cái kia, tốt ta. Gặp An Diệp Lam thái độ kiên quyết, Lục Thanh Trần cũng không nói gì nữa, cùng lắm thì tòa cung điện này đổ tốt để An Diệp Lam chọn trước nhà. Vậy chúng ta cũng đi vào đi. Lục Thanh Trần tiện tay vung ra một đạo hỏa diễm, đem Lăng Vân thi thể đốt cháy rơi, sau đó ra hiệu hai người đi vào chung. Lục Thanh Trần đi vào đầu này thang trời về sau, cũng không có phát hiện cái gì khảo nghiệm, mà là trực tiếp rơi vào một tòa máu hồng thạch trước cửa. Ừm. Đây là cái gì, ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Lục Thanh Trần nhìn thấy trước mặt cái này phiến cửa đá, hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới hắn rõ ràng còn nhìn thấy Viêm Hạo bước vào thang trời về sau, thân ảnh lại xuất hiện. Cái cửa này, có thể đẩy ra sao? Lục Thanh Trần nhẹ giọng mở miệng, hắn cảm giác cái này phiến trong cửa đá có đồ vật đang hấp dẫn hắn. Nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt ở cái này phiến cửa đá khổng lồ trước, Lục Thanh Trần cảm giác được trên tay thoáng có chút sền sệt. Anh. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cửa đá bỗng nhiên mở ra. Một tòa hoàn chỉnh đại điện đột nhiên bại lộ tại Lục Thanh Trần trong tầm mắt. Cái này, đây là Lục Thanh Trần tự lẩm bẩm, đây là hắn suốt đời đều khó mà quên một màn. Chương 144, huyễn cảnh. Thí Thiên cổ kiếm. Vô số ngọn đèn ánh sáng chiếu rọi xuống, cả ngôi đại điện trên mặt đất tất cả đều là ám dòng máu màu đỏ đang chảy, tựa như địa ngục. Tại đại điện các cái địa phương, có thi thể đứng thẳng, cũng có thi thể nằm rạp. Những thi thể này riêng phần mình trên mặt kinh ngạc cùng sợ hãi đều bảo tồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Để Lục Thanh Trần có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn khi còn sống thống khổ. Vô số năm qua, máu của bọn hắn sớm đã chảy khô, nhưng trên mặt đất ám dòng máu màu đỏ lại là kéo dài không tiêu tan, đủ để nhìn ra những thi thể này khi còn sống có kinh khủng bực nào tu vi. Lục Thanh Trần thậm chí cảm giác tự mình đi tới 18 tầng địa ngục, thấy được thế gian này đáng sợ nhất một màn. Chậm rãi đi vào tòa đại điện này, Lục Thanh Trần đột nhiên phát hiện đại điện chính giữa có một tòa pho tượng chính mặt quay về phía mình. Pho tượng này là một tên thanh niên. Hắn nhìn như vậy xuất trần, khí chất chất tuyệt, dáng người thẳng tắp, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, nhưng chẳng biết tại sao tóc của hắn thật là tái nhợt như tuyết. Nhìn thấy Lục Thanh Trần dần dần hướng mình tới gần, pho tượng này tựa hồ sống lại, vậy mà lộ ra nụ cười sán lạ. Mà một màn này vừa lúc bị Lục Thanh Trần ngẩng đầu nhìn thấy. Khi thấy pho tượng này mắt lúc, Lục Thanh Trần trái tim hung hăng rung động run một cái. Ngay sau đó, một trận to lớn sợ hãi từ nội tâm dâng lên. Sao, làm sao có thể? Lục Thanh Trần ngơ ngác nhìn lên trước mặt tiếu dung sán lạn thanh niên pho tượng, nội tâm sợ hãi lại càng ngày càng nhiều. Nếu như Ngự Sơn bọn người ở tại nơi này liền sẽ phát hiện, tôn này thanh niên pho tượng khuôn mặt, vậy mà cùng Lục Thanh Trần giống nhau như lúc. Người đã đến. Tang Thương cổ phát thanh âm đột nhiên vang vọng cả ngôi đại điện. Cái gì? Còn đang ngẩn người Lục Thanh Trần cho là mình nghe lầm, đối hư không hỏi. Người đã đến. Đạo thanh âm này tiếp tục vang lên. Người là ai? Lục Thanh Trần giờ phút này nội tâm chính đang kịch liệt run rẩy, nhưng trong đầu hắn lại như gương sáng. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta, chúng ta vốn là cùng một người. Đạo này Tang Thương cổ phát thanh âm tiếp tục vang lên, nương theo lấy một trận mê hoặc nhân tâm ma âm. Ta chính là ngươi, ngươi liền là ta. Tại đạo thanh âm này tiếp tục vang lên dưới, Lục Thanh Trần hai mắt dần dần trở nên đục ngầu. Đúng, chính là như vậy. Cút. Đạo thanh âm này lời còn chưa nói hết, Lục Thanh Trần đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Giang giác. Hình tượng vỡ vụt, Lục Thanh Trần trước mặt tất cả cảnh tượng toàn bộ đều biến mất. Lại là hoàn cảnh, kém chút liền nói. có chút nghĩ mà sợ vô ngực, Lục Thanh Trần miệng lớn thở hào hẹn. Vừa mới loại kia cảnh tượng thật là đáng sợ, không chỉ có như thế, huyễn cảnh còn đặc biệt chân thực. Lục Thanh Trần vỗ LOG ngực về sau, bắt đầu quan sát trước mặt tòa này chân chính đại điện. Đã không có vừa mới cái kia như địa ngục cảnh tượng, huyễn cảnh biến mất về sau, đại điện bên trong chỉ còn lại có 5 tòa thạch đài to lớn. Cái này 5 tòa bệ đá giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem ở giữa một tòa tế đàn bao bọc vây quanh, tựa hồ là đang thủ hộ lấy tòa tế đàn này. Mà Lục Thanh Trần ánh mắt đã sớm bị chính giữa tòa kia tế đàn bên trên một kiện vũ khí hấp dẫn lấy. Kia là một thanh không biết tên cổ kiếm. Cùng còn lại kiếm khác biệt, trôi này cổ kiếm chiều dài tại 4 thước trên dưới, độ rộng khoảng chừng một người trưởng thành bàn tay rộng như vậy. Thân kiếm toàn thân đen nhánh, giăng đầy các loại phức tạp hoa văn khắc vào trôi này cổ kiếm bên trên, giống như dạn nước khe đá. Vô số hoa văn tại trôi kiếm chỗ hội tụ thành 3 đầu không biết tên dữ tợn sinh vật, ngẫu nhiên có nhàn nhạt huyết quang tại trên lưới kiếm hiện lên. Lục Thanh Trần nhìn kỹ lại, phát hiện trôi này cổ kiếm cũng không phải là màu đen, mà là huyết hồng sắc. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, trôi này cổ kiếm thân kiếm đại bộ phận đều trở nên một mảnh đen kịt. Ngoại trừ trôi này cổ kiếm bên ngoài, phía trên tòa tế đàn này còn trưng bày một viên lớn chừng quả đấm tinh xảo kiếm đá. Giờ phút này mai lớn chừng quả đấm kiếm đá chính toát ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Đây chẳng lẽ là hồn trùng? Thấy cảnh này Lục Thanh Trần cũng nhịn không được nữa nội tâm kích động, đem cái này mai lớn chừng quả đấm tinh xảo kiếm đá cầm lên. Đem cái này mai tinh xảo kiếm đá thả trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, Lục Thanh Trần cũng không có phát hiện có cái gì chỗ kỳ lạ, thế là hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trôi này cổ kiếm. A, trên thân kiếm lại có chữ. Lục Thanh Trần kinh nghi một tiếng, hắn tại trôi này cổ kiếm trên thân kiếm thấy được một chữ. Thí. Nhìn thấy cái chữ này, Lục Thanh Trần có chút không nghĩ ra. Cả trôi cổ kiếm bên trên chỉ có khắc một chữ này, địa phương còn lại thì toàn bộ đều là đen nhánh. Lục Thanh Trần đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó duỗi ra kim sắc lợi chảo trên thân kiếm bắt mấy lần. Xoạt xoạt. Chói hai âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, rất nhiều màu đen bột phấn từ trên thân kiếm rơi xuống. Thiên. Màu đen bột phấn rơi xuống về sau, huyết hồng thân kiếm lại xuất hiện một chữ to. Hai chữ kia ngay cả lên chính là Thí Thiên. Lục Thanh Trần thì thảo, đột nhiên khiếp sợ lên tiếng. Vậy cái này mai hồn trùng chẳng lẽ chính là Thí Thiên ma trùng? Lục Thanh Trần ngơ ngác nhìn lên trước mắt cổ kiếm cùng hồn trùng, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó tại cổ tịch bên trên nhìn thấy cổ kim thập đại thần trùng xếp hạng, mà Thí Thiên ma trùng thình lình xếp tại tên thứ hai. Cái này là một cái cực kỳ thần bí hồn trùng, cổ tịch nghe đồn là một cái cực hạn ma trùng. Theo ghi chép, cái này mai thần trùng từ xưa đến nay công kích đứng hàng thứ nhất, không có cái thứ hai. Tại mấy chục vạn năm trước, Thí Thiên cổ trùng người thừa kế xuất thế, vô số chính đạo tông môn cường giả vây quét. Cuối cùng nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, dòng dã 9 vị thiên đạo thánh tôn vẫn lạc tại một trận chiến kia, mới đưa Thí Thiên cổ trùng người thừa kế phong ấn. Ngày đó máu chảy thành sông, thiên đạo thúc thiết, vạn vật gào thét, toàn bộ tu luyện giới vì đó rung động. Đây là cái kia bản cổ tịch bên trên ghi lại tin tức, Lục Thanh Trần cho tới bây giờ đều nhớ rất rõ ràng. Mà cái này mai Thí Thiên ma chủng người thừa kế tên là Thí Thiên Ma Đế, là cổ kim một vị duy nhất lấy cổ tôn tu vi xưng đế người. Chỉ là Thí Thiên ma chủng làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu? Nghĩ đến cổ tịch bên trên ghi lại tin tức, Lục Thanh Trần suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Dựa theo ghi chép đến xem, Thí Thiên Ma Đế cũng không có vấn lạc, mà là bị 9 vị thiên đạo thánh tôn liên thủ phong ấn. Nếu là như vậy, vậy cái này trôi cổ kiếm cùng hồn trùng căn bản là nói không thông. Nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân khác, Thí Thiên Ma Đế vẫn lạc. Tại trước khi vẫn lạc, hắn sáng tạo ra mảnh này bí cảnh, lưu lại Thí Thiên một mạch truyền thừa. Lục Thanh Trần suy nghĩ bay múa, trong nháy mắt liền phân tích ra hai loại kết quả. Cái kia hệ thống, ngươi biết hai món đồ này sao? Lục Thanh Trần trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi lên hệ thống. Hồi tốc chủ, hệ thống nhận biết, cái này hai kiện vật phẩm theo thứ tự là Thí Thiên cổ kiếm, Thí Thiên cổ trùng. Hệ thống cái kia hào không gợn sóng máy móc giọng nói tổng hợp lại một lần nữa vang lên. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, Lục Thanh Trần trong lòng lại đột nhiên hiện lên một đạo suy nghĩ, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 145, luyện hóa thần trùng, kinh biến. Lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong tay cái này mai tinh xảo kiếm đá, Lục Thanh Trần nội tâm dần dần biến lửa nóng. Thần trùng đang ở trước mắt, luyện hóa hắn đi. Đây chính là Thí Thiên Ma Đế vốn có qua thần trùng. Đạt được hắn, người đem chính thức có được đi hướng võ đạo đỉnh phong. Vô liếng. Vô số ý nghĩ hiện lên ở Lục Thanh Trần trong đầu, hắn đỏ con mắt màu đỏ dần dần biến đục ngầu. Làm Lục Thanh Trần song đồng hoàn toàn biến thành màu đen lúc, hắn một ngụm đem lòng bàn tay bên trong cái này mai thần trùng nuốt xuống. Nhưng không ai phát hiện, tại hắn nuốt vào thần trùng thời điểm, con ngươi màu đen bên trong hiện lên một tia thanh minh. Cùng Lục Thanh Trần so ra mà nói, những người còn lại liền hắn không có may mắn như vậy. Ngự Sơn bước vào đầu này thang trời về sau, phát hiện mình đi tới một gian thần bí cự thạch thất lớn. Quan sát sau một lát, Ngự Sơn phát hiện căn này to lớn thạch thất liền sợi lông đều không có. Ta đây là đi tới nơi quái quỷ gì a? Ngự Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt khổ cực quát to lên. Vào thời khắc này, một đầu tôi thể cảnh nhất trọng yêu thú trống rỗng nổi lên, trực tiếp nhào về phía Ngự Sơn. Với anh. Đối mặt chạm mặt tới yêu thú, Ngự Sơn đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem đầu hung thú này đánh nổ. Làm sao? Yếu như vậy? Nhìn thấy trước mắt bị tự mình đánh nổ cái này con yêu thú, Ngự Sơn hơi sững sờ. Tại hắn ngây người trong lúc đó, cái này con yêu thú thi thể chậm rãi biến thành tro bụi, cuối cùng chỉ còn lại có năng lượng tinh thuần. Một lát sau những thứ này tinh thuần năng lượng trong hư không ngưng tụ thành từng sợi thất thải sắc khí lưu, nhao nhao tràn vào Ngự Sơn thân thể.
A, tu vi của ta vậy mà tăng hơi dài một chút.
Hấp thu cái này mấy sợi thất thải khí lưu về sau, Ngự Sơn phát hiện hồn lực của mình có một chút tăng trưởng.
Chẳng lẽ nói, cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, Ngự Sơn có chút ngạc nhiên suy đoán.
Quả nhiên, lại có một đầu yêu thú trống rông xuất hiện, chỉ bất qua cái này con yêu thú cảnh giới là tôi thể cảnh nhị trọng.
Cùng lúc đó, ngoại trừ Lục Thanh Trần bên ngoài, những người còn lại gặp được tình huống đều là cùng Ngự Sơn giống nhau như lúc.
Lục Thanh Trần giờ phút này chính xếp bằng ở đại điện chính giữa tế đàn bên trên, toàn bộ thân hình đều hiện lên ra một vòng hào quang màu đỏ tươi.
Thí thiên cổ trùng nhập thể về sau, Lục Thanh Trần chỉ cảm thấy nó biến thành một cỗ bạo ngược năng lượng, tại trong thân thể của mình bốn phía tán loạn.
Đối với loại tình huống này, Lục Thanh Trần cũng là có đoán trước.
Bởi vì hấp thu phần thiên thần trùng thời điểm thân thể cũng sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn.
Tại thí thiên cổ trùng năng lượng bốn phía tán loạn lúc, cũng đồng thời mở rộng Lục Thanh Trần thể nội kinh lạc cùng huyết mạch. Thậm chí trong cơ thể hắn bất luận cái gì một tia tạp chất, đều bị cỗ năng lượng này hấp thu. Sau đó thông qua làn da bên trong lỗ chân lông đẩy ra. Thời gian liền dưới loại tình huống này từng giờ từng phút trôi qua.
Hấp thu sau một canh giờ, Lục Thanh Trần chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, phảng phất đang ở tại nóng hổi sôi trong nước.
Nhưng loại này nóng lại cùng tình huống khác khác biệt, hoàn toàn là từ Lục Thanh Trần trong thân thể phát ra.
Nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí dẫn động Lục Thanh Trần tự thân phần thiên thánh thể năng lượng.
Giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành một cái cự đại hỏa lô.
Trên thân toàn bộ quần áo đã tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ biến mất, một tầng màu hoàng kim vảy rồng hoàn toàn bao trùm Lục Thanh Trần trần trụi trong không khí làn da.
Hắn mắt nhắm chặt, miệng lại tại từng ngụm hô hấp lấy.
Nhưng hô hấp phun ra không phải khí thể, mà là xích hồng kẹp lấy linh lực màu vàng nóng.
Chậc chậc, không hưởng công bản đế đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được một mầm mống tốt.
Bộ thân thể này thậm chí so ta lúc đầu thời điểm đều cường đại hơn, thật có thể nói là tuyệt thế bảo thể.
Ngay tại Lục Thanh Trần đắm chìm trong luyện hóa thi thiên cổ trùng lúc, một thân ảnh cao lớn đột nhiên nổi lên.
Bất quá đạo thân ảnh này cũng không phải là thực thể, ngược lại giống là linh hồn bên trong ngưng tụ ra.
Hắn nhìn xem ngay tại luyện hóa thần trùng Lục Thanh Trần, phảng phất tại thưởng thức một khối tuyệt thế mỹ ngọc.
Đối tại phát sinh trước mắt phát sinh hết thảy, Lục Thanh Trần lại là không chút nào biết.
Hắn giờ phút này chính toàn tâm toàn ý tại luyện hóa viên kia thí thiên cổ trùng.
A a a a a.
Xếp bằng ở tế đàn chính giữa Lục Thanh Trần đột nhiên hét thảm lên.
Ngay tại đem thần trùng luyện hóa đến giai đoạn sau cùng lúc, cái này mai thí thiên cổ trùng phảng phất có sinh mệnh, điên cuồng giằng co.
Lục Thanh Trần thể nội tất cả kinh mạch tại thí thiên cổ trùng dãy rủa hạ trong nháy mắt sụp đổ, bên ngoài thân làn da càng là rạn nứt giống như khô cạn thổ địa.
Loại này có thể đem người bình thường hủy diệt mấy trăm lần thống khổ trong nháy mắt liền để hắn kêu lên thảm thiết.
Nhưng Lục Thanh Trần ý chí sao mà kiên định, dù là thân thể tàn phá không thành dạng, hắn cũng vẫn không có từ bỏ đối cái này mai thần trùng luyện hóa.
Thật mạnh ý chí lực, ai, nếu như không chết thiên tổ vực lại muốn thêm ra một tên cường giả đỉnh cao, đáng tiếc à.
Thấy cảnh này, trên bầu trời cái kia đạo cao lớn thân ảnh không khỏi tán thưởng, thưởng thức bên trong lại dẫn một tia tiếc hận.
Thời gian một chút xíu đang trôi qua, mặc dù chỉ mới qua nửa canh giờ, nhưng Lục Thanh Trần lại cảm giác phảng phất đi qua mấy ngàn năm.
Theo đem cái này mai thần trùng luyện hóa, Lục Thanh Trần thể nội vỡ vụn kinh mạch cùng bên ngoài thân rạn nứt làn da, đều đang chậm rãi khép lại.
Không chỉ như vậy, Lục Thanh Trần thông qua nội thị còn phát hiện, trong cơ thể mình huyết dịch đã hoàn toàn biến thành kim hoàng sắc.
Vừa mới luyện hóa viên kia thần trùng giờ phút này ngay tại đan điền của hắn bên trong lơ lửng, ngẫu nhiên toát ra mộng ảo hào quang.
Không hổ là từ xưa đến nay xếp hạng thứ 2 thần trùng a, thật sự là cường đại a.
Lục Thanh Trần chậm rãi mở hai mắt ra, có chút tang thương cảm khái.
Luyện hóa thành công rồi sao?
Lục Thanh Trần vừa mới mở mắt ra, một thanh âm đột nhiên truyền đến trong lỗ tai của hắn.
Ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh cao lớn ngay tại nhìn xuống hắn.
Ngươi là?
Trông thấy đạo này thân ảnh cao lớn, Lục Thanh Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên.
Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, qua một ngày này về sau, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta.
Lời còn chưa nói hết, đạo này thân ảnh cao lớn liền hóa thành một đoàn hắc sắc quang mang, trực tiếp chui vào Lục Thanh Trần thân thể.
Nhưng vẫn chưa tới một lát, cái này đoàn hắc sắc quang mang liền bị bắn ra ngoài.
Không có khả năng.
Sao lại thế?
Ngươi còn không có luyện hóa bản mệnh thần thông, làm sao lại là địa võ cảnh?
Hắc sắc quang mang bị đạn sau khi đi ra, một lần nữa biến thành hình người.
Hắn giờ phút này có chút kích động xông Lục Thanh Trần hô to, trên mặt anh tuấn viết đầy không thể tưởng tượng nổi.
Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là bị ta đoán đúng rồi.
Lục Thanh Trần lông mày nhíu lại, cười lạnh đối đạo thân ảnh kia nói,
không hổ là bị ta chọn trúng người, quá đặc sắc.
Cao lớn thân ảnh vỗ tay một cái, hắn đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy đối Lục Thanh Trần vẻ hân thưởng.
Đáng tiếc ngươi cũng không hề hoàn toàn đoán đúng, mà lại trọng yếu nhất chính là ngươi phạm vào một cái không nên phạm sai lầm.
Lời nói ở giữa, cao lớn thân ảnh trên mặt lộ ra một vòng trào phúng.
Cái này mai thần trùng không phải ngươi có thể có, Lục Thanh Trần, ngươi quá tham lam.
Chương 146, Thí Thiên Ma Đế.
Lục Thanh Trần nguy cơ.
Mang theo trào phúng thanh âm vang vọng tòa đại điện này, nghe được câu này về sau, Lục Thanh Trần cũng không hề tức giận.
Ta quá tham lam rồi.
Ha ha, thật thú vị, chẳng lẽ ta không cầm cái này mai thần trùng ngươi liền sẽ bỏ qua ta à, Thí Thiên
Ma Đế.
Nhìn chằm chằm cao lớn thân ảnh khuôn mặt, Lục Thanh Trần chậm rãi mở miệng.
Nói không sai, đáng tiếc hôm nay ngươi đã đi không nổi.
Lời nói ở giữa, Lục Thanh Trần thể nội thí thiên cổ trùng bắt đầu phát sáng.
Những ánh sáng này rơi xuống về sau, thí thiên ma đế thân ảnh cao lớn bắt đầu trở nên ngưng thực.
Hưu.
Tại Lục Thanh Trần thoáng có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thí Thiên Ma Đế thân ảnh đột nhiên nhào về phía hắn. Lục Thanh Trần vừa định ngăn cản một chút, không nghĩ tới chạm mặt tới thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đạo màu đen cái bóng quang mang đi tới Lục Thanh Trần tinh thần chi hải. Nhìn trước mắt sáng chói tinh thần chi hải cùng trên bầu trời nhỏ dọn chuyển động to lớn hoa sen, vị này ma đế lộ ra nụ cười sảng lạ. Tựa hồ là có cảm ứng, Lục Thanh Trần tinh thần chi hải đột nhiên phát sinh cự biến hóa lớn. Tại vị này ma đế nhìn chăm chú, vô số thải sắc chất lỏng trên không trung hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một cái toàn thân sáng chói hình người. Cái này toàn thân sáng chói hình người chính ngạo nghệ đứng ở Lục Thanh Trần tinh thần chi hải phía trên tay còn cầm một thanh tinh xảo tiểu kiếm. Làm sao có thể, ngươi vậy mà ngưng tụ ra chiến hồn? Thấy cảnh này Thí Thiên Ma Đế khiếp sợ mở miệng, Lục Thanh Trần biểu hiện lại một lần nữa rung động đến hắn. Thí Thiên Ma Đế, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Hình người chiến hồn giơ lên trong tay trường kiếm, đối lên trước mắt Thí Thiên Ma Đế mở miệng nói. Hừ, coi như ngươi ngưng tụ ra chiến hồn thì thế nào, chỉ là vương cấp, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Thí Thiên Ma Đế giữ tợn cười một tiếng, trong nháy mắt nhào về phía Lục Thanh Trần chiến hồn. Vô số hắc sắc quang mang nở rộ, trong chớp mắt, những ánh sáng này hóa thành từng cây xúc tu, đem Lục Thanh Trần chiến hồn gắt gao trói buộc. Hình người chiến hồn giơ lên trong tay trường kiếm, ra sức chém vào lấy những thứ này màu đen xúc tu. Mỗi huy động một lần trường kiếm, liền có thật nhiều màu đen xúc tu đứt gãy. Loại tình huống này một mực kéo dài một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, hình người chiến hồn giống như có lẽ đã kiệt lực, không tiếp tục động tác, mà là tùy ý màu đen xúc tu đem tự mình cuốn lấy. Ha 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 ha, ngưng tụ ra chiến hồn thì thế nào, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta? Đem Lục Thanh Trần chiến hồn cuốn lấy về sau, còn lại hắc sắc quang mang lại lần nữa biến thành một đạo cao lớn thân ảnh. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Lục Thanh Trần thanh âm yếu ớt mở miệng, có thể nhìn ra, hắn giờ phút này đã không có rất suy yếu. Ta muốn thế nào? Đương nhiên là thôn phệ hết linh hồn của ngươi, lại chiếm cứ thân thể của ngươi rồi. Thí Thiên Ma Đế vẻ mặt tươi cười mở miệng. Về phần phía sau, ta nói ngươi cũng nghe không hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng bên cạnh ngươi mấy cái kia tuyệt sắc nữ tử, còn có ngươi sư tôn, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt là được rồi, khắc khắc. Nói đến đây, Thí Thiên Ma Đế giữ tợn cười lên. Mà quấn quanh ở Lục Thanh Trần chiến hồn bên trên những cái kiếm màu đen xúc tu cũng bắt đầu dần dần co vào, tựa hồ muốn đem Lục Thanh Trần chiến hồn rào diệt. Ha ha, ngươi nghĩ thật đẹp, bất quá bây giờ còn chưa tới nằm mơ thời điểm. Thoại âm rơi xuống, hình người chiến hồn trên thân đột nhiên hào quang tỏa sáng, vậy mà trực tiếp đem quấn quanh ở trên người những cái kiếm màu đen xúc tu làm vỡ nát. Suýt nữa quên mất, ngươi còn có tạo hóa ngọc thần sen đang giúp ngươi khôi phục. Thí Thiên Ma Đế thần sắc cứng lại, nhìn trên bầu trời cái kia đóa xanh ngọc hoa sen thì thào mở miệng. Thí Thiên Ma Đế, xem ra tình trạng của ngươi bây giờ cũng không tại đỉnh phong thời kỳ, nếu không ta hẳn là đã sớm chết. Nhìn về phía thân ảnh trước mặt, Lục Thanh Trần bắt đầu suy đoán. Nói không sai, bản đế hiện tại xác thực không tại trạng thái đỉnh phong. Thí Thiên Ma Đế thở dài. Chỉ là không tại trạng thái đỉnh phong thì thế nào đâu, đối phó ngươi lại cực kỳ đơn giản. Máu ánh sáng màu đỏ từ Thí Thiên Ma Đế thể nội tuôn ra hiện ra, trong khoảnh khắc đem Lục Thanh Trần tinh thần không gian bên trong nhuộm thành huyết sắc. Vậy mà địa võ cảnh tứ trọng, cũng không biết Trần Ca cùng Lam tỷ thế nào. Đánh chết đầu này địa võ cảnh nhất trọng yêu thú về sau, Ngự Sơn lắc lắc cánh tay, thần sắc có vẻ hơi kích động. Nơi này thật sự là quá thần kỳ, mỗi đánh giết một con yêu thú về sau, hồn lực đều có thể tăng trưởng không ít. Mới đầu vẫn chỉ là xuất hiện linh vũ cảnh nhất trọng yêu thú, tại đánh giết về sau, lại xuất hiện hai đầu linh vũ cảnh nhị trọng yêu thú. Cái này còn không có chơi, lại Ngự Sơn tiện tay đánh nổ cái này hai con yêu thú về sau, ngay sau đó hiện ra ba đầu linh vũ cảnh tam trọng yêu thú. Sau đó chính là bốn đầu linh vũ cảnh tứ trọng, năm đầu linh vũ cảnh ngũ trọng. Mãi cho đến vừa mới Ngự Sơn đánh giết một đầu địa võ cảnh nhất trọng yêu thú. Lam tỷ cùng Trần Ca hẳn là cũng có thể tăng lên không ít tu vi đi, nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống hẳn là hai đầu. Quả nhiên, Ngự Sơn lời còn chưa nói hết, thư không lại hiện ra hai đầu địa võ cảnh nhị trọng yêu thú. Giống như Ngự Sơn, An Diệt Lam giờ phút này cũng đánh chết trước mặt đầu này địa võ cảnh nhất trọng yêu thú. Theo từng sợi thất thải sắc khí lưu tràn vào đến trong thân thể của nàng, An Diệt Lam khí tức bốc lên, cũng đột phá đến địa võ cảnh tứ trọng. Mà Viêm Hạo làm cái thứ nhất bước vào thang trời bên trong võ giả, hắn thời khắc này cảnh giới hách nhưng đã đi tới địa võ cảnh ngũ trọng. Ha 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 ha, chết đi cho ta. Viêm Hạo cơ trong tay thánh khí, trực tiếp đem trước mặt 6 đầu địa võ cảnh lục trọng yêu thú diệt sát. Tại đánh giết cái này 6 con yêu thú về sau, không có cùng trong tưởng tượng đồng dạng lại xuất hiện yêu thú, mà là trực tiếp hiện ra một cái cửa đá. Nhìn thấy trước mặt cái này phiến cửa đá, Viêm Hạo cũng hỉ, không chút do dự đem đẩy ra, sau đó đạp đi vào. Một tầng huyết sắc quang mang đem Lục Thanh Trần tinh thần chi hải toàn bộ bao phủ. Dưới loại tình huống này, tinh thần chi hải trên không tạo hóa ngọc thần sen cũng là dần dần ngừng lại chuyển động. Không có tạo hóa ngọc thần sen, Lục Thanh Trần tinh thần lực liền sẽ không lại tự động khôi phục. Hiện tại, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thí Thiên Ma Đế giữ tợn cười một tiếng, vô số cái hắc ám xúc tu lại một lần nữa tuôn ra hiện ra. Nhưng lần này Lục Thanh Trần không tiếp tục đi dãy rủa, mà là nhắm mắt lại, phảng phất đã nhận mệnh. Không biết qua bao lâu, phanh, một tiếng vang ầm ầm truyền đến, Viêm Hạo cũng bước vào bên trong cung điện này. Mới vừa vào đến, hắn liền thấy giờ phút này đang ngồi trên lôi đài Lục Thanh Trần. Chỉ bất quá thời khắc này Lục Thanh Trần trạng thái tương đối kỳ quái, lúc trước hắn một đầu đỏ tóc dài màu đỏ đã toàn bộ biến thành tóc trắng. Lục Thanh Trần, cút xuống cho ta. Viêm Hạo thấy cảnh này, trực tiếp đối phía trước hét lớn một tiếng. Sâu kiến, ngươi quấy rầy đến bản đế. Thanh âm khàn khàn từ Lục Thanh Trần trong miệng truyền ra, Lục Thanh Trần mở hai mắt ra. Làm cho người ngạc nhiên là, cặp mắt của hắn giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu trắng, tựa như tử thần. Tại Viêm Hạo ánh mắt sợ hai dưới, cái kia thuần trắng trong con mắt bắn ra hai thanh màu trắng tiểu kiếm, hung hăng đâm vào Viêm Hạo trong thân thể. Chương 147, thời đại này không thuộc về ngươi. Phốc phốc. Màu trắng tiểu kiếm trong nháy mắt đâm vào Viêm Hạo thân thể, phát ra một đạo yếu ớt tiếng vang. Vừa mới còn lớn hơn âm thanh kêu gào Lục Thanh Trần lăn xuống tới Viêm Hạo, giờ phút này đã nói không ra lời. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước mắt tên này thanh niên tóc trắng. Ngươi căn bản không phải Lục Thanh Trần, ngươi đến tụt cùng là ai? Một giây đồng hồ về sau, Viêm Hạo miễn cưỡng giơ cánh tay lên, chỉ về đằng trước run giọng nói. Hô. Một trận gió thổi tới. Tại cái này yếu ớt trong gió, Viêm Hạo toàn bộ thân hình tản mát ra màu trắng đen quang mang, lập tức hóa thành vô số hạt, tiêu tán tại căn này trong đại điện. Dám giết con ta, ngươi muốn chết. Viêm Hạo thân thể tiêu tán về sau, trong hư không đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện liền đối Lục Thanh Trần đánh ra mãnh liệt thế công. Ồn ào. Lục Thanh Trần lạnh hừ một tiếng, cắm ở chính giữa tế đàn trôi này cổ kiếm vang lên tiếng long ngọng, sau đó đối đạo thân ảnh này mãnh liệt bắn mà ra. Oeng. Thế công trong khoảnh khắc bị hóa giải, trôi này cổ kiếm đánh nát vừa rồi thế công về sau, uy lực không giảm, trực tiếp đem đạo nhân ảnh kia cũng diệt sát. Lục Thanh Trần tóc trắng phất phới, bàn tay hơi khẽ nâng lên, trên đất nhẫn chữ vật liền bay đến trong tay hắn. Những tư nguyên này cũng không thể lãng phí, ai, thân thể này vẫn là quá yếu ớt. Cảm khái một tiếng, thanh niên tóc trắng đem cái này mai nhẫn chữ vật thu hồi, sau đó đem Thí Thiên cổ kiếm gọi trở về. Vớt ve chuôi này Thí Thiên cổ kiếm, Lục Thanh Trần trên mặt lộ ra say mê tiêu dung. Lao hòa kế, ta trở về. Đợi ta khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta một lần nữa giết trở về. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng dám cầm Thí Thiên điện đồ vật. Lục Thanh Trần hai tay cấp tốc kết ấn, một khe hở không gian chậm rãi xuất hiện. Tất cả trở lại cho ta đi. Hắn hét lớn một tiếng, cái này khe hở không gian đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Khen, khen, đông. Ba đạo vật thể rơi xuống đất âm thanh âm vang lên, đúng lúc này, Lục Thanh Trần thân hình đột nhiên nhoáng một cái, vết nứt không gian trong nháy mắt liền biến mất. Đáng chết, đều sắp chết đến nơi còn dám xấu ta chuyện tốt. Lục Thanh Trần đối hư không hung hăng nói, sau đó đi đến đại điện nào đó một mặt tường bích trước, đối một cái nô lên chỗ hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm. Tòa đại điện này đại môn trong khoảnh khắc liền đóng lại. Cùng lúc đó, toàn bộ bí cảnh bên trong còn lại võ giả toàn bộ đều bị truyền tống ra, Ngự Sơn bọn bốn người cũng không ngoại lệ. Ta thánh khí a. Âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ chiến thần học phủ trên không. Chỉ bất quá đạo thanh âm này bên trong còn mang theo một tia lửa giận cùng ý khuất. Vết nước không gian xuất hiện, đoạn Hoành Thiên từ bên trong rớt xuống, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hoành Thiên, tình huống như thế nào, người tại sao trở lại? Nghe thấy đạo thanh âm này về sau, một tên nam tử khôi ngô lập tức liền chạy tới. Kết quả phát hiện con của mình chính ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi tràn đầy một bức. Cha, ta nói ta thánh khí tự mình chân dài chạy, ngươi tin không? Ở tên này nam tử khôi ngô ánh mắt kinh nghi bên trong, đoạn Hoành Thiên đờ đẫn nói ra một câu nói như vậy. Thiên đạo thánh viện. Ầm. Vật thể rơi xuống cự đại thanh âm vang lên. Ngự Sơn từ hư không trong cái khe hung hăng rơi xuống tại Thiên Đạo Thánh viện trên bãi tập, trong lúc nhất thời đau nhè răng trợn mắt. Ngoa tạo, các ngươi làm gì né tránh? Nhìn lên trước mặt năm vị viện trưởng, Ngự Sơn khổ cực hô to. Ngạch, ta không thấy rõ là cái gì. Nghe gặp đồ đệ mình phàn nàn, Cú Xuyên có chút ngượng ngùng giảo biện. Không có sao chứ, mau để cho vi sư nhìn xem, có hay không ít khối thịt. Đột nhiên nghĩ đến đồ đệ mình hiện tại thế nhưng là so với mình giàu có, Cú Xuyên liền vội vàng tiến lên quan tâm tới. Ta không sao. Còn tốt thao trường mặt đất không phải rất cứng, a, Trần ca đâu? Ngự Sơn từ trên mặt đất đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái nhưng không có phát hiện Lục Thanh Trần, thế là vội vàng hỏi năm vị viện trưởng. Ngươi nói cái gì? Nghe được Trần ca hai chữ, Hàn Mộng có chút nóng nảy hỏi lại. Ta vừa mới rõ ràng còn tại thí luyện, đột nhiên liền bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống ra, Trần ca chẳng lẽ không có sao? Ngự Sơn gãi đầu một cái, tình huống tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Ngươi nói ngươi bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống ra rồi, chẳng lẽ ngươi cùng tiểu Trần không phải ở một chỗ sao? Không có a Hàn viện trưởng. Ta bước vào đầu kia cái thang về sau, liền đi tới một gian to lớn thạch thất, sau đó, thẳng đến ta đánh chết năm đầu linh vũ cảnh lục trọng yêu thú còn lại một đầu lúc, ta đột nhiên liền bị truyền tống ra. Cả cái sự tình không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng, ta sau khi đi vào cũng không nhìn thấy Trần ca. Ngự Sơn liên tiếp nói rất nhiều, đem hắn từ lôi đài bước vào đầu kia thang trời sau tất cả biết đến tin tức nói hết ra. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ? Nghe xong Ngự Sơn, Hàn Ngộng trầm tư một lát, đột nhiên liếc qua trên bầu trời cái kia tòa cung điện khổng lồ. Chẳng lẽ tiểu Trần tiến vào bên trong tòa cung điện kia. Hàn Mộng nói lời kinh người, trong nháy mắt khiến người khác tỉnh ngộ lại. Hàn viện trưởng nói không sai, nếu như Lục Thanh Trần thật không có ra tới, lớn nhất khả năng chính là tiến vào cái kia hạch tâm nhất địa phương. Huống hồ Lục Thanh Trần tiểu tử này tinh cung khỉ, sẽ không có nguy hiểm. Nghe xong Hàn Mộng lời nói này, Long Phong phân tích lên trước mắt tình huống, thuận tiện nho nhỏ an ủi một chút hai người. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Tiên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, Ngự Sơn, ngươi không phải ở bên trong đạt được hai kiện thánh khí a, trước cho ta mượn nhóm sử dụng. Một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. Giờ phút này người nơi này vẫn như cũ không ít, ngoại trừ tam đại danh giáo bên ngoài, còn lại võ hồn đại học cao tầng cũng không hề rời đi. Ông. Đột nhiên xuất hiện tiếng ông tại cái này an tĩnh hoàn cảnh hạ vang lên, trong khoảnh khắc liền đem ở đây ánh mắt mọi người hấp dẫn. Tế đàn chậm rãi dâng lên, một trận bảy ánh sáng rực rỡ mang hiện hiện, trong hư không lập tức hiện ra một đạo thất thải sắc vòng xoáy. Bọn hắn ra đến rồi. Đúng lúc này, một tên học viện cao tầng hô to một tiếng. Ngay sau đó, rất nhiều đạo thân ảnh từ thất thải sắc vòng xoáy bên trong hiện hiện, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Làm sao biết? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Dám xấu ta chuyện tốt, thật coi ta không luyện hóa được ngươi. Thí Thiên Ma Đế giữ tợn cười một tiếng, lại một lần nữa đi vào Lục Thanh Trần tinh thần chi hải. Giờ phút này phiến tinh thần chi hải đã hoàn toàn biến thành màu máu, tràn đầy nồng đậm sát lục khí tức. Lục Thanh Trần chiến hồn đã kinh biến đến mức 10 phần yếu ớt, nhưng cứ như vậy, Thí Thiên Ma Đế lại diệt không giết được hắn. Tại Thí Thiên Ma Đế sắp đắc thủ một khắc cuối cùng, Lục Thanh Trần chiến hồn lại đột nhiên biến đến vô cùng ương ngạnh. Giết ta? Ngươi còn không có bản sự này. Thí Thiên Ma Đế, thời đại này không thuộc về ngươi. Lục Thanh Trần nhìn trước mắt Thí Thiên Ma Đế, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Liền sau đó một khắc, huy hoàng tiên uy từ tinh thần của hắn không gian dâng lên, trong nháy mắt đem tinh thần chi hải nhuộm thành xích kim sắc. Đây là mặt trời thiên đạo. Làm sao có thể? Cảm nhận được mảnh không gian này biến hóa, Thí Thiên Ma Đế lên tiếng kinh hô. Không có cái gì không thể nào, ngươi sớm tại mấy chục vạn năm trước nên chết đi. Lục Thanh Trần chậm rãi mở miệng, trên gương mặt thanh tú tràn đầy trang nghiêm. Nhưng sau một khắc, trang nghiêm thần sắc đống nhiên biến mất, một vòng vẻ trào phúng từ trên mặt hắn hiện hiện. Lục Thanh Trần nhìn qua cái tia đạo thân ảnh màu đen, có chút tự rêu cảm khái nói. Ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ, Thí Thiên Ma Đế? Hoặc là nói, hệ thống. Mặt khác cảm tạ một mực làm bạn các bà bối, hy vọng chúng ta cùng một chỗ càng ngày càng tốt. Chương 148, không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Lục Thanh Trần có chút tự giễu thanh âm quanh quẩn tại tòa đại điện này, nói ra một cái không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Kỳ thật lúc trước, Lục Thanh Trần cũng cảm giác được hệ thống có chút không đúng. Đầu tiên chính là hệ thống phát xuống nhiệm vụ, tại đột phá cảnh giới lớn tiếp theo trước đem bất hủ cảnh công pháp đưa cho mình cái thứ nhất sư tôn. Nhiệm vụ này rất kỳ quái, tại sao muốn tại đột phá cảnh giới lớn tiếp theo trước hoàn thành nhiệm vụ đâu? Mà lại tại lúc ấy Lục Thanh Trần căn bản không có lý do đi đưa ra bộ công pháp kia, bởi vì hắn căn bản giải thích không rõ ràng công pháp là đến từ chỗ nào. Mãi cho đến đi vào bí cảnh về sau, tại thánh cấp truyền thừa chưa từng xuất hiện một khắc này. Lục Thanh Trần lúc ấy vốn định xoay người đi tìm kiếm khác cơ duyên, nhưng là hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở nói truyền thừa sẽ tức sẽ xuất hiện. Ngoa tạo, vì cái gì hệ thống sẽ biết truyền thừa tức sẽ xuất hiện? Lúc này Lục Thanh Trần kỳ thật cũng đã bắt đầu cảnh giác. Thẳng đến vòng thứ 2 truyền thừa chi chiến kết thúc về sau, Lục Thanh Trần mới chính thức trên ý nghĩa xác định cái hệ thống này là có sinh mệnh. Về phần đến cùng là ai, Lục Thanh Trần lúc ấy cũng không thể xác định. Bởi vì lúc ấy Ngự Sơn đã nói với hắn một câu, trên lôi đài không thể sử dụng thanh khí. Nhưng Lục Thanh Trần phát hiện mình lại có thể, thế là liền có gọi Ngự Sơn đối thánh khí nhỏ máu nhận chủ một màn kia. Quả nhiên, hai kiện thánh khí đều là nhận chủ thất bại. Thằng đến nhìn thấy Thí Thiên Cổ Kiếm cùng Thí Thiên Cổ Trùng, Lục Thanh Trần mới hiểu được đây hết thảy. Nhưng những thứ này đều chỉ là Lục Thanh Trần phỏng đoán, cũng không thể đại biểu cái suy đoán này liền nhất định là đúng. Về phần tại sao Lục Thanh Trần khẳng định như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hệ thống xuất hiện. Mặc dù nói Lục Thanh Trần ở kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, bao quát đây đều là tồn tại ở trong tưởng tượng nội dung. Nhưng tại dạng này một cái thế giới chân thật, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đâu? Ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Thí Thiên Ma Đế đứng chắp tay, lắc đầu cảm thán. Hiu. Lại một thân ảnh xuất hiện đột nhiên xuất hiện, chỉ bất quá đạo thân ảnh này là từ Lục Thanh Trần thể nội chui ra ngoài. Thật không nghĩ tới, lại bị ngươi đã nhìn ra, Lục Thanh Trần, ngươi là nhiều năm như vậy vị thứ hai để cho ta bội phục người. Đạo thân ảnh này cùng Thí Thiên Ma Đế giống nhau như lúc, chỉ bất quá toàn bộ thân thể đều là màu trắng. Đa tạ Ma Đế khích lệ, nhưng Lục Thanh Trần trong lòng còn có một cái nghi vấn, còn xin Ma Đế giải hoặc. Có chút không ngời, Lục Thanh Trần mở miệng nói ra. Ngươi nói đi. Thí Thiên Ma Đế tán thưởng nhìn xem Lục Thanh Trần, lộ ra vẻ tươi cười. Tại sao là ta? Lục Thanh Trần ánh mắt trầm ngưng, hỏi nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Ha ha, vấn đề này hỏi rất hay, đã ngươi đều hỏi, vậy ta cũng không có giấu giếm ngươi cần thiết. Thí Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần, chậm rãi mở miệng nói ra. Bởi vì, linh hồn của ngươi cùng khác hẳn với thường nhân, cũng không thuộc về thế giới này. Vâng. Nghe xong Thí Thiên Ma Đế câu nói này về sau, Lục Thanh Trần trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Mặc kệ là hệ thống cũng tốt, thiên phú dị bẩm cũng tốt, những thứ này dù là bị người phát hiện Lục Thanh Trần đều không phải là rất để ý. Nhưng linh hồn không thuộc về thế giới này lại là hắn bí mật lớn nhất. Giờ phút này trong lòng của hắn bí mật lớn nhất bị Thí Thiên Ma Đế một câu nói toạc ra, làm sao không để hắn rung động. Ngươi làm sao lại biết? Lục Thanh Trần thanh âm có chút run rẩy mở miệng. Bởi vì ta không cảm giác được ngươi ấn ký, thay lời khác tới nói, thế giới này cũng không có ngươi người này. Mặc dù ngươi quả thật xuất hiện ở thế giới này, nhưng là linh hồn ấn ký cũng không thuộc về tại nơi này, không có người có thể nhìn thấu. Lúc trước bản đế mặc dù bị 9 đại thiên đạo thánh tôn vây quét, nhục thân bị phong ấn, nhưng bản đế tàn hồn lại mang theo mấy chuôi thiên đạo thần khí cùng một chút tài nguyên trốn về thiên tổ vực. Bảy cơ hiệu. Vừa lúc liền vào lúc đó, ngươi xuất hiện. Thí Thiên Ma Đế ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc, bắt đầu chậm rãi trình bày. Phát giác được linh hồn của ngươi không thuộc về thế giới này về sau, ta liền quyết định đem tàn hồn một phân thành hai, trong đó cùng nhau tiến vào trong đầu của ngươi. Mà một đạo khác tàn hồn, mang theo một chút tài nguyên lại tới đây sáng lập chỗ này bí cảnh. Vậy tại sao ngươi lại biến thành hệ thống, còn phát xuống những cái kia ban thưởng, cần phải nhàm chán như vậy? Lục Thanh Trần có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì trí nhớ của ngươi thật rất thú vị à, vậy mà lại xuất hiện hệ thống loại vật này, vừa vặn vì sự xuất hiện của ta sáng tạo ra một cái tuyệt hảo lý do. Chỉ là không nghĩ tới vừa lúc là bởi vì việc này, bị ngươi đã nhận ra. Thí Thiên Ma Đế cười khổ lắc đầu. Đó là đương nhiên, hệ thống chỉ là hư ảo đồ vật, xuất hiện căn bản cũng không có giải thích hợp lý. Ta nghĩ hẳn không có người sẽ ngây thơ đến cảm thấy hệ thống tồn tại rất bình thường đi. Lục Thanh Trần đáp lại. Ồ, vậy theo cái nhìn của ngươi, vẫn là bản đế ấu trĩ. Thí Thiên Ma Đế cười mắng. Không dám. Về phần những cái kia ban thưởng, cũng là vì để bộ thân thể này càng thêm hoàn mỹ, đem căn cơ đánh càng thêm kiên cố. Còn có những cái kia tài nguyên là thế nào xuất hiện, ta nghĩ ngươi hẳn là đều có thể đoán được. Những cái kia tài nguyên đều là Đông Hoàng Trung bên trong. Nhìn trước mắt Thí Thiên Ma Đế, Lục Thanh Trần hỏi ngược lại. Không sai, đại bộ phận tài nguyên đều là Đông Hoàng Trung bên trong. Ngoại trừ viên kia đại thiên tạo hóa đan, kia là bản đế vì chính mình chuẩn bị ở sau, còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta thứ ba võ hồn chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Trần nói ra nội tâm một cái khác nghi hoặc. Ha ha, đây chỉ là một loại bí pháp mà thôi, lấy cảnh giới của ngươi tạm thời còn tiếp xúc không đến. Về phần cái khác những cái kia, cũng đều là bản đế thủ đoạn, về sau ngươi tự nhiên là sẽ biết. Thí Thiên Ma Đế mỉm cười giải thích, tiêu trừ Lục Thanh Trần nội tâm lớn nhất nghi vấn. Xem ra những cái kia rút thưởng cái gì đều là ngươi căn cứ ta trí nhớ của kiếp trước bên trong sáng tạo ra lạc, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Biết chân tướng về sau, Lục Thanh Trần có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai, hệ thống làm ra hết thảy đều là ta chế tạo ra, chờ ngươi ngày sau đến cảnh giới này liền sẽ rõ ràng, chỉ là đơn giản nhất thủ đoạn thôi. Nhưng duy nhất làm ta không nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà lại bị mặt trời thiên đạo thừa nhận, thật là cho ta một niềm vui lớn bất ngờ đây này. Nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất, giờ phút này vị ma đế trên mặt tràn đầy uy nghiêm. Nhưng bản đế đã đi lên con đường này, không đạt tới mục đích liền sẽ không bỏ rơi. Lục Thanh Trần, đến để bản đế nhìn xem, ngươi còn có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đi. Theo thoại âm rơi xuống, màu đen cùng thân ảnh màu trắng dần dần dung hợp, cuối cùng biến thành một tên 20 tuổi khoảng chừng anh tuấn nam tử. Mặc dù ngươi đạt được mặt trời thiên đạo tán thành, nhưng ngươi lại thiếu một kiện thứ trọng yếu nhất. Xem ra lần này vẫn là bản đế thắng. Anh tuấn nam tử khẽ cười một tiếng, chỉ gặp tay phải hắn đối hư không một nắm, Thí Thiên cổ kiếm liền trực tiếp xuất hiện tại trong tay hắn. Thí Thiên đạo. Uy nghiêm túc mục âm thanh âm vang lên, Thí Thiên Ma Đế hóa thành một đạo huyết sắc chiến hồn, lần nữa giáng lâm tại Lục Thanh Trần tinh thần không gian. Chương 149, là ta thắng. Thí Thiên Ma Đế biến thành huyết sắc chiến hồn giờ phút này cầm trong tay cổ kiếm, xa xa chỉ hướng Lục Thanh Trần chiến hồn vị trí. Một tầng huyết sắc quang mang từ dưới chân hắn lan tràn ra. Mới không đến 3 giây, Lục Thanh Trần tinh thần chi hải liền một lần nữa biến thành màu máu. Lục Thanh Trần, ngươi rất ưu tú, còn chưa tới vương giả cảnh liền đã bị một phương thiên đạo chỗ tán thành. Nhưng ngươi thiếu một kiện thứ trọng yếu nhất, đó chính là thiên đạo thần khí. Không có đối ứng thiên đạo thần khí, vậy ngươi liền không phát huy ra thiên đạo uy lực. Theo ta được biết, mặt trời thiên đạo đã có mấy chục vạn năm không có xuất thế qua, thậm chí không có ai biết cái này thiên đạo thần khí là cái gì. Ngươi lần này lại có thể dựa vào cái gì đến chống cự ta đây? Thí Thiên Ma Đế nhiều hứng thú mở miệng, người trẻ tuổi này cho hắn quá nhiều vui mừng. Hắn rất chờ mong Lục Thanh Trần đối mặt một màn này sẽ làm thế nào. Lục Thanh Trần cũng không có đi trả lời Thí Thiên Ma Đế vấn đề, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhìn xem hai mắt nhắm lại Lục Thanh Trần, Thí Thiên Ma Đế cũng không có gấp đi quấy rầy hắn. Bởi vì chính mình cũng sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Làm Lục Thanh Trần lần nữa mở hai mắt ra lúc, một tầng hào quang vàng nóng từ dưới chân hắn hiện, trong khoảnh khắc liền đem tinh thần chi hải vị trí đoạt lại một nửa. Một vòng đại nhật từ Lục Thanh Trần sau lưng dâng lên, kia là một mặt vô cùng chói mắt cổ kính. Giờ phút này nó toàn thân tản mát ra xích kim sắc vầng sáng, mặt kính tựa như trên bầu trời liền nhật. Huy Hoàng Thiên Uy nương theo lấy cổ kính xuất hiện mà giáng lâm, trong chớp mắt liền cùng Thí Thiên Ma Đế cổ kiếm giằng co. Sao lại thế? Mặt trời thiên đạo truyền thừa thần khí vậy mà ở trên thân thể ngươi, vì cái gì trước đó ta không có phát hiện? Nhìn thấy mặt này chói mắt cổ kính, Thí Thiên Ma Đế bỗng nhiên có chút kích động lên, hắn lại một lần nữa bị Lục Thanh Trần khiếp sợ đến. Thiên tổ vực. A, bầu trời thay đổi thế nào nhan sắc? Một tên nữ tính võ giả kinh ngạc lên tiếng. Đúng à, chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn đột nhiên hào hào, làm sao đột nhiên biến thành huyết hồng sắc? Uy, các ngươi mau nhìn, bên kia lại biến thành xích kim sắc. Vừa mới trên trời cao vẫn là huyết hồng một mảnh, trong chớp mắt liền biến thành hai loại nhan sắc giao hội. Giờ phút này xích kim sắc cùng huyết sắc riêng phần mình chiếm cứ nửa mảnh thiên cung, vô tận uy áp không che giấu chút nào phóng thích mà ra. Hoa quốc tất cả mọi người, bao quát võ giả cho dù là thánh giả, đều cảm nhận được một trận không thể chống cự Huy Hoàng Thiên Uy. Trong những người này thoải mái nhất hẳn là người bình thường. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể hơi có một tia không thoải mái, cũng không có cái khác ảnh hưởng. Một màn thần kỳ này phát sinh về sau, bọn hắn đều đưa ánh mắt về phía trên bầu trời. Mà những võ giả khác liền không có tốt như vậy thụ, đối với thiên đạo uy áp, võ giả tu vi càng cao, nhận uy áp cũng lại càng lớn. Tại Huy Hoàng Thiên Uy phía dưới, Hoa Quốc Thánh Giả không còn có ngày xưa tôn quý cùng cao cao tại thượng. Bọn hắn giờ phút này đều đang cật lực chống đỡ lấy, tận lực không để cho mình trực tiếp nằm xuống. Chỉ có Lôi Thánh cùng Ứng Thánh hai tên thánh giả ngoại lệ, giờ phút này bọn hắn đều là mặt hướng đại địa, gắt gao nằm sấp trên sàn nhà không thể động đậy. Rõ ràng bên trên một giây bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng thánh giả, trên không trung nghĩ đến làm sao hủy diệt Thiên Đạo Thánh Viện. Viện trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cù Xuyên cúi đầu, có chút cật lực hỏi hướng Long Phong. Không chỉ có như thế, Hàn Ngộng, Nam Cung Thiện Nguyệt cùng Liêu Thừa Phong thời khắc này tình cảnh đều cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Ta nghĩ, hẳn là cùng Thiên Đạo thần khí có quan hệ, hẳn là nào đó một nơi bộc phát Thiên Đạo chiến tranh rồi. Long Phong thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, một đôi con ngươi ngay tại nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cái kia tòa cung điện khổng lồ. Ở đây năm vị viện chỉ dài có một mình hắn không có nhận đến thiên uy ảnh hưởng. Giờ phút này phía sau hắn tấm kia huyết sắc đại cung hào quang tỏa sáng, đem hắn bao phủ tại một tầng vòng bảo hộ bên trong. Thiên Đạo chiến tranh, đó là cái gì? Liêu Thừa Phong kinh ngạc mở miệng, hắn chỉ biết là Thiên Đạo Thánh viện bên trong có Thiên Đạo thần khí, cũng không hiểu biết Thiên Đạo chiến tranh ý vị như thế nào. Cái này có chút phức tạp, trong lúc nhất thời giải thích không rõ ràng, ngươi có thể hiểu thành hai đại Thiên Đạo thần khí phát sinh chiến đấu. Long Phong chậm rãi mở miệng, nhưng ánh mắt nhưng như cũ tại nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cung điện khổng lồ. Hắn có thể cảm giác được, cái kia hai cô khí tức chính là từ tòa kia đen nhánh trong cung điện truyền đến. Không phải là Tiểu Chân đi, trước đó trên tay hắn chuôi này Long Tức Hung Đao không phải liền là Thiên Đạo thần khí sao? Hàn Mộng nghe nói về sau, gấp bận bịu mở miệng hỏi. Giờ phút này nàng đang cố gắng muốn đem đầu ngóc lên đến, bởi vì Lục Thanh Trần ngay tại tòa kia đen nhánh trong cung điện. Chỉ tiếc Thiên Đạo uy áp quá mức kinh khủng, liên tiếp thử mấy lần, nàng đều không thành công. Hẳn là sẽ không là Lục Thanh Trần. Tại cảm thụ của ta bên trong, cái này hai đại Thiên Đạo cùng Long Tức Hung Đao khí tức hoàn toàn khác biệt, có lẽ không phải Lục Thanh Trần tạo thành. Long Phong quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Mộng, khẳng định phân tích ra. Nghe được câu này về sau, Nam Cung Thiện Nguyệt cùng Hàn Mộng mới từ bỏ dãy rủa, ngoan ngoãn cúi đầu. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Long Phong một đôi ánh mắt lại là hết sức phức tạp, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại này động tĩnh chính là từ đen nhánh trong cung điện chuyển tới, 89/10 liền cùng Lục Thanh Trần có quan hệ. Tuyệt đối đừng có việc gã Lục Thanh Trần, nếu không học viện không phải bị nàng hai sốc không thể. Giờ này khắc này, cũng không chỉ là Thiên Tổ vực phát sinh tình cảnh như vậy. Vô luận là thiên giới vẫn là cái khác bảy đại giới, hoặc là Nguyên Thủy đại lục, đều phát sinh dạng này một màn. Mặc kệ là ai, cũng mặc kệ hắn tại làm chuyện gì, tại cái này hai đại thiên đạo uy áp phía dưới, đều ngoan ngoãn cúi đầu. Ta muốn biết ngươi là lúc nào đạt được cái này Thiên Đạo thần khí. Thí Thiên Ma Đế có chút phức tạp mở miệng, hắn biết rõ trận này đánh cờ hắn thua. Là một phương Thiên Đạo trưởng không giả, hắn đối với thế cục phán đoán hết sức rõ ràng. Nếu như là ở vào đỉnh phong thời kỳ, hay là nhục thân còn ở đó, như vậy trận này đánh cờ thắng được nhất định là hắn. Chỉ tiếc hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, ngay cả nhục thân cũng còn ở vào trong phong ấn, không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng. Tại luyện hóa phần thiên thần trùng về sau, Lục Thanh Trần quay đầu nhìn về phía mặt này cổ kính, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá vẫn là đến cảm ơn ngươi, Thí Thiên Ma Đế, rất cảm tạ ngươi đem cái này mai phần thiên thần trùng xem như ban thưởng cho ta. Lục Thanh Trần khép cười một tiếng, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy tự tin. Đúng là ta sơ sót, lúc đầu ngươi cố này phần thiên thánh thể phải là của ta mới đúng. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đạt được mặt trời thiên đạo thừa nhận, còn trực tiếp có được nguyên bộ thần khí. Nghe thấy Lục Thanh Trần tiếng cười khẽ về sau, Thí Thiên Ma Đế lắc đầu, hơi xúc động nói với Lục Thanh Trần. Ma Đế tiền bối, xem ra trận này đánh cờ là ta thắng. Chương 150, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Không sai, là ngươi thắng. Thí Thiên Ma Đế cười khổ một tiếng, bàn tay trong hư không nhẹ nhàng một nắm, trôi này cổ kiếm lập tức liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thu hồi Thí Thiên cổ kiếm về sau, tinh thần không gian huyết sắc quang mạc dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến thành xích kim sắc. Nhẹ khẽ vuốt trôi này cổ kiếm, Thí Thiên Ma Đế trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Lục Thanh Trần, có thể đi đến một bước này, ngươi rất không tệ. Ma Đế tiền bối quá khen. Lục Thanh Trần hơi có vẻ cung kính mở miệng, trên mặt cũng không có một tia kiêu căng chi sắc. Mặc dù Thí Thiên Ma Đế nghĩ tới đoạt xá hắn, nhưng bằng vào vị này Ma Đế khí độ đã làm cho Lục Thanh Trần đi tôn kính. Nếu như Thí Thiên Ma Đế vẫn như cũ không thu tay lại, mặc dù khả năng không thắng được, nhưng thế nào cũng có thể cùng Lục Thanh Trần đồng quy vu tận. Điểm này Lục Thanh Trần trong lòng phi thường minh bạch. Có thể bị vô số võ giả xưng là Ma Đế người, làm sao có thể chỉ có chút năng lực ấy? Về phần vị này Ma Đế vì cái gì đột nhiên thu tay lại, Lục Thanh Trần trong lòng cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ là bởi vì đột nhiên nghĩ thông suốt, hay là bởi vì quý tài. Trong lúc nhất thời, vô số cái lý do tại Lục Thanh Trần trong đầu xuất hiện. Trôi này Thí Thiên cổ kiếm đã đi theo ta chinh chiến hứa nhiều năm, hôm nay ta đưa nó tặng cho ngươi. Thí Thiên Ma Đế vẫn tại vớt ve trôi này cổ kiếm, nhưng giờ phút này trên mặt của hắn đầy vẻ không muốn chi sắc. A! Lục Thanh Trần đột nhiên lên tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới Thí Thiên Ma Đế vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Ngươi không nghe lầm, sau ngày hôm nay, ngươi chính là Thí Thiên cổ kiếm tân chủ nhân. Thí Thiên Ma Đế thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc, giờ phút này hắn thần sắc trang nghiêm, vô cùng trang nghiêm. Thí Thiên Điện đời thứ 9 truyền nhân Lục Thanh Trần tiếp kiếm. Trang nghiêm túc mục âm thanh âm vang lên, phản phất vận mệnh thay đổi. Rõ. Không tiếp tục do dự, Lục Thanh Trần quỳ một chân trên đất, từ Thí Thiên Ma Đế trong tay nhận lấy chuôi này truyền kỳ thần khí. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là toàn bộ Thí Thiên Điện chủ nhân, hy vọng chuôi kiếm này có thể cùng ngươi cùng đi hướng đỉnh phong. Thí Thiên Ma Đế mỉm cười, giờ phút này hắn giống như giải thoát, khắp khuôn mặt là vẻ nhẹ nhàng. Thí Thiên Điện chủ nhân, Ma Đế tiền bối, đây là ý gì? Nghe thấy câu nói này, Lục Thanh Trần mở miệng hỏi, giờ phút này nội tâm của hắn rất là nghi hoặc. Kia là đời thứ nhất Thí Thiên Ma Đế khai sáng thế lực, cũng là ngươi về sau chỗ rửa cùng bảo hộ. Gặp Lục Thanh Trần hỏi như vậy, Thí Thiên Ma Đế liền kiên nhẫn giải thích. Thật sao? Vậy ta về sau liền có núi rửa đúng không? Lục Thanh Trần ánh mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Thí Thiên Ma Đế vậy mà cho hắn một cái to lớn như vậy kinh hỉ. Bất quá lúc trước trận đại chiến kia bên trong, Thí Thiên Điện tình cảnh tựa hồ không phải quá tốt. Giờ phút này vị Ma Đế trên mặt toát ra một tia xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng nói: "Tình cảnh không tốt." "Không tốt tới trình độ nào?" Lục Thanh Trần đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. "Ngạch, có lẽ khả năng chỉ còn lại một mình ngươi." "Cái gì? Chỉ còn lại ta một người?" "Không có ý tứ, cái này cái gì Thí Thiên Điện truyền nhân ta không làm, người nào thích làm ai làm." Nghe được câu này, Lục Thanh Trần trong nháy mắt liền sù lông, kém chút tại chỗ đem trong tay cổ kiếm ném đi. "Ngươi đừng nội, ta nói là có lẽ, lại không nhất định là thật, lại nói ngươi lại không lỗ lã." Tại Thí Thiên Ma Đế tận tình khuyên bảo, Lục Thanh Trần rốt cục bình tĩnh lại. "Ta nghĩ cái kia mấy lao giả hẳn là đều sống tiếp được, chờ ngươi bước vào Nguyên Thủy Đại Lục về sau ngươi liền sẽ cảm ứng được. Mặc dù Thí Thiên Điện khả năng đã sụp đổ, nhưng Thí Thiên Điện tàng bảo khố còn ở đây." Nhìn thấy Lục Thanh Trần một mặt khó chịu, Thí Thiên Ma Đế chỉ có thể ném ra ngoài câu nói này: "Thí Thiên Điện tàng bảo khố." Quả nhiên, nghe được tàng bảo khố ba chữ, Lục Thanh Trần trong nháy mắt liền trở nên tinh thần. Thí Thiên Ma Đế yên lặng đưa ánh mắt về phía bầu trời, bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc có nên hay không đem Thí Thiên Điện giao cho cái này tham lam vô cùng hỗn đản. "Không sai, mặc dù ta không biết Thí Thiên Điện còn ở đó hay không, nhưng là tàng bảo khố tuyệt đối còn tại, mà lại đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng." Do dự một lát sau, Thí Thiên Ma Đế vẫn là nhận mệnh. "Cái kia tàng bảo khố ở đâu?" Lục Thanh Trần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. "Cái này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết, dù sao sẽ không ở khu vực này." "Có ý tứ gì, chẳng lẽ lại còn có khác địa vực hay sao?" Gặp hắn nói như vậy, Lục Thanh Trần trực tiếp hỏi. Mặc dù mình biết Thiên Tổ vực bên ngoài vẫn tồn tại khác địa vực, nhưng trước mắt vị này Ma Đế kiến thức sao mà huyên bác, có thể nhiều bộ điểm tin tức ra đó cũng là coi như không tệ. "Đương nhiên là có." Thí Thiên Ma Đế liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi mở miệng. "Thiên Tổ vực chỉ là thiên giới trong đó một vực mà thôi, hơn nữa còn là nhỏ yếu nhất một vực, giống như vậy địa vực, thiên giới có chừng 9 cái. Không chỉ như vậy, còn có 7 cái cùng thiên giới không chênh lệch nhiều thế giới, theo thứ tự là địa giới, huyền giới, hoàng giới các loại, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang." Lục Thanh Trần mười phần chấn kinh mà hỏi. "Không sai, trừ cái đó ra, còn có một tòa Nguyên Thủy Đại Lục, những thứ này chờ ngươi ngày sau cảnh giới tăng lên tự nhiên liền sẽ rõ ràng, hiện tại tạm thời cùng ngươi nói không rõ ràng." "Tốt a, ngươi cảnh giới cao ngươi nói tính." Nhìn thấy vị này Ma Đế không nguyện ý nói với mình, Lục Thanh Trần miệng bên trong đột nhiên tung ra câu nói này. Bất quá Thí Thiên Ma Đế cũng không có để ý tới Lục Thanh Trần câu nói này, mà là đưa ánh mắt về phía cái kia năm tấm trên bàn đá vật phẩm. "Thí Thiên Bảo Khố bây giờ cách ngươi còn quá xa xôi, hy vọng cái này Ngũ Đại Thiên Đạo thần khí có thể trợ giúp cho ngươi." "Ngũ Đại Thiên Đạo thần khí? Để lại cho ta." Lục Thanh Trần lại một lần nữa bị Thí Thiên Ma Đế đại thủ bút chấn kinh đến, nhịn không được cũng đưa ánh mắt về phía cái kia năm tấm bàn đá. "Không sai, là để lại cho ngươi, nhưng không nhất định thuộc về ngươi." "Có ý tứ gì?" "Làm Thí Thiên Điện đời thứ 9 truyền nhân, nhất định phải bồi nuôi thành viên tổ chức của mình, cũng chính là thuộc tại thế lực của mình, chỉ có thế lực cường đại mới có thể chống đỡ ngươi đi hướng chỗ càng cao hơn. Lúc trước bản đế khư khư cố chấp, cuối cùng bị dòng dã 9 đại thiên đạo thánh tôn phong ấn, cũng là bởi vì không có loại này cấp bậc cường giả trợ giúp, bằng không cũng sẽ không nghèo túng đến tận đây." Thí Thiên Ma Đế thản nhiên nói, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng Lục Thanh Trần lại có thể cảm giác ra vị này Ma Đế cô đơn. "Cho nên ngươi nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền bồi dưỡng ngươi thế lực của mình. Chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ không luân lạc tới ta kết quả giống nhau. Ngươi hai vị mỹ nữ kia sư phó ta nhìn cũng không tệ, có thể cảm thụ ra các nàng đối ngươi đúng là thật lòng, nếu như có thể mà nói tận lực để các nàng trở thành ngươi người hộ đạo." "Ừm, ta sẽ cân nhắc." Lục Thanh Trần gật gật đầu, Thí Thiên Ma Đế nói xác thực rất có đạo lý. "Đương nhiên, nếu có thể cầm xuống các nàng khẳng định tốt nhất rồi, ha 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 ha." "Cầm xuống? Có ý tứ gì?" Lục Thanh Trần một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn nghe không hiểu vị này Ma Đế đang nói cái gì. "Cầm xuống, làm lại chính là..." "Nóa, cút sang một bên." Nhìn thấy Thí Thiên Ma Đế nụ cười ý vị thâm trường, Lục Thanh Trần chửi ầm lên. "Đi Lục Thanh Trần, chỉ tới đây thôi, ta tàn hồn nhanh phải biến mất." "Ma Đế tiền bối, ngươi..." Lục Thanh Trần có chút phức tạp nhìn trước mắt vị này anh tuấn nam tử, thân ảnh của hắn xác thực mở đi rất nhiều. Chính như Thí Thiên Ma Đế lời nói, hắn nhanh phải biến mất. "Tử vong mà thôi, cũng không có đáng sợ đến cỡ nào, không cần thương tâm." Trông thấy Lục Thanh Trần muốn khóc khóc không được dáng vẻ, Thí Thiên Ma Đế khó được an ủi một câu. "Tế đàn dưới có ta lưu lễ vật cho ngươi, mở ra xem một chút đi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Lục Thanh Trần, tạm biệt." Một mảnh mưa ánh sáng sáng lạ bên trong, một tên tóc trắng như tuyết, anh tư bộc phát thanh niên hướng về phía Lục Thanh Trần gật đầu. Nụ cười của hắn là như thế sáng lạ, tựa như một cái thuần chân thiếu niên. Chương 151, sau cùng lễ vật, vô thượng thần thông. Quang vũ biến mất, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Trong nháy mắt, tòa này bí cảnh phảng phất đã mất đi tất cả sinh cơ. Duy nhất còn thừa lại, chỉ có trong đại điện Ngũ Đại Thiên Đạo thần khí cùng trôi này Thí Thiên cổ kiếm. Cùng lạc ấn tại Lục Thanh Trần trong lòng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. "Ma Đế tiền bối." Lục Thanh Trần bi thiết một tiếng, dáng người rong ròng cao giờ phút này lại là lung lay sắp đổ, xích kim sắt trong hai con ngươi có bóng ánh lấp loé. Trong thoáng chốc, hắn thấy được Ma Đế vĩ ngạn thân ảnh. Mái đầu bạc trắng tùy ý phi dương, trong tay cổ kiếm hoành kích chín đại thánh tôn, nghiêm nhiên về tới lúc trước tung hoành thiên hạ thời đại. Hình tượng dừng lại tại chín đại thiên đạo thánh tôn chôn vùi một khắc này, Thí Thiên Ma Đế đứng im lặng hồi lâu kiếm mà đứng, thật lâu chưa từng ngã xuống. Giang giác. Mặt kính vỡ vụn, cả ngôi đại điện yên tĩnh đến cực điểm, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng nghẹn ngào thanh âm. Lục Thanh Trần đột nhiên xoay người, đối thí thiên ma đế biến mất địa phương cong chân quỳ xuống, trùng điệp dập đầu lạy ba cái. Sư tôn ở trên, hôm nay Đồ Nhi ở đây lập thệ, nếu có hướng tu vi có thành tựu, tất trùng kiến thí thiên điện, chém giết đánh với đó một trận có quan hệ tất cả thế lực. Lục Thanh Trần thì thào mở miệng, sau đó kính ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Thí thiên ma đế mặc dù đã qua đời đi, nhưng thí thiên một mạch truyền thừa bất diệt. Một ngày nào đó, hắn đem trùng kiến thế lực, chém giết vô số đánh với đó một trận có liên quan thế lực, cuối cùng dẫn đầu thí thiên điện đi về phía huy hoàng. Chậm rãi đến đại điện chính giữa tòa kia tế đàn, cổ kiếm huy động ở giữa, tòa tế đàn này lập tức lộ ra chân diện mục. Cả tòa tế đàn lại là chân không, giờ phút này bên trong lặng lặng nằm mấy món vật phẩm, ngẫu nhiên toát ra mê người hào quang. Một viên lệnh bài, một bản thật dày cổ tịch, còn có một khối phiến đá thần bí. Trừ cái đó ra, còn có ba bình ngọc lặng lặng nằm tại trong tế đàn, trong bình có thần bí thất thải sắc chất lỏng đang chảy. Cái này sáu cái vật phẩm chính là thí thiên ma đế lưu lại chỗ có lễ vật. Lục Thanh Trần đem ba bình ngọc thu hồi, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía viên kia lệnh bài. Cái này mai lệnh bài toàn thân hiện ra huyết hồng sắc, từ một loại không biết tên chất liệu rèn đúc mà thành. Thông qua tử quan sát kỹ, Lục Thanh Trần phát hiện lệnh bài chính diện có khắc thí thiên chữ, mặt sau thì là một thanh tinh xảo kiếm đá. Cái này mai lệnh bài hẳn là sư tôn địa vị biểu tượng đi. Lục Thanh Trần khẽ nói, sau đó thận trọng đem cái này mai lệnh bài tiếp thân cất kỹ, sau đó đưa ánh mắt về phía mặt khác hai kiện vật phẩm. Quyển kia thật dày cổ tịch bên trên viết bốn chữ lớn, Ma Đế bản chép tay. Cầm lấy bản này bản chép tay, Lục Thanh Trần tâm tình có chút phức tạp lật ra tờ thứ nhất. Một thanh cổ kiếm thình lình đập vào mi mắt. Trôi này cổ kiếm chiếm cứ tờ thứ nhất một nửa, bên cạnh còn có một số chữ viết, bất quá rất tốt. Thí thiên cổ kiếm, một thanh cực kỳ thần bí cổ kiếm, thí thiên một mạch chuyển thừa thần khí, lực công kích khinh thường cổ kim. Theo ghi chép, mỗi một thời đại thí thiên cổ kiếm chủ nhân đều là có 102 cổ kim cường giả, người thừa kế có tư cách nắm giữ hoàn chỉnh thí thiên đạo. Chữ viết đến nơi đây, tờ thứ nhất liền đã xem hết. Ngay sau đó Lục Thanh Trần lật đến trang thứ hai, trang thứ ba, phát hiện phía trên ghi lại hách lại chính là thí thiên đạo cùng thí thiên cổ trùng. Tại lật đến thứ 9 trang lúc, Lục Thanh Trần phát hiện tự mình quen thuộc đồ vật, Tạo Hóa Ngọc Thần Sen. Theo phía trên văn tự ghi chép, Tạo Hóa Ngọc Thần Sen hết sức đặc thù, theo võ giả cảnh giới tăng lên, sẽ phát sinh thần kỳ biến hóa. Liên tiếp lật ra mấy chục trang, Lục Thanh Trần rốt cục tại quyển cổ tịch này bên trong tìm được tin tức mình muốn. Tạo Hóa Ngọc Thần Sen, võ hồn người sở hữu nếu có hạnh có thể đem thăng cấp đến chí cao võ hồn, đem phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tục truyền nghe, hoang rồi có một tên Tạo Hóa Ngọc Thần Sen người sở hữu từng có may mắn đem Tạo Hóa Ngọc Thần Sen tăng lên tới chí cao võ hồn. Tại thuế biến thành chí cao võ hồn về sau, tên võ giả này thậm chí từ võ hồn bên trong lĩnh ngộ ra chí cao pháp tắc. Cũng là từ lĩnh ngộ chí cao pháp tắc về sau, tên võ giả này mới dần dần quật khởi, cuối cùng chấn động toàn bộ hoang giới. Nhìn đến đây, Lục Thanh Trần ánh mắt đã kinh biến đến mức 10 phần lửa nóng, phải biết trên tay hắn thế nhưng là còn có trọn vẹn 7 viên thánh huyết thông thiên quả. Khép lại bản này ma đế bản chép tay, Lục Thanh Trần nhìn về phía sau cùng khối kia phiến đá thần bí. Thận trọng cầm lấy khối này phiến đá, Lục Thanh Trần trái xem phải xem, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Chẳng lẽ cái này thật chỉ là một khối phổ thông phiến đá? Quan sát tầm 10 phút sau, Lục Thanh Trần sờ lên cằm, trầm âm. Hẳn là sẽ không, sư tôn làm sao lại lưu khối tiếp theo vô dụng phiến đá đâu, không nên a. Lục Thanh Trần nắm lấy mái đầu bạc trắng, trầm tư suy nghĩ. Ngay tại hắn chính trầm tư suy nghĩ thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ta đi, chuyện đơn giản như vậy, ta vậy mà không nghĩ tới. Lục Thanh Trần hú lên quái dị, cắn nát tự mình ngón giữa. Không chút do dự đem thể nội huyết dịch nhỏ giọt khối kia phổ thông phiến đá bên trên. Dòng máu màu vàng nóng vừa rớt dưới, liền bị khối này phiến đá hấp thu. Vài giây đồng hồ về sau, cả khối phiến đá tản mát ra máu ánh sáng màu đỏ. Hưu. Huyết sắc quang mang tiêu tán về sau, khối này phiến đá liền biến thành một đạo huyết sắc quang mang tiến vào trong đầu của hắn. Thí thiên cổ kinh. Chẳng lẽ là công pháp truyền thừa? Làm ý niệm tiếp xúc đến khối kia phiến đá về sau, Lục Thanh Trần trong đầu lập tức có thật nhiều cổ lao chữ viết hiện hiện. Tu thí thiên cổ kinh, trưởng thí thiên chi lực. Những chữ cổ này hắn cũng không nhận ra, nhưng lại có thể minh bạch ý tứ trong đó. Không chỉ có như thế, Lục Thanh Trần còn phát hiện quyển công pháp này bên trong bao hàm đủ loại chiến kỹ, thậm chí ngay cả thần thông bí pháp đều có. Chỉ bất quá hắn giờ phút này tu vi quá thấp, không cách nào tu luyện những cái kia uy lực mạnh mẽ chiến kỹ. Thí thiên bảy thức. A, đây là thần thông. Không biết bao lâu trôi qua, Lục Thanh Trần đột nhiên kinh nghi lên tiếng. Ha 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 ha, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó, xem ra bản mệnh thần thông có. Cười to một tiếng về sau, Lục Thanh Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện lên cái này cửa vô thượng thần thông. Cái này cửa vô thượng thần thông tổng cộng chia làm bảy thức, mỗi một thức đều có uy lực to lớn. Làm tu luyện ra hoàn chỉnh bảy thức về sau, liền có thể bảy thức hợp nhất, đánh ra cuối cùng thí thiên một kích. Tại tu luyện giới truyền ngôn, mỗi tên võ giả tại địa võ cảnh trước đó đều muốn lựa chọn sử dụng một cửa thần thông chi pháp xem như tự mình bản mệnh thần thông. Đồng thời tại đột phá địa võ cảnh nhất trọng thời điểm tu luyện thành công mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Đương nhiên đây chỉ là truyền ngôn, bản mệnh thần thông cũng không nhất định muốn tại địa võ cảnh tu luyện, cũng có thể trước tu luyện cái khác thần thông. Bởi vì mỗi võ giả đều hy vọng tự mình có thể được đến một môn cường đại thần thông, dạng này thực lực bản thân mới có thể so với cùng cảnh giới càng thêm cường đại. Cũng chính vì vậy, rất nhiều võ giả tu luyện tới vương giả cảnh thậm chí hoàng giả cảnh khả năng đều không có một môn tự mình bản mệnh thần thông. Thần thông đương nhiên cũng có được phân chia mạnh yếu, như bình thường võ giả đều chỉ có thể tu luyện bình thường nhất thần thông, mà một chút tiểu gia tộc bên trong có lẽ sẽ có một ít tương đối chân quý thần thông, nhưng cao cấp hơn thần thông lại chỉ có một ít thế lực lớn có thể có được, những thế lực này tối thiểu nhất có mấy ngàn năm lịch sử. Về phần cấp cao nhất thần thông, chỉ có một ít thánh địa cùng truyền thừa vạn năm trở lên thế lực lớn mới có. Phải biết cái này thần thông vô luận để ở nơi đâu đều sẽ bị vô số cường giả tranh đoạt, cực kỳ thưa thớt. Mà Lục Thanh Trần đạt được thí thiên bảy thức thì thuộc về vô thượng thần thông. Tại toàn bộ tu luyện giới bên trong, có thể có tư cách được xưng vô thượng thần thông, lác đác không có mấy. Chương 152, đại thế đến, ra bí cảnh. Mà những thứ này vô thượng thần thông, trên cơ bản đều là từ tu luyện giới nhất là gần phía trước mấy thế lực lớn chấp trưởng, đồng thời sẽ chỉ chuyển cho cả cái thế lực bên trong thành viên hạch tâm nhất. Nhưng chính là loại này vạn năm khó gặp vô thượng thần thông, Lục Thanh Trần nắm giữ lấy trọn vẹn thất môn. Ngoại trừ thí thiên cổ kinh bên ngoài, Lục Thanh Trần hiện tại trên tay có thể là có dòng giã lục đại thiên đạo thần khí. May mắn không có bất kỳ người nào biết chuyện này, bằng không mà nói, toàn bộ thiên tổ vực đều đem hôi phi yên diệt. Còn chưa tới một canh giờ, Lục Thanh Trần liền thành công đem cái này cửa thần thông luyện hóa thành tự mình bản mệnh thần thông. Chậm rãi mở hai mắt ra, Lục Thanh Trần từ mặt đất đứng dậy đi hướng mặt khác năm tấm bàn đá. Mỗi tấm trên bàn đá đều lặng lặng trưng bày ba kiện vật phẩm, một kiện vũ khí, một viên hồn trùng, còn có một khối phiến đá. Lại còn đều là nguyên bộ. Nhìn lên trước mắt cái này năm tấm trên bàn đá vật phẩm, Lục Thanh Trần thoáng có chút cảm khái nói: Thí Thiên Ma Đế trước khi lâm chung đã nói với hắn, phải nhanh một chút tổ kiến thế lực của mình. Chỉ có thế lực cường đại trèo chống mới có thể đi hướng chỗ càng cao hơn. Trừ cái đó ra, còn chuyên môn mở miệng nói một chút Hàn Mộng cùng Nam Cung Thiền Nguyệt. Lục Thanh Trần hết sức rõ ràng Thí Thiên Ma Đế muốn biểu đạt cái gì, hắn ý tứ là nhất định phải đem cái này mấy trôi vũ khí đưa cho người tin cận. Phải biết đây chính là thiên đạo thần khí, bất kỳ cái gì một kiện xuất thế cũng sẽ ở toàn bộ tu luyện giới nhấc lên thao thiên ba lan. Huống chi Lục Thanh Trần trong tay có nhiều như vậy. Căn cứ Ma Đế bản chép tay bên trong ghi lại, thiên đạo thần khí tại toàn bộ tu luyện giới tựa hồ có 33 kiện. Chỉ bất quá xuất hiện số lần lại hết sức thưa thớt. Tại cuối cùng trong trận chiến ấy, liền có dòng giá 9 đại thiên đạo thần khí xuất thế. Tăng thêm thí thiên ma đế trong tay trôi này cổ kiếm, tổng cộng là dòng giá thập đại thiên đạo thần khí hiện thế. Đây cũng là lịch sử ghi chép giữa bầu trời đạo thần khí xuất hiện qua nhiều nhất một lần. Mà lúc trước cái kia 9 đại thiên đạo thánh tôn thiên đạo thần khí có 5 trôi tại bên trong cung điện này, mặt khác 4 trôi thì đã biến mất không thấy gì nữa. Lại thêm thí thiên cổ kiếm cùng Lục Thanh Trần tự thân có mặt trời phần thiên kính, toàn bộ tu luyện giới liền đã xuất hiện 7 đại thiên đạo. Về phần cái khác thiên đạo thần khí ở đâu, không có bất kỳ người nào rõ ràng, cũng không biết Ngự Sơn bọn hắn thế nào. Đem cái này nằm tấm thạch đồ trên bàn thu sạch tốt về sau, Lục Thanh Trần chuẩn bị rời đi tòa đại điện này tìm kiếm Ngự Sơn bọn hắn. Ầm ầm, âm thanh lớn vang lên, vừa mới còn trưng bày cái kia ngũ đại thiên đạo thần khí bàn đá vậy mà toàn bộ đều vỡ vụn. Tại Lục Thanh Trần có chút ánh mắt nghi hoặc dưới, vỡ vụn bàn đá nội bộ có rất nhiều hào quang sáng chói hiện hiện. Đây chẳng lẽ là? Lục Thanh Trần lầm bầm lầu bầu mở miệng, trực tiếp đem những thứ này bàn đá đánh nát. Tại hắn ánh mắt vui mừng dưới, từng mai hồn trùng từ bàn đá nội bộ không gian rơi xuống. Cái này, phát tài a. Nhặt lên trên mặt đất cuối cùng một viên đao kiếm hình thái hồn trùng, Lục Thanh Trần lộ ra nụ cười hài lòng. Thật không nghĩ tới hồn trùng vậy mà lại tại trong bàn đá, lần này thu hoạch cũng quá lớn. Lục Thanh Trần nhìn xem trong nhẫn chứa đồ mấy chục mai hồn trùng, nhất thời có chút kích động. Ai, chỉ tiếc sư tôn. Kích động vài giây đồng hồ về sau, Lục Thanh Trần tâm tình đột nhiên lại trở nên có chút nặng nề. Thiên tổ vực. Trên bầu trời huyết sắc cùng xích kim sắc đã biến mất, toàn bộ hoa quốc cũng khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Bất quá loại hiện tượng này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ. Nam dạp trên mặt đất ứng thánh cùng lôi thánh vừa mới đứng dậy, liền lại bị một đạo càng cường đại hơn uy thế đặt ở trên mặt đất. Dòng giã 33 rễ to lớn của sáng xuất hiện ở trong thiên địa, ngay sau đó, 33 tấm thiên đạo vương tỏa một vừa phù hiện. Giờ phút này mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể rõ ràng trông thấy cái này tráng lệ quan cảnh. Kéo dài một khắc đồng hồ về sau, 33 rễ cổ sáng biến mất. Tất cả vương tọa đều hóa thành lưu quang phân tán đến tu luyện giới từng cái địa vực. Nguyên Thủy Đại Lục, Trung Châu, Thiên Cơ Điện. Nơi này là vô số võ giả châu ngưỡng mộ thậm chí là kính ý thánh địa. Chính như danh tự, Thiên Cơ Điện chức trách chính là thôi diễn dự đoán toàn bộ tu luyện giới tương lai xu thế. Trừ cái đó ra, Thiên Cơ Điện cũng là một cái duy nhất xưa nay không nhúng tay các thế lực lớn ở giữa đấu tranh thánh địa. Cho nên tại toàn bộ Nguyên Thủy Đại Lục, Thiên Cơ Điện địa vị mười phần siêu nhiên. Tam thập tam thiên đạo vương tọa đã xuất hiện, đại thế mở ra. Thiên Cơ Điện chủ trạm tại đám mây phía trên. Lặng lặng nhìn xem trên bầu trời hiện ra 33 tấm vương tọa, thì thào mở miệng. Một mực nhìn thấy những thứ này vương tọa biến mất về sau, Thiên Cơ Điện chủ mới chậm rãi quay người, rời đi chỗ này đám mây về tới Thiên Cơ Điện. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thiên Cơ Điện thanh âm vang vọng toàn bộ Nguyên Thủy Đại Lục. Thiên đạo vương tọa thức tỉnh, hoàng kim đại thế giáng lâm, thăng thiên song bảng, nhìn vận mệnh chìm nổi. Thiên Cơ Điện thanh âm rơi xuống về sau, vô số thế lực trong khoảnh khắc sôi trào lên, bắt đầu tìm kiếm trong truyền thuyết thiên đạo vương tọa. Ầm ầm. Ngay tại Lục Thanh Trần đem tất cả hồn trùng thu hồi về sau, tòa đại điện này bắt đầu lay động. Một đạo không gian thật lớn khe hở trống rông xuất hiện, lại trực tiếp đem Lục Thanh Trần cuốn vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại Lục Thanh Trần thân ảnh biến mất về sau, cả ngôi đại điện thậm chí là chỗ này bí cảnh cũng bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Bắc Cực Băng Nguyên, một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện, Lục Thanh Trần từ vết nứt không gian bên trong rớt xuống. Bất quá cũng may hắn có thể phi hành, bằng không từ cao như vậy địa phương ngã xuống chỉ định sẽ thụ thương. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ sông băng, Lục Thanh Trần trên mặt có chút mờ mịt. Ta đây là rơi tại cái nào trong góc rồi? Ngốc trệ một lát sau, Lục Thanh Trần xuất ra một viên băng phủ, nhẹ nhàng đem nó bóp nát. Vẫn là trước tìm ẩn nấp một điểm địa phương đi. Lục Thanh Trần thì thào mở miệng, tẩy tận duyên hoa thần thông trong nháy mắt mở ra, bắt đầu ở cái này mênh mông sông băng bên trong tìm kiếm. Thiên Đạo Thánh Viện. A, Tiểu Trần ra rồi. Vừa mới đem đầu nâng lên hàn động, phát ra một thanh âm. Ngươi nói cái gì? Lục Thanh Trần ra rồi. Nam Cung Thiển Nguyệt nghe thấy nàng về sau, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Không sai, ta cho lúc trước Tiểu Trần một viên băng phủ, gọi hắn nếu như gặp phải nguy hiểm liền bóp nát nó. Vậy ngươi còn nói cái gì? Nhanh đi a. Nam Cung Thiển Nguyệt nghe xong Lục Thanh Trần gặp được nguy hiểm, vội vàng thúc giục. Bất quá căn cứ băng phủ khí tức biểu hiện, Tiểu Trần vị trí rất có thể là tại Bắc Cực Băng Nguyên. Hàn Mộng có chút không xác định mở miệng. Bắc Cực Băng Nguyên ít ai lui tới, nhiệt độ cực thấp, không thích hợp bất luận nhân loại nào cùng yêu thú sinh tồn. Liền xem như toàn bộ Hoa Quốc cũng đều không có mấy võ giả sẽ đặt chân phiến địa vực này, cho nên Hàn Mộng mới có thể cảm giác có chút khó tin. Hẳn là bí cảnh ngẫu nhiên đem hắn truyền tống ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tới đi. Long Phong gánh vác lấy huyết sắc đại cung, đối mấy người khác mở miệng. Chương 153, sư đồ gặp nhau, không hổ là Long viện trưởng. Đi. Thiên lão cùng Thánh giả dẫn đầu ứng thanh, hai người hướng thẳng đến phương Bắc bay đi. Chúng ta cũng mau chóng lên đường đi. Hàn Ngọc gặp hai vị tiền bối đã khởi hành, vội vàng cũng đi theo, Lục Thanh Trần ở tại vị trí cụ thể chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được. Bắc Cực Băng Nguyên hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhiệt độ càng là thấp đáng sợ. Lục Thanh Trần tìm nửa ngày, mới thật không dễ dàng tìm được một chỗ động phủ dung thân. Giờ phút này tóc của hắn, lông mày thậm chí là lông mi đều đã xuất hiện một tầng sương lạnh, phía địa vực này có bao nhiêu lạnh có thể nghĩ. Bất quá cũng may hắn thân có giữa thiên địa nhất vị trí Dương Chí Cương Võ Hồn, lại lấy được mặt trời thiên đạo thừa nhận, cho nên điểm ấy nhiệt độ với hắn mà nói ngược lại cũng không đủ gây sợ. Hồn lực rất nhỏ bước hơi một chút, Lục Thanh Trần trên người băng xương lập tức toàn bộ đều biến mất. Cũng không biết sư tôn các nàng lúc nào có thể tới, hy vọng không nên gặp chuyện xấu a. Lục Thanh Trần đem một kiện yêu thú da lông dài trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bắc Cực Băng Nguyên diện tích thật sự là quá lớn, trọn vẹn chiếm cứ thiên tổ vực tổng diện tích 1/5. Lấy Lục Thanh Trần trước mắt địa võ cảnh thực lực, còn không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Lại nói, coi như đi ra ngoài thì thế nào? Hắn nhưng là tại bí cảnh bên trong giết Diêu Thành Vũ cùng Viêm Hạo, thậm chí ngay cả Lôi Hằng chết đều cùng hắn có quan hệ, mà lại ba người này đều là thánh giả tử tôn. Mặc dù tại bí cảnh bên trong thánh giả lạc ấn đều trực tiếp bị xóa bỏ, nhưng trong hiện thực mấy vị này thánh giả còn sống thật tốt. Vừa nghĩ tới cái kia mấy tên thánh giả khí toàn thân phát run bộ dáng, Lục Thanh Trần liền không nhịn được một trận run rẩy. Đoán chừng hiện tại cái kia mấy lão già đã sớm muốn đem tự mình nghiền xương thành tro. Lục Thanh Trần cũng không rõ ràng lắm thánh giả thực lực, nhưng hắn nghe người khác nhắc qua a. Sớm khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắn liền đã biết thánh giả chính là Hoa Quốc đứng đầu nhất chiến lực. Cho dù là Hàn Mộng cùng Long Phong các loại năm vị viện trưởng, tại tu vi bên trên đều là hơi kém một bậc. Nhưng cho dù là dạng này, Lục Thanh Trần cũng không hối hận giết Diêu Thành Vũ, đối với tên xuất sinh này, hắn đã sớm muốn làm thịt. Ai, thật khó chịu a. Không biết qua bao lâu, Lục Thanh Trần phát ra thở dài một tiếng. Giờ phút này Bắc Cực Băng Nguyên sắc trời đã tối xuống, Lục Thanh Trần đang đứng tại động phủ lối đi ra, nhìn phương xa. Ngay tại hắn chuẩn bị một lần nữa trở lại động phủ lúc, bỗng nhiên nhìn thấy mấy đạo hoa mỹ quang ảnh hướng phía tự mình vị trí chạy đến. Tiểu Trần. Một đạo hơi có vẻ ngạc nhiên âm thanh âm vang lên, Lục Thanh Trần hai mắt sáng lên, hắn có thể nghe được đây là Hàn Mộng thanh âm. Nhỏ nhắn mềm mại thon dài thân ảnh rơi xuống, người tới chính là Hàn Mộng. Giờ phút này nàng đang theo dõi Lục Thanh Trần trái xem phải xem, sợ bảo bối của mình đồ đệ thiếu một khối thịt. Sư tôn. Nhìn trước mắt nữ tử dung nhan xinh đẹp, Lục Thanh Trần nhẹ giọng mở miệng, trực tiếp giang hai cánh tay cho Hàn Mộng một cái to lớn ôm. Một cử động kia nhất thời làm Hàn Mộng có chút choáng váng, vài giây sau, Hàn Mộng cái kia trắng non trên mặt hiện ra một vòng mê người đỏ ửng. Giờ phút này nàng thần sắc thoáng có chút xấu hổ, một đôi mảnh khảnh ngọc thủ thậm chí không biết hẳn là bày ra ở nơi nào. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt cái này ôm. Thế là hai người vẫn duy trì loại này tư thế. Thằng đến Lục Thanh Trần ngẩng đầu lộ ra cái kia tiện tiện tiêu dung, Hàn Mộng mới có hơi xấu hổ đẩy hắn ra. Nha, tốt một cái sư đồ gặp nhau, thật sự là cảm động. Một đạo thanh thúy bên trong mang theo một tia trêu chọc thanh âm từ Hàn Mộng sau lưng vang lên. Ngay sau đó sáu thân ảnh cùng nhau rơi xuống, mở miệng chính là Nam Cung Thiện Nguyệt. Nam Cung viện trưởng. Trông thấy đạo thân ảnh này về sau, Lục Thanh Trần thoáng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hừ. Nam Cung Thiện Nguyệt tiểu hừ một tiếng, cũng không để ý tới trước mặt cái này hỗn đản. Khụ khụ, Lục Thanh Trần, ngươi tại bí cảnh bên trong không có bị thương chớ. Chính mắt thấy được dạng này lúng túng một màn, Long Phong ho khan hai tiếng, trực tiếp rời đi chủ đề. Ngạch, Long viện trưởng, ta rất tốt, không có có thụ thương. Nhìn thấy Long Phong chủ động thay mình giải vây, Lục Thanh Trần vội vàng phối hợp hồi đáp. Nội tâm càng là trực tiếp ca ngợi Long Phong 100 lần. Ha ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lần này tiến vào bí cảnh thu hoạch thế nào a? Gặp tên này thiên tài học viên như thế phối hợp trả lời, Long Phong mới cười mỉm nói ra tự mình mục đích thực sự. Ngạch, cũng không tệ lắm phải không? Lục Thanh Trần sắc mặt cứng đờ, nội tâm dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy vì tìm ngươi, thế nhưng là chọn vẹn đuổi đến tốt mấy canh giờ đường a, muốn hay không? Long Phong nụ cười trên mặt vô cùng sán lạ, một bên Liễu Thừa Phong thậm chí còn xoa xoa đôi bàn tay. Long viện trưởng nói không sai, vất vả mấy vị viện trưởng đại nhân.
Lục Thanh Trần cứng ngắc trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó ngoan ngoãn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai kiện thánh khí.
Thuận gió, Cụ Xuyên, cái này hai kiện thánh khí cho các ngươi.
Long Phong vung tay lên, trực tiếp đem cái này hai kiện thánh khí cho Cụ Xuyên cùng Liêu Thừa Phong, sau đó tiếp tục cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Thanh Trần.
Ngoa tạo, thật đúng là lòng tham không đáy, không hổ là Long viện trưởng.
Nhìn xem Long Phong trên mặt cái kia muốn ăn đòn tiểu dung, Lục Thanh Trần tại nội tâm điên cuồng nhả ránh.
Hắc hắc, vừa mới không phải nói đùa nha, đều có, đều có.
Tại Hàn Mộng cùng Nam Cung Thiện Nguyệt cái kia có chút ánh mắt bất thiện bên trong, Lục Thanh Trần lại móc ra hai kiện thanh khí.
Này mới đúng mà.
Long Phong tại Lục Thanh Trần một mặt đau lòng vẻ mặt đoạt lấy cái này hai kiện thanh khí, phân cho Nam Cung Thiện Nguyệt cùng Hàn Mộng hai người.
Không hổ là tiểu tử ngươi, lợi hại.
Liêu Thừa Phong cầm vừa mới đạt được thanh khí, dùng sức vỗ một cái Lục Thanh Trần bả vai, tán dương.
Đúng rồi Long viện trưởng, các ngươi có thấy hay không Ngự Sơn?
Qua lâu như vậy, Lục Thanh Trần mới đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Tiểu tử kia, sớm đã bị truyền tống ra, bây giờ đang ở nội viện đâu?
Đúng rồi, Mộ Dung Thanh Thanh cùng Ngự Sơn bọn hắn đều là trực tiếp bị truyền tống đến học viện, làm sao lại ngươi bị truyền tống đến loại này địa phương tức chim cũng không có tới?
Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Long Phong mười phần nghi ngờ hỏi.
Chuyện này có chút phức tạp, chúng ta về học viện rồi nói sau Long viện trưởng.
Lục Thanh Trần lên tiếng, lập tức thần sắc có chút lúng túng mở miệng.
Long viện trưởng, cái kia,
ta tại bí cảnh bên trong đem Diêu Thành Vũ làm thịt.
Cái này ta biết ta, không có việc gì, làm rất tốt.
Long Phong không thèm để ý chút nào khoát tay áo, biểu thị không có vấn đề gì.
Viêm Hạo,
ta cũng làm thịt.
Làm thịt liền làm thịt, không có việc gì.
Long Phong tiếp tục loay hoay trên tay thánh khí, không để ý chút nào.
Vậy là tốt rồi.
Lục Thanh Trần nghe được Long Phong câu nói này, một viên nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống.
Không hổ là Long viện trưởng, quả nhiên anh minh thần võ, đã sớm chuẩn bị.
Ngươi nói,
ngươi đem ai làm thịt?
Long Phong thả tay xuống bên trong thánh khí, đột nhiên mở miệng hỏi.
Vừa mới tâm hắn nghĩ đều tại thánh khí bên trên, cũng không nghe rõ ràng Lục Thanh Trần.
Ta nói, Viêm Hạo cũng bị ta
làm thịt.
Chương 154, đại chiến bộc phát, thánh giả hiện.
Lục Thanh Trần có chút không hiểu nhìn xem Long Phong, hắn nhớ được bản thân vừa mới vừa nói qua.
Hai người các ngươi thật đúng là
ưu tú.
Long Phong dùng tay vỗ vỗ cái chán, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến.
Vẫn tốt chứ, không có Long viện trưởng nói ưu tú như vậy, còn có rất nhiều không đủ.
Lục Thanh Trần chững chạc đàng hoàng trả lời, không có chút nào đỏ mặt.
Cái kia Viêm Hạo tại Hỏa Diễm Thánh Điện bên trong thân phận gì?
Cù Xuyên nghe nói như thế về sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi Long Phong.
Ta cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói qua hắn tại Hỏa Diễm Thánh Điện bên trong thân phận rất cao.
Long Phong nhún vai, biểu thị tự mình cũng không rõ ràng lắm.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi về trước đi, cảm giác nơi này không phải rất an toàn.
Nam Cung Thiện Nguyệt nhíu nhíu mày, đánh gây hai người đối thoại.
Ngay tại vừa mới, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm bất tường, mà lại một mực vung đi không được.
Ha 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 ha, trở về.
Trải qua chúng ta cho phép a.
Hơi có vẻ chói tai thanh âm từ bên ngoài truyền đến.
Lục Thanh Trần quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện trong hư không đột nhiên nhiều hơn dòng dã 10 đạo thân ảnh.
Thánh nhận áo choàng, đáng chết, không nghĩ tới quái vật học viện người vậy mà đổ tới, quả nhiên là sớm có dự mưu.
Nhìn thấy trước mắt cái này 10 đạo thân ảnh, Long Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống.
Không nghĩ tới có thể ở chỗ này trông thấy Long viện trưởng, thật sự là thật trùng hợp,
à, Nam Cung viện trưởng làm sao cũng tại.
Cầm đầu tên kia âm lãnh nam tử cười mỉm mở miệng, phảng phất là cùng Long Phong nhiều năm không gặp lão hữu.
Tên này khuôn mặt âm lãnh nam tử trung niên chính là Diêu Lệ, mà phía sau hắn chín người thuần một sắc toàn bộ đều là hoàng giả.
Nhiều như vậy hoàng giả, ha ha, Diêu Lệ, ngươi thật đúng là đại thủ bút đâu.
Long Phong ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua những người này, sau đó ngựa khí hơi có vẻ trào phúng mở miệng nói.
Long Phong, ngươi ít tại cái kia âm dương quái khí.
Đem các ngươi sau lưng tiểu tử kia giao ra, bằng không nay Nhật Thiên Đạo Thánh Viện chắc chắn hủy diệt.
Diêu Lệ thần sắc dữ tợn, không che giấu chút nào uy hiếp Long Phong đám người.
Khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi quái vật học viện.
Cù Xuyên bỗng nhiên bước về phía trước một bước, hướng về phía đối diện quát to, không có chút nào để ý tới Diêu Lệ uy hiếp.
Thật sự là minh oan bất linh, đã dạng này, vậy các ngươi liền cho tên tiểu xuất sinh này cùng một chỗ chôn cùng đi.
Gặp Thiên Đạo Thánh Viện thái độ kiên quyết như thế, Diêu Lệ hét lớn một tiếng, toàn thân sát ý không che giấu chút nào phóng thích mà ra.
Tiểu tạp thoái, cho con ta đền mạng.
Diêu Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, mênh mông khí tức trong nháy mắt bốc lên.
Một con linh lực cực lớn bàn tay trống rông xuất hiện, trực tiếp hướng về Lục Thanh Trần vị trí chỗ tới.
Lan.
Hàn Ngọc bước về phía trước một bước, trường kiếm trong tay huy động, một đạo vô cùng kiếm quang bén nhọn chém ra, trong khoảnh khắc đem con kia linh lực cự trưởng chôn vùi.
Quái vật học viện sở thuộc, giết cho ta.
Nhìn thấy Hàn Ngọc xuất thủ ngăn cản, Diêu Lệ thần sắc khó coi, ra hiệu những người khác trực tiếp động thủ.
Oeng.
Nghe được Diêu Lệ mở miệng, quái vật học viện còn lại hoàng giả nhao nhao bắt đầu động thủ.
Từng đạo đáng sợ công kích hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện vị trí rơi xuống.
Hàn Ngọc, bảo vệ tốt Lục Thanh Trần.
Những người khác, giết.
Long Phong gào thét một tiếng, thân ảnh chớp động, thẳng đến Diêu Lệ mà đi.
Đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay liền làm thịt ngươi.
Long Phong hét lớn một tiếng, trường đao trong tay nhanh như thiểm điện trực tiếp hướng Diêu Lệ đầu trực tiếp bổ tới.
Ngay tại lúc đó, học viện hai tên trong tay tiền bối thánh đồ hào quang tỏa sáng, trong chớp mắt liền đem quái vật học viện tất cả hoàng giả thân thể đều định trụ.
Vừa mới chuẩn bị đánh trả, Diêu Lệ bị thánh đồ quang mang chiếu xạ đến, thân hình trong chốc lát không thể động đậy.
chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Phong trường đao trong tay hướng mình bổ tới. Phốc phốc. Tuyết trắng đao mang hiện lên, một đầu nhốn máu tay cụt rơi xuống từ trên không. Ngay tại Long Phong trường đao sắp rơi xuống trên cổ của mình lúc, Diêu Lệ tiềm năng bộc phát, tránh thoát thánh đồ phong ấn, né tránh một kích chí mạng này. Mặc dù nói bảo vệ sinh mệnh của mình, nhưng cũng đã mất đi một cánh tay. Các ngươi lại có thanh khí. Diêu Lệ hoảng sợ hô to một tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Phong trên tay trường đao cùng Thiên Lão trong tay tấm kia bức tranh. Đùng, đùng, đùng. Lời nói ở giữa, quái vật học viện ba tên hoàng giả đột nhiên nổ nổ nát vụn, đỏ trắng chi vật văng từ phía. Một vòng huyết nguyệt đang từ Nam Cung Thiện Nguyệt sau lưng chậm rãi dâng lên, cái này vòng huyết nguyệt mới vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Mà vừa mới cái kia ba tên chết đi hoàng giả chính là bị cái này vòng huyết nguyệt bắn ra cổ sáng cho đánh giết. A, thấy cảnh này Diêu Lệ không khỏi gào thét, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu phe mình liền đã tổn thất tam đại hoàng giả. Hiu, ngay tại Diêu Lệ gào thét lúc, một đạo huyết sắc cổ sáng ầm vang bắn về phía chỗ hắn ở. Vâng, hư không nổ tung, từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian hiện hiện. Diêu Lệ cầm trong tay một mặt tàn phá lôi thuẫn, khoe miệng toàn bộ đều là vết máu. Trước đó còn lòng tự tin tràn đầy vị này phó viện trưởng, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ chật vật, hiển nhiên là thân thể bị thương nặng. Phát ra một kích này, cái kia vòng huyết nguyệt giờ phút này tán phát quang mang tựa hồ cũng ảm đạm một chút. Nam Cung Thiển Nguyệt thần sắc thoáng có chút trắng bệch, có thể nhìn ra phóng thích loại uy lực này to lớn công kích đối với nàng mà nói cũng là mười phần phí sức. Dám giết ta quái vật học viện người, các ngươi là đang tìm cái chết. Quái vật học viện một tên hoàng giả giống to, sắc mặt tràn đầy vẻ ngoan lệ. Ha ha, đây chính là các ngươi động thủ trước, hẳn là chúng ta còn không thể phản kích không thành. Liêu Thừa Phong hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng. Hai kiện thanh khí, các ngươi Thiên Đạo Thánh Viện thật sự là thủ bút thật lớn. Diêu Lệ có chút xâm nhiên âm thanh em vang lên, giờ phút này hắn chính cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Long Phong. Biết liền tốt, làm sao, còn muốn tái chiến a? Long Phong nhàn nhạt mở miệng, những vết máu trường đao trực tiếp chỉ hướng quái vật học viện hoàng giả. Đương nhiên muốn chiến, hôm nay không đem toàn bộ các ngươi giết chết, khó giải mối hận trong lòng ta. Diêu Lệ hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Đạo Thánh Viện người, sau đó trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Phụ thân, hài nhi vô năng, chỉ có thể mời ngươi xuất thủ. Âm lãnh thanh âm tại cái này chống trải Bắc Cực băng nguyên bên trên vang lên, kéo dài không thôi. Trong lúc nhất thời, quái vật học viện còn lại tất cả mọi người bởi vì Diêu Lệ cử chỉ mà yên tĩnh trở lại, phảng phất tại lặng lặng chờ đợi cái gì. Chẳng lẽ là Lôi Đình Thánh Điện thánh giả? Bọn hắn vậy mà cũng cùng đi qua. Cù Xuyên có chút nghẹn ngào hô, theo hắn thu kịch thanh âm rơi xuống, Bắc Cực băng nguyên trên không đột nhiên sấm sét vang dội. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm ù ù, trong nháy mắt liền bao phủ phiến địa vực này. Một cỗ cường đại uy áp từ trên trời cao lan tràn ra, cuối cùng đem Long Phong đám người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một tên mắt ưng lão giả từ trong đám mây đi ra, ngẫu nhiên lôi điện thời gian lập lòe, đem hắn cái kia giản mua mặt chiếu trắng bệnh một mảnh. Chương 155, tình thế nguy hiểm, hai đại thánh điện xuất thủ. Cái kia Lôi Đình Thánh Điện lão gia hỏa lại còn thật theo tới rồi. Liêu Thừa Phong hít một hơi lãnh khí, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bằng không đâu, cháu của hắn thế nhưng là chết tại Lục Thanh Trần trên tay. Long Phong liếc qua hắn, thản nhiên nói: "Thiên Đạo Thánh Viện, lập tức giao ra tên tiểu xúc sinh này, chuyện hôm nay lão phu liền không truy cứu nữa." Mắt ưng lão giả đứng tại đám mây phía trên, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, không thể nghi ngờ mở miệng. Mới mở miệng liền muốn chúng ta giao ra Lục Thanh Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật có lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Nam Cung Thiện Nguyệt một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Ưng Thánh, ngựa khí kiên định nói: "Hôn trướng, ngươi dám đối thánh giả nói như thế, muốn chết phải không?" Nghe nói Nam Cung Thiện Nguyệt về sau, quái vật học viện một tên hoàng giả lạnh giọng uy hiếp: "Xuân xã, ngươi là cái thá gì, một cái thánh giả chó săn thôi. Thật sự là lao thiên mắt bị mù vậy mà để loại người như ngươi tu luyện đến hoàng giả cảnh." Liêu Thừa Phong không chút do dự phản kích, đem quái vật học viện tên kia hoàng giả mắng cầu huyết lâm đầu. "Ngươi!" Nghe được Liễu Thừa Phong chửi mình là thánh giả chó săn, tên kia hoàng giả lập tức khí ngay cả lời đều nói không nên lời. "Ngươi cái gì ngươi, thật sự cho rằng chính ngươi tính cái nhân vật rồi? Có loại ra đơn đấu, lão tử hôm nay không đem ngươi phân đánh ra đến lão tử liền không gọi Liêu Thừa Phong." Nhìn thấy tên kia hoàng giả tức giận đều nói không nên lời, Liễu Thừa Phong thừa thế truy kích, tiếp tục mở miệng chào phúng. Lục Thanh Trần có chút buồn cười nhìn xem Thiên Đạo Thánh Viện vị này phó viện trưởng, không nghĩ tới hoàng giả còn có dạng này một mặt. Giờ phút này Liễu Thừa Phong không có chút nào hoàng giả phong phạm, ngược lại càng giống là tại đầu đường chửi rủa bắt phụ. "Im ngay. Thiên Đạo Thánh Viện, lão phu lại cho các ngươi một lần cân nhắc cơ hội, là có hay không muốn vì tên tiểu xúc sinh này đối địch với Lôi Đình Thánh Điện." Thanh âm giản mua huyện dường như sấm sét tại Lục Thanh Trần đám người bên tai nổ vang. Đứng sừng sững ở trên đám mây ưng thánh lại một lần nữa mở miệng, chỉ bất quá lần này dùng tới linh lực. "Thánh giả là thánh giả, tại thánh cảnh đại năng trong mắt, chúng sinh tựa như sâu kiến, nhưng Hoa Quốc Bát Đại Thánh Điện từng có minh ước, trừ phi quan hệ với bản thân thế lực tồn vong, nếu không vô luận chuyện gì xảy ra, thánh giả đều không được nhúng tay, chẳng lẽ lại ưng thánh tiền bối quên rồi?" Long Phong ngưng trọng nhìn về phía trên đám mây ưng thánh, nhưng đôi mắt bên trong nhưng không có nửa phần ý sợ hãi. "Tốt một cái thánh điện minh ước. Lão phu cháu trai đều đã bị tên tiểu xuất sinh này giết, ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta kéo thánh điện minh ước." Ưng thánh quá lớn, kia đôi sắc bén mắt ưng bên trong tràn đầy lửa giận. Mà lại Thiên Dương Điện chủ trước đó nói qua, bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, Hoa Quốc hết thảy thế lực đều không thể truy cứu, nếu không, đủ rồi. Hôm nay cho dù là vi phạm thánh điện minh ước, ta cũng muốn đem tiểu xuất sinh này thiên đao vạn quả,
ngươi Thiên Đạo Thánh Viện nếu là lại ngăn cản, lão phu diệt ngươi cả nhà. Long Phong lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Ưng Thánh đánh gãy. Ngay sau đó một cỗ thánh cảnh khí tức khủng bố trực tiếp từ Ưng Thánh thể bên trong nở rộ mà ra, trực tiếp ép hướng về phía Thiên Đạo Thánh Viện tất cả mọi người. Giang giác. Tại thánh cảnh uy áp phía dưới, Long Phong dưới chân băng nguyên bắt đầu giãn nứt, vô số khe hở từ chỗ hắn ở lan tràn ra. Lão giả, cho ngươi điểm mặt, ngươi thật đúng là coi mình là cái nhân vật, diệt ta Thiên Đạo Thánh Viện. Ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Long Phong thanh âm trầm thấp vang lên, một đôi trong con ngươi không sợ hai chút nào chi ý, đối chọi gay gắt nhìn chằm chằm Ưng Thánh. Và anh. Một đạo thiểm điện xẹt qua tầng mây, trong chớp mắt liền hướng phía Thiên Đạo Thánh Viện phương hướng bổ xuống, là Ưng Thánh trực tiếp xuất thủ. Phong. Thiên lão cùng thánh giả hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu thánh đồ phát ra một đạo hào quang chói sáng, lại trực tiếp đem tia chớp này hóa giải. Long Phong, chúng ta tới ngăn chặn Ưng Thánh, các ngươi tranh thủ thời gian phá vây. Hai tên tiền bối hét lớn một tiếng, đỉnh đầu lơ lửng thánh đồ vọt thẳng hướng trên đám mây Ưng Thánh. Hừ, các ngươi hai cái lao ra hỏa lại còn không chết, hôm nay liền đưa các ngươi lên đường. Ưng Thánh mục quang lãnh lệ, một đạo kinh khủng tử sắc trưởng ấn hướng phía Thiên lão hai người đánh giết tới, tựa hồ nghị trực tiếp đem hai người trục chết. Thu. Hai tên tiền bối hợp lực thôi động trương này thánh đồ, dùng hết toàn lực chặn lại một kích này. Bắt đầu đổ, phong. Thành công ngăn trở Ưng Thánh công kích về sau, Thiên lão cùng thánh giả hai người liếc mắt nhìn nhau, lại chủ động hướng Ưng Thánh phát khởi công kích. Hư không bật mèo, lơ lửng tại Thiên lão cùng thánh giả trên đỉnh đầu bắt đầu đổ đón gió biến lớn, lại trực tiếp đem Ưng Thánh toàn bộ thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Ầm ầm. Vô số lôi điện đánh vào trương này thánh đồ bên trên, Ưng Thánh điên cuồng phát khởi thế công, muốn mau sớm đánh vỡ cái này thánh đồ phong ấn. Long Phong, chúng ta chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, tranh thủ thời gian mang Lục Thanh Trần trở về học viện, nhanh. Ngồi xếp bằng trong hư không, Thiên lão truyền âm nói với Long Phong. Giờ phút này hai tên tiền bối đều là khuôn mặt trắng bệnh, khí tức đều có chút lộn xộn. Có thể nhìn ra vừa mới thôi động thánh khí đem Ưng Thánh phong ấn đối bọn hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Ta cùng thuận gió đến đoạn hậu, các ngươi đi trước. Nam Cung Thiện Nguyệt tiểu quát một tiếng, lại là mấy đạo huyết sắc cổ sáng bắn ra, đem quái vật học viện một phương mấy tên hoàng giả chăm chú ngăn chặn. Mà cầm trong tay thánh khí Liêu Thừa Phong cũng là chăm chú cuốn lấy ba tên hoàng giả. Lục Thanh Trần, Hàn Ngộng, chúng ta đi mau. Long Phong gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp lôi kéo hai người hướng Thiên Đạo Thánh Viện vị trí bay đi. Vâng. To lớn hỏa diễm cột sáng ầm vang rơi xuống, trực tiếp chặn bọn hắn đường đi. Ngay sau đó, trên đám mây lại có một tên áo bào đỏ lão giả xuất hiện. Muốn đi? Hỏi qua ta hỏa diễm thánh điện sao? Ở xa bên trên tên kia áo bào đỏ lão giả lạnh giọng quát. Phất tay, một tầng hỏa diễm màn sáng trong khoảnh khắc đem Lục Thanh Trần đám người đường đi toàn bộ chặn đường. Hỏa diễm thánh điện cái này là ý gì? Long Phong vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua Lục Thanh Trần cùng Hàn Ngộng. Điện chủ có lệnh, còn xin Thiên Đạo Thánh Viện đem người học viên kia giao ra, chớ có để lão phu khó xử. Ha ha. Hẳn là hỏa diễm thánh điện lần này cần giống như lôi đỉnh thánh điện, đều đem thánh điện minh ước coi là không có gì sao. Long Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem thánh điện minh ước giống như ra. Chỉ cần Thiên Đạo Thánh Viện đem người học viên kia giao ra, chúng ta liền sẽ không xuất thủ. Nghe được thánh điện minh ước, trên đám mây lão giả trầm ngâm một lát, nói ra lời nói này. Không có khả năng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đợi Long Phong mở miệng, một bên Hàn Mộng liền đã thay hắn trả lời. Điện chủ đã mở miệng nói qua, đem người học viên kia giao ra cam đoan quý viện không có bất kỳ cái gì sự tình. Nếu như các ngươi thật không chịu đem hắn giao ra, vậy cũng đừng trách lão phu vi phạm minh ước đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Áo bào đỏ lão giả thần sắc lạnh lùng, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Nơi này có ta, ngươi mang Lục Thanh Trần đi trước. Long Phong đối Hàn Mộng nhẹ giọng mở miệng, sau đó đem phía sau huyết sắc đại cung lấy xuống. Chương 156, Thánh Vẫn. Long Phong phát uy. Ngươi. Mắt thấy Long Phong vậy mà dự định độc chiến thánh giả, Hàn Mộng thoáng có chút chần chờ. Đừng nói nhảm, thừa dịp những người còn lại còn chưa tới, mau trốn. Long Phong khẽ quát một tiếng, bay thẳng hướng về phía đám mây. Hàn Mộng nghe được Long Phong về sau, sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp. Nàng đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không lưu lại trợ giúp Long Phong. Một giây đồng hồ về sau, Hàn Mộng vẫn là lựa chọn tin tưởng Long Phong, cắn răng mang theo Lục Thanh Trần trực tiếp hướng Thiên Đạo Thánh Viện phương hướng bỏ chạy. Ha ha, thật không biết nên nói ngươi có quyết đoán vẫn là ngu xuẩn, cũng dám một thân một mình lưu lại. Nhìn trước mắt đồng dạng đứng ở đám mây Long Phong, áo bào đỏ lão giả hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt mở miệng. Đã sớm nghe nói thánh giả có thông thiên triệt địa chi năng, hôm nay rốt cục có thể may mắn lĩnh giáo. Nghe nói áo bào đỏ lão giả lời nói, Long Phong mỉm cười, không để ý chút nào. Có đúng không, đã ngươi không sợ chết, vậy hôm nay liền để ngươi biết hoàng giả cùng thánh giả chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lửa cháy ngập trời trống rỗng xuất hiện, hóa thành từng cái bay lượn hòa điểu, mang theo nổ thật to âm thanh đối Long Phong quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, áo bào đỏ lão giả bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Một con to lớn hỏa diễm bàn chân hung hăng hướng Long Phong vị trí dâm đi. Ông. Long Phong mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, sau đó kéo động huyết sắc đại cung dây cung, đúng là dự định đón đỡ thánh giả công kích. Vâng. Long Phong lấy tự thân pháp tắc làm tiễn mũi tên, trực tiếp bắn về phía sắp rơi xuống công kích. Hưu. To lớn hỏa diễm bản chân bị huyết sắc mũi tên bắn thủng, nhưng uy thế nhưng như cũng không giảm, tiếp tục hướng phía vị kia áo bào đỏ lão giả hùng hăng vào tới. Hừ. Nhìn xem hướng tự mình đối diện phóng tới mũi tên, hỏa diễm thánh điện vị này thánh giả lạnh hừ một tiếng, huy động thêu bảo trực tiếp đem hóa giải. Coi là bằng vào một kiện đặc thù vũ khí liền có thể cùng thánh cảnh giao thủ, không thể không nói ánh mắt của ngươi quá mức thiệt cận,
thánh cảnh không phải các ngươi có thể phỏng đoán. Hóa giải Long Phong thế công về sau, áo bào đỏ lão giả ngạo nghễ mở miệng, trong giọng nói mang theo trào phúng.
Đừng có gấp, vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi.
Long Phong cũng không có đi để ý tên này thánh giả, mà là lần nữa kéo động dây cung. Chỉ bất quá lần này cũng không có đem tự thân pháp tắc xem như mũi tên.
Ông.
Dây cung lại một lần nữa vang động, lần này kéo động dây cung thanh âm thậm chí chấn động toàn bộ Bắc Cực băng nguyên.
Ầm ầm.
Màu trắng mũi tên phá toái hư không, thế xét đánh không kịp bưng thai bắn vào hỏa diễm thánh điện tên kia thánh giả lở gở ngực.
Phốc.
Áo bào đỏ lão giả chúng tên, không đợi hắn phát ra âm thanh, toàn bộ thân hình vậy mà liền trực tiếp vỡ nát. Thậm chí ngay cả tinh thần chi hải bên trong chiến hồn cũng không kịp đào tẩu.
Đây là như lời ngươi nói trên lời ta, ha ha.
Thu hồi huyết sắc trường cung, Long Phong liếc qua đống kia thì nát, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tích đáp, tí tách.
Áo bào đỏ lão giả vẫn lạc về sau, giữa thiên địa đột nhiên nhớ tới mưa nhỏ xuống thanh âm. Long Phong ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này ảm đạm màn trời đã kinh biến đến mức một mảnh huyết hồng, giọt mưa từng hạt từ trên bầu trời rơi xuống. Chỉ bất quá những thứ này giọt mưa cũng không phải là phổ thông trong suốt chi sắc, mà là huyết sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, mưa cũng càng rơi xuống càng lớn.
Thánh vẫn dị tượng a.
Long Phong nhìn qua cái này trước mắt một màn này, phát ra một tiếng cảm khái, sau đó dứt khoát quay người hướng vừa rồi chiến trường bay đi. Nếu như Lục Thanh Trần tại nơi này, liền sẽ phát hiện Long Phong cái kia mái tóc đen dày đặc tại lúc này lại có một nửa biến thành vôi sắc.
Đây là
Thánh giả vẫn lạc.
Nhìn xem đầy trời mưa máu, Hàn Mộng có chút khiếp sợ mở miệng.
Thánh giả vẫn lạc, chẳng lẽ là Long viện trưởng đem Hỏa Diễm Thánh điện thánh giả đánh chết?
Nghe được có thánh giả vẫn lạc, Lục Thanh Trần ánh mắt lập tức trở nên tuyết sáng lên.
Không rõ ràng, có lẽ là vậy, Long Phong một mực thần thần bí bí, dù sao ta cho tới bây giờ đều nhìn không thấu hắn.
Hàn Mộng thoáng có chút chần chờ trả lời, đối với Long Phong, nàng căn bản là nhìn không thấu.
Tốt ta, chỉ cần Long viện trưởng không có việc gì là được, sư tôn, chúng ta muốn hay không trở về giúp một chút bọn hắn.
Lục Thanh Trần thần sắc có chút ngưng trọng mở miệng.
Ngay tại vừa mới, Lục Thanh Trần đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, cái kia đạo khí tức biến mất về sau, liền có thánh giả vẫn lạc.
Bây giờ đi về.
Không được, Long Phong vừa rồi nói cho ta trước hết đưa ngươi dây an toàn về học viện.
Hàn Mộng nghe thấy Lục Thanh Trần về sau, liền vội vàng lắc đầu, ngăn trở Lục Thanh Trần cái này to gan ý nghĩ.
Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tại Thiên Lão cùng thánh giả liên tục không ngừng linh lực quán chú. Ưng Thánh vẫn không có từ bắt đầu đổ bên trong tránh ra. Mặc dù nhìn từ bề ngoài là đem Ưng Thánh cuốn trụ, nhưng mọi người đều biết đây chỉ là tạm thời. Vị này Lôi Đỉnh Thánh Điện Thánh giả sớm muộn sẽ từ bên trong tránh ra, mà lại hai vị tiền bối vì duy trì được phong ấn, đã hao phí thể nội vô số linh lực. Giờ phút này thân thể đều đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng cho dù là dạng này, Thiên Lao Thánh giả nhưng như cũ cắn thật chặt răng trèo trống. Bởi vì bọn hắn biết, một khi Ưng Thánh thoát khốn, lại nghĩ một lần nữa vây khốn liền rất không có khả năng. Thậm chí ngay cả bọn hắn tự thân cũng có thể vẫn lạc tại nơi này.
Âm thanh lớn tại món kia thánh đồ phong ấn không gian vang lên, Ưng Thánh tựa hồ là đã phát giác được hai tên lão giả linh lực sắp hao hết, bắt đầu điên cuồng công kích.
Phúc. Tại Ưng Thánh điên cuồng thế công dưới, thánh giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khí tức cấp tốc hể bại xuống tới.
Ầm ầm,
một đạo thiểm điện rơi xuống, hung hăng đánh vào còn tại cắn răng kiên trì thiên lão trên thân, cái sau lập tức thân hình thoát một cái, linh lực bị bên trong gãy mất. Diêu Lệ khuôn mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Liêu Thừa Phong cùng Nam Cung Tiễn Nguyệt, vừa mới đạo thiểm điện kia công kích đúng là hắn nắm lấy cơ hội phóng thích ra.
Giang giác.
Ưng Thánh mặt mũi giàn mua xuất hiện, không có linh lực trèo trống, bắt đầu đồ lập tức đã mất đi tác dụng.
Các ngươi thực sự là
muốn chết ta?
Ưng Thánh nhìn trước mắt còn tại thổ huyết hai tên lão giả, sắc mặt dữ tợn nói:
"Vô anh."
Vô số thiểm điện rơi xuống, hung hăng đánh vào Thiên Lão cùng Thánh Lão thân bên trên.
Trong chớp mắt, cái này hai tên tiền bối khí tức liền trở nên cực kỳ yếu ớt.
Tích đáp.
Ngay tại Ưng Thánh đang chuẩn bị trực tiếp đem hai người này diệt sát lúc, một giọt máu mưa đập vào trên mặt của hắn.
Làm sao có thể? Đây là
Thánh nhân vẫn lạc.
Nhìn trước mắt giọt giọt huyết vũ cùng nơi xa tiêu tán thánh cảnh khí tức, Ưng Thánh trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc.
Ông,
một đạo bạch sắc mũi tên phá toái hư không, hung hăng bắn về phía còn đang ngẩn người Ưng Thánh.
Và anh,
màu trắng mũi tên rơi xuống, phát ra một đạo âm thanh lớn, đầy trời thịt nát bay múa.
A a a a a,
Ưng Thánh thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người chỉ nhìn thấy hắn chính che lấy vết thương chu lên, bên phải tay áo hạ vậy mà rỗng tuyết.
Vừa mới cái kia đạo bạch sắc mũi tên vậy mà trực tiếp đem cánh tay phải của hắn vỡ nát.
Chương 157, kinh sợ thối lui Ưng Thánh, tình thế làm dịu.
Là ai? Đến cùng là ai từ một nơi bí mật gần đó đánh lén? Cút ra đây cho ta!
Ưng Thánh điên cuồng gầm thét. Giờ phút này cái kia song âm lánh con mắt ngay tại cảnh giác liếc nhìn một phía.
Già nua mà khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy vẻ âm trầm.
Lão cẩu, hẳn là thật sự coi chính mình tu luyện tới thánh giả liền có thể làm người trên người rồi.
Thanh âm ùng ùng vang lên, Long Phong từ trong hư không đi ra.
Vừa mới chi kiếm màu trắng mũi tên chính là từ trong tay hắn tấm kia huyết sắc đại cung bắn ra.
Giờ phút này hắn đầu đầy tóc xám phất phới, thần sắc đạm mạc nhìn về phía đối diện thần sắc điên cuồng Ưng Thánh. Anh Tuấn khuôn mặt không có chút nào ý sợ hãi.
Hỏa Diễm Thánh Điện Thánh giả đã đền tội, hôm nay ta liền lại giết một thánh, dương ta tu la chi danh.
Long Phong thần sắc trang nghiêm, dương cung cài tên, đem huyết sắc trưởng cung dây cung kéo đến trăng tròn hình, muốn bắn giết thánh giả.
Giết thánh giả, Long Phong, ngươi cho là mình là cái thá gì?
Diêu Lệ nghe thấy câu nói này trong nháy mắt nổi giận, chỉ vào Long Phong chửi ầm lên.
Ưng Thánh nghe thấy lời này sau sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống,
hắn không nghĩ tới trước mắt tên này hoàng giả ở trước mặt hắn lại dám lớn lối như vậy. Trong cơn giận dữ, Ưng Thánh khô cạn hai tay trực tiếp trong hư không kết ấn, lại dự định trực tiếp đem tên này phách lối hoàng giả diệt sát. Nhưng khi hắn ánh mắt thoáng nhìn trước mặt tên này hoàng giả máu trên tay sắc trường cung lúc, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên vừa mới trận kia huyết vũ. Nghĩ tới đây, vị này Lôi Đình Thánh Điện Thánh Giả nội tâm đột nhiên dâng lên một vòng to lớn sợ hãi. Hưu. Ngay tại Long Phong kéo động dây cung sắc bắn ra mũi tên một khắc này, Ưng Thánh không tiếp tục do dự, trực tiếp bước vào hư không rời đi Bắc Cực Băng Nguyên. Bảy cơ hiệu. Đối mặt hoàng giả cảnh Long Phong, Ưng Thánh đúng là lựa chọn không đánh mà chạy. Nhìn thấy Ưng Thánh trực tiếp biến mất về sau, tất cả mọi người ở đây lập tức đều yên tĩnh trở lại. Đi. Trầm mặc một lát sau, Diêu Lệ trước tiên mở miệng, hắn giờ phút này không có lại cùng Long Phong giao thủ dự định. Nói nhảm, ngay cả mình Thánh Giả phụ thân đều trốn, hắn lưu lại có làm được cái gì? Thánh Giả không tại, chính hắn căn bản cũng không có nắm chắc thắng được Thiên Đạo Thánh Viện mấy người kia. Lại nói, Long Phong trong tay tấm kia huyết sắc đại cung mang cho hắn uy hiếp quá lớn. Hưu, hưu, hưu. Quái vật học viện cái khác hoàng giả nghe thấy Diêu Lệ, thế là cũng nhao nhao quay người rời đi. Một trận chiến này như vậy kết thúc. Thiên lão, Thánh Giả, các ngươi không có sao chứ? Các loại quái vật học viện người rời đi về sau, Cụ Xuyên cùng Liêu Thừa Phong hai người vội vàng đỡ dậy hai vị tiền bối, có chút lo lắng hỏi. Không, chúng ta còn có thể chống đỡ, nhanh. Về học viện. Thiên lão tằng hắng một cái, bàn giao một câu sau liền trực tiếp hôn mê đi. Về học viện trước. Long Phong cong lên Thiên lão, đối mấy người mở miệng nói, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất. Không biết bao lâu trôi qua, Hàn Mộng cùng Lục Thanh Trần hai người rốt cục về tới học viện. Cuối cùng đã tới, Tiểu Trần, chính ngươi về trước nội viện đi, ta phải trở về giúp một chút Long viện trưởng bọn hắn. Hàn Mộng xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, bàn giao Lục Thanh Trần một câu liền dự định đi thẳng về. "Tốt, sư tôn, nếu như có thể mà nói tận lực trước thoát thân, chờ tất cả mọi người trở lại học viện về sau lại nghĩ một chút biện pháp." Lục Thanh Trần ngữ tốc cực nhanh, hắn chỉ hy vọng Long Phong đám người không có xảy ra chuyện. Chỉ cần bọn hắn an toàn trở lại học viện, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. "Ừm, ta đi trước." Hàn Ngọc nhẹ gật đầu, thân ảnh liền trực tiếp tại Lục Thanh Trần trước mặt biến mất tại. "Ai, hy vọng viện trưởng bọn hắn không nên gặp chuyện xấu đi." Nhìn thấy Hàn Ngọc thân ảnh biến mất, Lục Thanh Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. "Nếu là học viện thật sự có người bởi vậy vẫn lạc, vậy ta Lục Thanh Trần ngày sau nhất định diệt các ngươi hai đại thánh điện." "Cả nhà." Lục Thanh Trần thì thào mở miệng, trên gương mặt thanh tú có vẻ giận dữ hiện hiện. Hắn nhìn thoáng qua Hàn Ngọc rời đi phương hướng về sau, liền trực tiếp về tới nội viện. "Lôi Đình Thánh Điện, phụ thân, ngài tại sao muốn sớm rời đi? Lúc đầu chúng ta có thể đem những người kia toàn bộ diệt sát." Diêu Lệ rời đi Bắc Cực Băng Nguyên về sau, đi thẳng tới Lôi Đỉnh Thánh Điện hỏi này trước mắt Ưng Thánh. "Ta nói ta vừa mới đột nhiên cảm nhận được khí tức tử vong, ngươi tin không?" Ưng Thánh nhìn thoáng qua trước mặt hơi có vẻ phẫn nộ Diêu Lệ, lắc đầu mở miệng nói: "Làm sao có thể? Phụ thân, ngài thế nhưng là thánh giả a." Nghe được Ưng Thánh về sau, vị này quái vật học viện phó viện trưởng kinh hô một tiếng, mặt xấu xí bên trên tràn đầy không thể tin. "Ngươi không rõ, đến chúng ta cấp độ này, đối tương lai dự cảm là phi thường chính xác. Vừa mới tên kia hoàng giả liền mang đến cho ta loại này tim đập nhanh cảm giác." Ưng Thánh thở dài một tiếng, kiên nhẫn giải thích: "Ngài là nói Long Phong? Miễn cưỡng xem như thế đi, nói đúng ra hẳn là trên tay hắn món kia vũ khí, cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm." Ưng Thánh thanh âm giả mua vang lên, ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi. Cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ Long Phong kéo động dây cung lúc tự mình nội tâm dâng lên một màn kia tử vong dự cảm. "Ngài là nói trên tay hắn tấm kia huyết sắc trường cung? Chẳng lẽ kia là một kiện thánh khí?" "Không, vậy tuyệt đối không phải thánh khí. Thánh khí uy lực ta rất rõ ràng, nhưng cây cung kia cho ta cảm giác hoàn toàn áp đảo thánh khí phía trên. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngài cháu trai ruột thế nhưng là chết tại cái kia tiểu xuất sinh trong tay à? Chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy buông tha bọn hắn hay sao?" Nghe được Ưng Thánh, Diêu Lệ có chút không cam lòng mở miệng: "Thân nhi tử chết tại Lục Thanh Trần trên tay, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua." "Đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, đang chờ đợi xem đi, lão tổ còn đang bế quan, hết thảy chờ lão nhân gia ông ta ra rồi nói sau." Mà lại Hỏa Diễm Thánh Điện lần này không chỉ có không có đạt thành mục đích, còn chết một tên thánh giả, lấy tên kia bạo tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ưng Thánh âm trầm mở miệng, trong mắt lóe lên một tia gian trá chi sắc: "Phụ thân, ngài là nói lão tổ lão nhân gia ông ta muốn xuất quan?" Nghe được phụ thân nói như vậy, Diêu Lệ hai mắt sáng lên, trực tiếp không để ý đến phía sau mặt lời nói. "Không sai, Lệ Nhi, chúng ta bây giờ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được rồi. Chỉ cần chờ lão tổ đột phá đến cảnh giới kia, như vậy chúng ta Lôi Đình Thánh Điện tại Hoa Quốc đem không đối thủ nữa." Kiệt kiệt kiệt. Ưng Thánh thoại âm rơi xuống, bên trong tòa đại điện này lập tức nhiều hơn hai đạo thâm trầm tiếng cười. "Thiên Đạo Thánh Viện, Trần ca, ngươi trở về rồi." Nhìn thấy trước mắt thanh tú thiếu niên, Ngự Sơn hai con ngươi sáng lên, có chút ngạc nhiên hô: "Ừm, bị viện trưởng bọn hắn cứu về rồi." Nhìn thấy Ngự Sơn tiểu tử này, Lục Thanh Trần tâm tình cũng là hơi tốt một điểm, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tiêu dung. "Cái gì? Trần ca, ngươi nói ngươi là bị viện trưởng bọn hắn cứu trở về?" Nghe nói câu nói này, Ngự Sơn lập tức quá sợ hãi. "Ừm, sự tình rất phức tạp, chúng ta vào nhà trước từ từ nói đi." Nhẹ gật đầu, Lục Thanh Trần có chút mỏi mệt mở miệng: "Được rồi Trần ca, vậy chúng ta về trước phòng rồi nói sau, vừa vặn Long Hy tỷ các nàng đều trong phòng chờ ngươi đấy." Chương 158, Thiên Đạo Thần Khí, Tu Lang Lịch Mệnh Cung. Đi vào một gian viện lạc,
Lục Thanh Trần mở cửa lớn ra, đi thẳng vào. "Tiểu Trần, ngươi có thể rốt cục trở về, không có bị thương chớ?"
Lục Thanh Tuyết cùng Long Hy chính trong phòng khách chờ đợi, đột nhiên trông thấy Lục Thanh Trần đẩy cửa vào. Thế là vội vàng đứng dậy đi tới Lục Thanh Trần bên người.
"Ừm, ta trở về."
Lục Thanh Trần hướng nàng nhẹ gật đầu, liền không có lên tiếng nữa.
"Thế nào Tiểu Trần, có phải hay không chuyện gì xảy ra?"
Lục Thanh Tuyết nhìn thấy đệ đệ mình mặt không thay đổi bộ dáng, liền biết chắc xảy ra chuyện gì. Làm Lục Thanh Trần tỉ tỉ, Lục Thanh Tuyết đối đệ đệ của mình có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Cái này nếu là bình thời, Lục Thanh Trần tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này.
"Đúng a, phát sinh cái gì rồi? Có phải hay không bí cảnh bên trong có người khi dễ ngươi, nói với hy tỷ giúp ngươi xuất khí?"
Long Hy cơ quả đấm nhỏ của mình, an ủi lên Lục Thanh Trần.
Lục Thanh Trần ngẩng đầu nhìn nàng dương nhanh múa vuốt bộ dáng, cảm thấy một tia buồn cười. Nhưng chợt vẫn lắc đầu một cái, nói ra tự mình lo lắng sự tình.
"Bí cảnh lối ra mở ra về sau, ta liền bị trực tiếp chuyển tống đến Bắc Cực Băng Nguyên, chờ viện trưởng bọn hắn tìm tới ta lúc, mới phát hiện quái vật học viện hoàng giả đã toàn bộ đều cùng lên đến, Lôi Đình Thánh Điện cùng Hỏa Diễm Thánh Điện càng là phái ra thánh giả."
Lục Thanh Trần ngữ khí trầm trọng nói ra toàn bộ quá trình, có thể nhìn ra, giờ phút này nội tâm của hắn mười phần lo lắng.
"Thánh giả đều hiện thân sao? Bọn hắn là vì cái gì?"
Hai nữ nghe đến đó, lên tiếng kinh hô, các nàng hiển nhiên biết thánh giả đại biểu cho cái gì.
"Bởi vì ta cùng Trần ca tại bí cảnh bên trong đem cháu của bọn hắn làm thịt rồi."
Ngự Sơn ở một bên mở miệng, trên mặt hơi có vẻ lúng túng.
"Ai, thật không biết nói thế nào các ngươi."
Lục Thanh Tuyết vịn cái chán, có chút im lặng nhìn xem hai người. Không nghĩ tới ngày bình thường mười phần nghe lời đệ đệ tại bí cảnh bên trong vậy mà như thế hung tàn.
"Sau đó thì sao, phát sinh cái gì rồi?"
Nhìn thoáng qua bên cạnh thoáng có chút lúng túng Ngự Sơn, Lục Thanh Tuyết tiếp tục hỏi.
"Thiên lão cùng thánh giả kiềm chế một tên thánh giả, Long viện trưởng vốn là dự định trước mang ta về học viện, kết quả nửa đường lại giết ra một tên thánh giả. Cuối cùng ta liền bị trước đưa về học viện, cũng không biết viện trưởng bọn hắn hiện tại thế nào."
Lục Thanh Trần thở dài một hơi, đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói hết ra.
"Ý của ngươi là Long viện trưởng một người kiềm chế một tên thánh giả thậm chí có khả năng đem tên kia thánh giả giết?"
Nghe xong Lục Thanh Trần, Lục Thanh Tuyết có chút nghi ngờ hỏi.
"Ừm, bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta, cũng không chắc chắn lắm."
Lục Thanh Trần gặp tỷ tỷ của mình hỏi như vậy, cười khổ lắc đầu.
"Như vậy sao?
Tiểu Hy, ngươi rõ ràng Long viện trưởng thực lực a."
Lục Thanh Tuyết gặp đệ đệ của mình cũng không chắc chắn lắm, liền quay đầu nhìn về phía Long Hy.
"Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm."
Long Hy có chút ngượng ngùng nói, ngày bình thường nàng cho tới bây giờ đều không có chú ý qua Long Phong thực lực.
"Bất quá lấy lão ba tính tình, hẳn là sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng quá mức."
Trầm mặc một lát sau, Long Hy đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy.
Mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt nàng vẻ lo lắng vẫn là bán nàng.
Lục Thanh Trần cùng Lục Thanh Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vẻ lo lắng hiện hiện.
"Oeng."
Liên tại bọn hắn riêng phần mình trầm mặc lúc, đại môn đột nhiên bị mãnh nhiên đẩy ra.
"Lão ba."
Long Hy nhìn thấy đẩy cửa vào thân ảnh, lập tức kinh hô một tiếng, liền tranh thủ cha của mình đỡ đến trên ghế salon.
Két.
Cửa vừa đóng lại liền lại bị đẩy ra, Nam Cung Thiển Nguyệt cùng Hàn Mộng mấy vị viện trưởng nhao nhao đi đến.
"Thiên lão cùng thánh giả tình huống thế nào, vẫn khỏe chứ?"
Long Phong nhìn qua đi tới bốn người, mặt mỉm cười mở miệng.
"Chúng ta đem hai tên tiền bối đưa đến Thiên Thánh Các, nghe mặt khác các vị tiền bối nói nhị lao thương thế cũng không phải là đặc biệt nặng.
Chính là linh lực cùng tinh thần lực đều sắp khô kiệt, chí ít cần tĩnh dưỡng nửa tháng."
Nam Cung Thiển Nguyệt nhìn xem Long Phong cái kia một đầu tóc xám, ngựa khí có chút nặng nề mở miệng.
"Long viện trưởng, thân thể của ngươi còn kiên trì ở a?"
"Ta còn tốt, tạm thời không có chuyện gì, không cần lo lắng."
Long Phong không thèm để ý chút nào trả lời, ra hiệu đám người không cần lo lắng. Nhưng mọi người ở đây đi có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn kinh người tử khí.
"Lão ba, ngươi thật không có chuyện gì sao? Không nên làm ta sợ."
Long Hy cảm thụ được tự mình lão ba trên thân cái kia nồng đậm khí tức tử vong, nước mắt nhịn không được tại trong hốc mắt đảo quanh.
"Nha đồng đốc, ta có thể có chuyện gì đâu, vừa mới tra ngươi thế nhưng là giết một tên thánh giả, giả uy phong."
Nhìn thấy nữ nhi của mình bộ dáng như thế, Long Phong vội vàng an ủi.
"Ta không tin, ngươi gạt ta không muốn ngươi chết."
Long Hy nhìn xem tự mình lão ba cái kia đầu đầy tóc xám, âm thanh run rẩy mở miệng, giọt lớn nước mắt từ nàng gương mặt xinh đẹp lăn xuống tới.
"Long viện trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên người ngươi tử khí làm sao lại như thế nồng đậm, chẳng lẽ là cùng tên kia thánh giả có quan hệ?"
Hàn Mộng hiển nhiên cũng phát hiện Long Phong khí tức trên thân, nhưng nàng cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra.
Bởi vì nàng lần nữa chạy đến thời điểm Long Phong bọn hắn đã mang theo Thiên lão tại về học viện trên đường,
cùng đánh giết tên kia thánh giả có một ít quan hệ đi.
Nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy ánh mắt quan tâm, Long Phong mở xỉ cái thả.
"May mắn mà có cái này vũ khí, ta mới có thể đem tên kia Hỏa Diễm Thánh Điện thánh giả đánh giết, bằng không chúng ta đoán chừng thật đến vẫn lạc tại nơi đó."
Long Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt máu trên tay sắp lại cùng, cảm khái nói:
"Đây là vũ khí gì?
Chẳng lẽ trên người ngươi tử khí cùng cây cung này có quan hệ?"
Hàn Ngọc ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm huyết sắc đại cung, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
"Đây là Thiên Đạo Thánh Viện duy nhất một kiện thiên đạo thần khí, học viện danh tự cũng vì vậy mà đến, ta nghĩ Nam Cung viện trưởng hẳn phải biết."
Long Phong cười trả lời:
"Ừm, ta xác thực biết cây cung này, bất quá đương sơ ta cũng không có đạt được nó tán thành, không nghĩ tới Long viện trưởng vậy mà thành công."
Nam Cung Thiện Nguyệt nhìn xem Long Phong máu trên tay sắc đại cung, cảm thấy một vẻ kinh ngạc.
Làm Thánh Viện viện trưởng, nàng đương nhiên biết trong học viện có cái này thiên đạo thần khí tồn tại. Lúc trước nàng cũng thử qua có thể hay không đạt được chuôi này tu lang lịch mệnh tán thành, chỉ tiếc thất bại.
Không sai, ngay tại đoạn thời gian trước, ta được đến chuôi này tu lang lịch mệnh cùng tán thành. Vốn cho rằng có thể bằng vào chuôi này tiên đạo thần khí đến đối kháng thánh giả, không nghĩ tới vẫn là tính sai. Long Phong chỉ tự mình đầy đầu tóc xám, cười khổ lắc đầu. Chỉ là không nghĩ tới bằng vào ta hoàng giả cảnh thực lực căn bản là không cách nào kích phát ra tu lang lịch mệnh cùng chân chính lực lượng. Mặc dù vừa rồi đánh chết hỏa diễm thánh điện tên kia thánh giả, nhưng ta cũng bởi vậy bỏ ra to lớn đại giới. Chương 159, đại giới là thọ nguyên. Ta có biện pháp. Giá cả to lớn. Chẳng lẽ là thọ nguyên? Cù Xuyên suy tư một chút, sau đó hai mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái kia, ngươi còn thừa lại nhiều ít thọ nguyên? Hàn Ngọc Ngọc thủ che mép, có chút không đành lòng nhìn lên trước mặt đầu đầy tóc xám Long Phong. Còn rất dài thời gian, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Long Phong lắc đầu, cũng không trả lời thẳng Hàn Ngọc vấn đề. Lão ba, ngươi nói là sự thật sao? Long Hy dùng tay lau nước mắt, một mặt chờ mong nhìn trước mắt Long Phong. Đừng có gạt bọn ta, có cái gì không thể nói. Nói ra mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, ta nhớ được học viện còn có một gốc có thể gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Nam Cung Thiển Nguyệt cau mày, nói thẳng ra chân tướng. Lão ba, ngươi đến cùng còn lại bao nhiêu năm thọ nguyên, ngươi ngược lại là nói a? Long Hy nghe thấy Nam Cung Thiển Nguyệt nói như vậy, lòng nóng như lửa đốt mà hỏi. Còn có không đến 10 năm đi. Long Phong biết đã không gạt được mọi người ở đây, liền trực tiếp đem thực nói ra. Không đến 10 năm. Hàn Mộng thanh âm bỗng nhiên lên cao, hắn không nghĩ tới Long Phong vì đánh giết thánh giả tiêu hao nhiều như vậy thọ nguyên. Phải biết tu luyện tới hoàng giả cảnh giới này, có ít nhất 1 vạn năm tuổi thọ. Mà lại Long Phong làm vì Thiên Đạo Thánh viện viện trưởng, bản thân thiên phú liền cực kỳ xuất chúng. Cho tới bây giờ tuổi của hắn cũng không có vượt qua 100 tuổi. Nhưng bây giờ chính hắn lại nói tự thân tuổi thọ chỉ còn lại không tới 10 năm, cái này khiến mọi người ở đây như thế nào tin tưởng? Cái kia trong học viện gốc kia thiên tài địa bảo có thể tăng thêm bao nhiêu năm tuổi thọ? Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Ngự Sơn đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm có thể gia tăng 3 năm tuổi thọ đi. Không biết là ai mở miệng, nhưng nghe được câu này về sau, tất cả mọi người lại một lần nữa trầm mặc lại. Nếu như chỉ là thọ nguyên vấn đề, vậy ta có biện pháp giải quyết. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Lục Thanh Trần chậm rãi mở miệng. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lục Thanh Trần. Tiểu Trần, ngươi nói là ngươi có biện pháp giải quyết Long viện trưởng vấn đề. Hàn Mộng hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm bảo bối của mình đồ đệ, vẻ mặt thành thật hỏi. Ừm. Ta trước đó tại bí cảnh bên trong may mắn đạt được một chút gia tăng tuổi thọ thiên tài địa bảo, hẳn là có thể để cho Long viện trưởng khôi phục một chút. Lục Thanh Trần chần chờ một chút, cũng không có lựa chọn đem tạo hóa ngọc thần sen bí mật nói ra. Tốt, tốt. Cù Xuyên cất tiếng cười to, ánh mắt sáng rực chằm chằm lên trước mắt tên này thiên tài học viên. Còn phải là Trần ca a. Ngự Sơn cảm khái một tiếng, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Lục Thanh Trần. Không chỉ có Ngự Sơn như thế, ở đây những người khác cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần. Bọn hắn không nghĩ tới Lục Thanh Trần tại bí cảnh bên trong lại có thu hoạch to lớn như vậy. Tiểu Trần, cảm ơn ngươi. Long Hy nhẹ nhàng mở miệng, giờ phút này trên mặt của nàng còn có nước mắt, nhưng trong hai mắt nhưng lại có quang mang hiện hiện. Hy tỷ, ngàn vạn đừng nói như vậy, hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Nếu như không phải là vì cứu ta, Long viện trưởng cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Lục Thanh Trần nghe được Long Hy lại còn cảm tạ mình, cười khổ lắc đầu. Cái này không giống, mặc dù Lao Ba là vì cứu ngươi mới biến thành dạng này, nhưng đây là trách nhiệm của hắn. Ta tin tưởng muốn cứu người bất kể là ai hắn đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Long Hy lại một lần nữa mở miệng. Một gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tiểu Hy nói không sai, làm vì Thiên Đạo Thánh viện viện trưởng, ta tin tưởng không chỉ là Long viện trưởng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, chúng ta cũng biết. Hàn Mộng nhẹ giọng mở miệng, sáng tỏ đôi mắt bên trong đầy là chân thành. Ừm, ta biết. Lục Thanh Trần nhìn xem Hàn Mộng kia đôi mắt to xinh đẹp, có chút cảm động mở miệng. Trải qua thời gian dài như vậy cùng những chuyện này về sau, hắn đã hết sức rõ ràng trước mắt mấy vị này viện trưởng tính tình. Cho dù là muốn đối mặt thánh giả, tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống phía dưới, bọn hắn đều sẽ không chút do dự làm ra loại này lựa chọn. Đã Lục Thanh Trần có biện pháp, vậy các ngươi liền yên tâm đi, đi thôi Lục Thanh Trần, chúng ta trước đi tu luyện thất. Long Phong đối mọi người nói, sau đó đứng dậy trực tiếp hướng tu luyện thất phương hướng đi đến. Sư tôn, các ngươi trước tiên có thể trở về, chờ Long viện trưởng khôi phục tốt về sau ta liền đi tìm ngươi. Lục Thanh Trần cho Hàn Mộng truyền âm về sau, liền đứng dậy trực tiếp tiến về tu luyện thất phương hướng đi. Tu luyện thất hát rất rộng rãi, mà lại 10 phần yên tĩnh, Long Phong cùng Lục Thanh Trần hai người ngồi xếp bằng, lẫn nhau trầm mặc. Lục Thanh Trần, nơi này chỉ có hai người chúng ta, nói một chút đi. Bí cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn nhau một lát sau, Long Phong trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc không khí. Long viện trưởng vì sao hỏi như vậy? Lục Thanh Trần trầm mặc một chút, mở miệng nói ra. Bởi vì ta từ bên trong tòa cung điện kia cảm nhận được cùng Tu Lang Lịch Mệnh Cung đồng dạng khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là có thiên đạo thần khí xuất hiện. Long Phong chầm chầm lấy thiếu niên ở trước mắt, chầm rãi mở miệng. Không hổ là Long viện trưởng, không sai. Bí cảnh bên trong xác thực có thiên đạo thần khí xuất hiện. Lục Thanh Trần không tiếp tục đi giấu giếm, mà là nói thẳng ra chân tướng. Ngươi đạt được thiên đạo thần khí thừa nhận. Nhìn thoáng qua tên này thanh tú thiếu niên, Long Phong có chút hăng hái mà hỏi. Ừm. Lục Thanh Trần khẽ gật đầu, xem như chấp nhận. Ha 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 ha, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Nhìn thấy Lục Thanh Trần ngầm thừa nhận, Long Phong đột nhiên cười ha ha.
mới địa võ cảnh liền được thiên đạo thần khí tán thành, Lục Thanh Trần, ta thậm chí đã có thể dự đoán đến tương lai của ngươi. Long Phong vẻ mặt tươi cười, có thể nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này mười phần không tệ. Hắc hắc, Long viện trưởng vì cái gì nói như vậy? Lục Thanh Trần cười hắc hắc, trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì ta đã từng nhìn qua một chút cổ tịch bên trên có qua đối thiên đạo thần khí ghi chép, ý tứ đại khái là càng sớm đạt được thiên đạo thần khí đối tự thân trợ giúp liền sẽ càng lớn. Mà lại căn cứ ghi chép, toàn bộ thế giới giữa bầu trời đạo thần khí hết thảy chỉ có 33 kiện, bất kể là ai, chỉ cần có thể đạt được trong đó một kiện liền có đi hướng võ đạo đỉnh phong tư cách. Long Phong Hào không keo kiệt cùng Lục Thanh Trần chia sẻ lên những gì mình biết sự tình. Sau đó thì sao? Lục Thanh Trần gặp Long Phong đột nhiên liền không nói, tiếp tục truy vấn nói. Không có sau đó, cổ tịch bên trên ghi lại cứ như vậy nhiều. Đối mặt Lục Thanh Trần truy vấn, Long Phong mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói: "Tốt ta, ta còn tưởng rằng ngươi thật biết chút ít cái gì." Lục Thanh Trần im lặng nhìn trước mắt vị viện trưởng này, trong lòng âm thầm đích nói thầm: "Long viện trưởng, ngươi cũng đã biết muốn phù hợp điều kiện ra sao mới có thể có đến thiên đạo thần khí tán thành." Trầm tư một lát sau, Lục Thanh Trần nói ra một câu nói như vậy: "Chương 160, đây là thánh dược." Hai nữ kinh hỉ. Lục Thanh Trần trong tay giờ phút này nhưng còn có chừng đủ ngũ đại thiên đạo thần khí. Thí Thiên Ma Đế lúc trước liền từng nói với hắn, nhất định phải ngay từ đầu liền tổ kiến bồi dưỡng thuộc tại thế lực của mình. Bởi vì không có mạnh núi dựa lớn võ giả ở trên con đường này cuối cùng đi không xa, chỉ có thế lực cường đại mới có thể trèo chống tự mình đi đến chỗ càng cao hơn. Đối với những thứ này, Lục Thanh Trần nội tâm hết sức rõ ràng. Dựa theo Thí Thiên Ma Đế ý tứ, Lục Thanh Trần hẳn là nhanh chóng đem cái này nằm kiện thiên đạo thần khí giao cho mình bên người người tin cẩn, mà lại tu vi đương nhiên là càng cao càng tốt. Đối với nhân tuyển, Lục Thanh Trần trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ, nhưng hắn không biết muốn điều kiện ra sao mới có thể có đến thiên đạo thần khí tán thành. Tuy nói Lục Thanh Trần tự thân đã được đến mặt trời thiên đạo thừa nhận, nhưng loại tình huống này mười phần hiếm thấy, cho dù là Thí Thiên Ma Đế đều cảm thấy có chút khó tin. Nhưng trước mắt vị này Long viện trưởng vừa lúc tại đoạn thời gian trước đạt được Tu Lang Lịch Mệnh Cung thừa nhận, hắn hẳn là sẽ biết một chút. Điều kiện gì mới có thể có đến thiên đạo thần khí thừa nhận? Nghe thấy Lục Thanh Trần hỏi như vậy, Long Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lục Thanh Trần sẽ hỏi hắn loại vấn đề này. Đúng vậy, Long viện trưởng đoạn thời gian trước không phải đạt được Tu Lang Lịch Mệnh Cung thừa nhận a? Lục Thanh Trần tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết làm sao muốn điều kiện gì mới có thể có đến thiên đạo thần khí thừa nhận, nhưng là ta có thể được đến trôi này Tu Lang Lịch Mệnh Cung đại khái bởi vì ta tự thân sở tu pháp tắc cùng nó mười phần phù hợp. Trừ cái đó ra, còn cùng tự thân thiên phú có quan hệ rất lớn, nếu như ta nhớ không lầm, mặc kệ cái nào một thanh thiên đạo thần khí chủ nhân, đều là kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song. Đương nhiên, đây đều là cổ tịch bên trên ghi lại, ta cũng là một lần tình cờ nhìn thấy, về phần là có hay không thực còn có chờ khảo chứng. Long Phong buông tay, ra hiệu Lục Thanh Trần tự mình phán đoán. Nguyên lai muốn cùng tự thân sở tu pháp tắc phù hợp a. Nghe nói Long Phong về sau, Lục Thanh Trần nhìn qua tu luyện thất vách tường, lẩm bẩm lầu bầu mở miệng. Hỏi vấn đề này làm gì, chẳng lẽ lại ngươi còn? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Long Phong một mặt đột nhiên lên tiếng hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không có không có, ta chỉ là hiếu kỳ mà nói, ha ha ha. Lục Thanh Trần giật mình, vội vàng hướng hắn khoát tay, rào biện. Đúng rồi, những vật này cho ngươi, Long viện trưởng, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục đi, ta chưa hết không quấy rầy ngươi. Lục Thanh Trần từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra bó lớn tạo hóa ngọc thần sen hạt sen, sắc mặt mười phần thống khổ nói: "Những thứ này hạt sen hắn nhưng là toàn thời gian thật dài, không nghĩ tới một ngày liền nếu không có." "Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi lần này bí cảnh bên trong thu hoạch thật không nhỏ, đã dạng này vậy ta liền không khách khí." Long Phong cười ha hả hồi đáp, tại Lục Thanh Trần đau lòng ánh mắt hạ một tay lấy trong tay hắn hạt sen toàn bộ đều cầm đi. "Tốt, ngươi đi về trước đi, hết thảy chờ ta khôi phục về sau lại nói." Đem Lục Thanh Trần trong tay hạt sen toàn bộ cướp đến tay về sau, Long Phong bắt đầu đổi người. "Đi đại gia ngươi." Lục Thanh Trần trong lòng nhả ra một câu, sau đó đau lòng che ngực chậm rãi đi ra phòng tu luyện này. "A, Tiểu Trần, ngươi ra ngoài rồi." Nhìn thấy Lục Thanh Trần từ tu luyện thất ra, Lục Thanh Tuyết vội vàng nên đón tiếp lấy. "Thế nào, lão ba tình huống của hắn vẫn khỏe chứ?" Long Hy cũng liền bận bịu xuống tới, có chút vội vàng hỏi. "Yên tâm đi, đồ vật đã cho Long viện trưởng, hắn hiện tại chính đang khôi phục đâu, không cần lo lắng." Lục Thanh Trần mặt mỉm cười nói, nhưng là nội tâm lại là đang dỉ máu. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tiểu Trần, quá cảm ơn ngươi." Long Hy nghe xong Lục Thanh Trần nói cha của mình không có việc gì, viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, kích động trực tiếp đem trước mắt thanh tú thiếu niên ôm lấy. "Nô, thả ta ra." An tĩnh một lát sau, Lục Thanh Trần bắt đầu giảng co. "Tốt Tiểu Hy, đừng khi dễ hắn." Lục Thanh Tuyết nhìn thấy trước mắt một màn này, có chút im lặng nói. "Hừ, cái gì gọi là ta khi dễ hắn, thích bản tiểu thư người đây chính là từ trong viện xếp tới ngoại viện. Rõ ràng là tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ." Nghe được bạn tốt của mình nói như vậy, Long Hy kiểu hừ một tiếng, bất mãn nhìn về phía Lục Thanh Trần. "Ta sai rồi, ta sai rồi." Đối mặt vị đại tiểu thư này cố tình gây sự, Lục Thanh Trần chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. "Cái này còn tạm được." Nhìn thấy Lục Thanh Trần thành khẩn thái độ, Long Hy kiêu ngạo ngóc đầu lên. "Đúng rồi, cái này trả lại các ngươi." Lục Thanh Trần từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra Long Tức Hung Đao cùng cái kia mặt tấm chắn nhỏ, phân biệt đưa cho Long Hy cùng Lục Thanh Tuyết. "Tiểu Trần tử, nghe nói ngươi tại bí cảnh bên trong làm ăn cũng không tệ, muốn hay không hiếu kính một chút tỷ tỷ ta?" Long Hy tiếp nhận ám trường đao màu đỏ, cười hì hì đối Lục Thanh Trần mở miệng nói. "Hẳn là, hẳn là." Lục Thanh Trần cười rạng rỡ, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra gốc kia từ thần vẫn rừng rậm đạt được thất diệp long thiệt lan. Đối mặt Lục Thanh Tuyết cùng Long Hy hai người, hắn không có chút nào keo kiệt.
Hoa,
ngươi vậy mà thật sự có đồ tốt, đây là thánh dược sao? Long Hy nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần trong tay gốc kia lóe ra đủ mọi màu sắc long thiệt lan, một mặt kinh hỉ mà hỏi. Kỳ thật nàng cũng không có muốn tìm Lục Thanh Trần muốn cái gì, chẳng qua là nghĩ trêu chọc hắn mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Lục Thanh Trần tiểu tử này vậy mà thật sự có đồ tốt. Tiểu Trần, cái này chẳng lẽ thật là thánh dược? Lục Thanh Tuyết trong mắt cũng đồng dạng là có sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ bất quá trong giọng nói có một tia không xác định. Không có nguyên nhân khác, chủ nếu là bởi vì thánh dược thật sự là quá mức hiếm thấy. Liên lấy Thiên Đạo Thánh Viện tới nói, truyền thừa nhiều năm như vậy, không nói có không có đạt được qua thánh dược, cho dù là hoàng thuốc đều chưa từng có vài quặng. Cái này cũng khó trách Lục Thanh Tuyết cùng Long Hy như thế kinh hỉ. Ừm, đây là một gốc thánh dược, tên là Thất Diệp Long Thiệt Lan, là ta tại Thiên Tổ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đạt được. Nhìn thấy hai nữ trên mặt như thế vẻ mặt vui mừng, Lục Thanh Trần cảm thấy một tia buồn cười. Một gốc thánh dược liền để các nàng như thế kinh hỉ, nếu là biết mình còn có địa tâm mã não, thậm chí là thần thú tinh huyết đâu. Cái này không được điên mất. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Trần mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng kỳ quái tiêu dung. Cái này Thất Diệp Long Thiệt Lan, làm sao chỉ có 6 cánh? Từ quan sát kỹ nửa ngày về sau, Long Hy bất thình lình đến một câu. Bởi vì còn có một bị ta ăn. Lục Thanh Trần tức sạm mặt lại, chỉ bụng của mình. Cái này, ta có thể ăn một sao? Long Hy hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này gốc Long Thiệt Lan, một mặt chờ mong nhìn xem Lục Thanh Trần. Nàng có thể cảm giác được cái này gốc thánh dược đối nàng lực hấp dẫn đặc biệt lớn. Đương nhiên, không thể. Ngay tại Long Hy coi là tiểu tử này phải đáp ứng tự mình lúc, không nghĩ tới Lục Thanh Trần vô tình cự tuyệt nàng. Ngươi. Nghe được Lục Thanh Trần nói như vậy, Long Hy khí thẳng cắn răng. Tốt tiểu Trần, đừng đùa nàng, thật không biết nói thế nào hai người các ngươi. Lục Thanh Tuyết vuốt cái chán, mười phần bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai cái này tên dở hơi. Chương 161, tổ chức hội nghị, bất hạnh tin tức. Hắc hắc, chỉ đùa một chút. Nghe được tỷ tỷ của mình mở miệng, Lục Thanh Trần cười hắc hắc, không tiếp tục đi trêu chọc Long Hy. Ê, cho các ngươi. Lục Thanh Trần từ cái này gốc Long Thiệt Lan bên trên tách ra hai bên lá cây xuống tới, phân biệt đưa cho Lục Thanh Tuyết cùng Long Hy. Thật cho ta. Xác định không đổi ý sao? Long Hy tiếp nhận cái này một thánh dược, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lục Thanh Trần. Thật ai? Lục Thanh Trần nhìn xem trên mặt nàng biểu lộ, có chút bất đắc dĩ gật đầu. A. Long Hy tiếp nhận Lục Thanh Trần trong tay thánh dược, lập tức vui mừng hớn hở. Thì, đây là đưa cho ngươi. Tốt đâu, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Lục Thanh Tuyết mỉm cười, không có chối từ, trực tiếp đem thánh dược nhận lấy. Làm người một nhà, nàng xác thực không có từ chối tất yếu, mà lại Lục Thanh Tuyết tự thân cũng muốn mau sớm mạnh lên, dạng này mới có thể hảo hảo bảo hộ đệ đệ của mình. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa rồn dập đột nhiên vang lên, ba người liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy đem trong tay thánh dược thu vào nhận chữ vật. Toàn bộ tu luyện giới tại không lộ ra ngoài quy củ, tất cả mọi người hiểu. A, sao ngươi lại tới đây? Long Hy đem đại môn kéo ra một đường nhỏ, có chút kinh ngạc hỏi. Thiên Thánh các hội nghị, Liêu viện trưởng gọi ta đem ngươi kêu lên. A, các ngươi đều tại. Ngoài cửa chính là trước kia Lục Thanh Trần vừa tới học viện lúc đụng phải Lôi Hiên, giờ phút này hắn đem đầu chui vào khe cửa, trái xem phải xem. Vào đi. Long Hy thấy là hắn, trực tiếp đem đại môn mở ra để Lôi Hiên tiến đến. Này, thật là đúng dịp, tất cả mọi người tại a. Lôi Hiên sau khi đi vào, một đạo thanh thúy giọng nữ tiếp theo tại ngoài cửa vang lên. Cái kia, là Liễu Nghiên học tỷ, nàng cùng ta cùng đi. Lôi Hiên thoại âm rơi xuống, Liễu Nghiên mỹ lệ khuôn mặt thình lình xuất hiện tại Lục Thanh Trần trong tầm mắt. Liễu Nghiên, ngươi làm sao có rảnh đến a? Long Hy trông thấy đạo thân ảnh này, có chút kinh hỉ mà hỏi. Thiên Thánh các vừa mới tổ chức hội nghị, gọi chúng ta cùng đi, viện trưởng bọn hắn đều tại chờ các ngươi mấy cái đâu. Liễu Nghiên giòn tan mở miệng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Gọi chúng ta cùng đi. Học viện là có chuyện gì không? Nghe được Liễu Nghiên nói như vậy, Lục Thanh Trần có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như chỉ là đơn thuần gọi hắn cùng Ngự Sơn mấy cái tham gia lần này bí cảnh thí luyện học viên tiến đến hắn ngược lại là có thể hiểu được. Dù sao Thiên Đạo Thánh viện cao tầng đều biết, tự mình cùng Ngự Sơn lần này tại bí cảnh bên trong thu hoạch 10 phần không tệ. Mà lại quan hệ đến thánh khí phân phối, hoàn toàn chính xác cần hắn cùng Ngự Sơn hai cái người trong cuộc tham dự. Nhưng lần này lại đem Lục Thanh Tuyết cùng Long Hy gọi lên, không chỉ như vậy, ngay cả Liễu Nghiên đều gọi. Chẳng lẽ học viện lại muốn làm sự tình gì? Trong lúc nhất thời, Lục Thanh Trần trong đầu xẹt qua rất nhiều suy nghĩ. Cái này ta cũng không rõ lắm, hẳn là có chuyện rất trọng yếu đi, bằng không sẽ không cùng lúc gọi mấy người chúng ta qua đi. Dù sao Thiên Thánh các tổ chức hội nghị bình thường đều là phi thường lớn sự tình. Gặp Lục Thanh Trần hỏi như vậy, Liễu Nghiên đem những gì mình biết toàn bộ đều nói ra. Dạng này a? Lục Thanh Trần khẽ vướt cái cằm, đã dạng này, vậy chúng ta liền đuổi mau tới thôi. Lôi Hiên tốc độ của mấy người rất nhanh, mới không đến một phút, liền đã đi tới Thiên Thánh các cổng. Chờ một chút, chúng ta giống như quên một việc. Lục Thanh Trần vừa mới chuẩn bị tiến vào Thiên Thánh các lúc, Liễu Nghiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngạch, chuyện gì? Long Hy nghe được câu này, có chút không hiểu nhìn về phía Liễu Nghiên. Giống như quên gọi mấy người khác. Liễu Nghiên gãi đầu một cái, thần sắc thoáng có chút xấu hổ. Mấy phút sau, chi đội ngũ này lại nhiều ba người. Trần ca, Thiên Thánh các gọi ta đi làm sao? Ngự Sơn đi tại đội ngũ sau cùng mặt, đối hắn phía trước Lục Thanh Trần hỏi. Ta làm sao biết, ta cũng không phải vấn năng. Lục Thanh Trần trợn trắng mắt, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói.
ngay tại vừa mới nhanh muốn đi vào thiên thánh các thời điểm, Liễu Nghiên đột nhiên phát hiện mình quên kêu lên Ngự Sơn cùng Mộ Dung Thanh Thanh ba người. Thế là một đoàn người đành phải lần theo đường cũ đi về, đem Ngự Sơn bọn người kêu lên một lần nữa tới thiên thánh các phòng họp. Các ngươi tới thật là sớm a, để mọi người chúng ta đợi 10 phút. Liêu Thừa Phong nhìn trước mắt tám người, một mặt im lặng mở miệng. Không có ý tứ a Liễu viện trưởng, có chút việc chậm trễ. Lôi Hiên có chút ngượng ngùng cười, vội vàng ôm quyền biểu thị ấy nấy. Không có việc gì không có việc gì, dù sao cũng không nóng nảy, mọi người tất cả vào đi. Liêu Thừa Phong đẩy ra phòng họp đại môn, Lục Thanh Trần đám người theo thứ tự tiến vào. Họa phong vẫn như cũ không thay đổi, ngoại trừ mấy món phổ thông đồ dùng trong nhà bên ngoài, cũng chỉ có tấm kia quen thuộc hình tròn cái bàn. Bàn tròn chung quanh 11 cái ghế giờ phút này đã đều ngồi đầy, Lục Thanh Trần phát hiện Long Phong thình lình ở bên trong. Không hổ là Long viện trưởng a, khôi phục thật nhanh. Nhìn thấy Long Phong nụ cười trên mặt, Lục Thanh Trần âm thầm nói: "Lão ba, ngươi hồi phục tốt." Đột nhiên trông thấy Long Phong xuất hiện ở đây, Long Hy có chút ngạc nhiên mở miệng. "Ừm, lần này may mắn mà có Lục Thanh Trần tiểu tử này, đã gần như hoàn toàn khôi phục." Long Phong mỉm cười, đối đứng tại phía sau nhất Lục Thanh Trần nhíu mày. Đâu có, Long viện trưởng khách khí." Lục Thanh Trần cười khan một tiếng, tại ánh mắt mọi người hạ chậm rãi đem thân thể rời đến phía trước. "Tiểu Phong, lần này hội nghị vẫn là ngươi đến chủ trì đi." Tất cả mọi người đến đủ về sau, ngồi tại bàn tròn tận cùng bên trong nhất Thiên lão có chút hư nhược âm thanh âm vang lên. "Được rồi Thiên lão." Long Phong cung kính lên tiếng, lập tức đứng dậy đối mặt Lục Thanh Trần mấy người. "Lần này Thiên Thánh các hội nghị gọi các ngươi tới, đúng là có mấy món chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi." Quét mắt một nhãn cái này mấy học viên, Long Phong sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. "Có một cái rất bi thương tin tức nói cho các ngươi biết, lần này bí cảnh chi hành bên trong, Trịnh Nhạc học viên rất có thể vẫn lạc." "Cái gì?" Mộ Dung Thanh Thanh phát ra một tiếng kinh hô, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Trịnh Nhạc vậy mà lại vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. "Long viện trưởng, chuyện này xác định sao?" Lục Thanh Trần hít sâu một hơi, tâm tình có chút phức tạp mà hỏi. Lần trước rõ ràng còn cùng mấy người bọn họ cùng một chỗ đứng tại phòng hội nghị này Trịnh Nhạc, vậy mà lại tại bí cảnh bên trong vẫn lạc. Căn cứ bí cảnh lối đi ra tuôn ra những thi thể này, đại khái có thể đánh giá ra hắn đã vẫn lạc. Trịnh Nhạc học viên phụ mẫu đều là người bình thường, lần này phong ba trôi qua về sau, chúng ta sẽ tận lực trấn an người nhà của hắn, cam đoan bọn hắn cả một đời áo cơm không lo. Long Phong thần sắc bình tĩnh mở miệng, trên mặt biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. "Trấn an người nhà, áo cơm không lo." Lục Thanh Trần lẩm bẩm mở miệng, hắn đột nhiên phát hiện mấy chữ này là chói tai như vậy. Nếu như lần này vẫn lạc chính là ta, có thể hay không cũng là loại kết quả này đâu. Chương 162, hai người sáu cái thánh khí. Hâm mộ đám người. Giờ phút này Lục Thanh Trần trong óc đột nhiên hiện ra câu nói này, nếu như lần này vẫn lạc chính là mình, sẽ phát sinh cái gì đâu? Phụ mẫu còn có tỷ tỷ hẳn là đều sẽ rất thương tâm đi, còn có sư tôn. Nô. Nam cung viện trưởng hẳn là cũng tính một cái, đúng, còn có Ngự Sơn tiểu tử thối kia. Lục Thanh Trần suy nghĩ liên miên, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều hình tượng. Không cần quá mức bi thương, tại lựa chọn đạp vào võ đạo chi lộ lúc, các ngươi liền hẳn phải biết khẳng định sẽ có một ngày như vậy. Các ngươi bây giờ có thể làm, chỉ là cố gắng tu luyện mà thôi. Chỉ có thực lực bản thân cường đại đến không sợ bất kỳ vật gì, mới có thể bảo vệ ngươi nghĩ bảo vệ hết thảy. Long Phong thanh âm cao vút vang vọng toàn bộ phòng họp, bất quá hắn cũng không có để ý tới những học viên này tâm tình. Bởi vì đây đều là võ đạo phải qua đường, Trịnh Nhạc vẫn lạc vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Long viện trưởng nói rất đúng, chúng ta chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh, mới có thể tránh miễn loại chuyện này phát sinh. Cả gian phòng họp trầm mặc một lát sau, Lục Thanh Trần đột nhiên mở miệng nói ra. Ngay tại vừa rồi, hắn nhớ lại rất nhiều trước đó phát sinh sự tình. Từ tiến vào bí cảnh bắt đầu đến cuối cùng từ bí cảnh ra, hắn kinh lịch mỗi một sự kiện đều cùng thực lực bản thân có cực lớn quan hệ. Mặc dù tại bí cảnh bên trong Lục Thanh Trần có thể không sợ hết thảy, nhưng là ra bí cảnh về sau hắn vẫn như cũ lộ ra rất bất lực. Tại hai đại thánh điện phái ra thánh giả tình huống phía dưới, hắn có thể làm chỉ có cũng không quay đầu lại trốn về học viện, chỉ có dạng này mới có thể không liên lụy Long Phong mấy người. Nhưng mà này còn chỉ là tại Thiên Tổ vực, tại Hoa Quốc. Nhưng nếu như là tại toàn bộ thiên giới, thậm chí là Nguyên Thủy Đại Lục, tự mình còn có thể bảo chứng nhất định có thể sống sót sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Phải biết Thí Thiên Ma Đế trước đó cũng đã có nói, Thiên Tổ vực là thiên giới bên trong nhỏ yếu nhất một chỗ địa vực. Xem ra sau này làm việc không thể lỗ mãng như thế, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Trần nội tâm không khỏi cảm khái. Rất tốt, xem ra các ngươi đều đã hiểu ta ý tứ. Một đạo tán thưởng âm thanh âm vang lên, đánh gậy trước mắt còn tại suy nghĩ mấy người. Long Phong khẽ gật đầu, ánh mắt từ Lục Thanh Trần đám người trên mặt theo thứ tự lảo qua. Chuyện đã qua đã nhưng đã qua, mọi người không cần lại đi xoắn xuýt. Cù Xuyên thanh âm hùng hậu truyền đến, giờ phút này ánh mắt của hắn cũng đều hội tụ tại cái này mấy học viên trên thân. Cù viện trưởng nói không sai, chuyện đã qua liền để hắn tới. Lần này bí cảnh chuyến đi, chúng ta thu hoạch còn là rất không tệ. Long Phong ứng thanh phụ họa một câu, ngay sau đó lớn tiếng tuyên bố. Lần này cần chúc mừng Lục Thanh Trần, Ngự Sơn, Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mục Ngưng Nguyệt bốn người. Làm năm nay tân sinh, lần thứ nhất tiến vào bí cảnh liền lấy được thánh cấp truyền thừa. Cái gì? Thánh cấp truyền thừa? Vẫn là bốn cái. Nghe nói như vậy Lôi Hiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nói. Không sai, chính là bởi vì việc này, học viện đặc biệt để bọn hắn tiến nhập nội viện, trực tiếp hưởng thụ nội viện học viên tất cả phúc lợi. Không chỉ có như thế, học viện tàng bảo khố cũng sẽ đối bọn hắn mở ra, cho phép mỗi người chọn lựa một kiện bảo vật. Long Phong ôn nhuận thanh âm liên tiếp vang lên, mỗi một lần thoại âm rơi xuống đều để Lôi Hiên mười phần hâm mộ. Long viện trưởng, không cần, ta cùng Thanh Thanh nàng. Đúng lúc này, Mục Ngưng Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Ngạn Thành, trực tiếp mang Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mục Ngưng Nguyệt hai học viên đi tàng bảo khố chọn lựa bảo vật đi. Mục Ngưng Nguyệt câu này lời còn chưa nói hết, liền bị Long Phong trực tiếp đánh gãy. Được rồi viện trưởng. Nghe được Long Phong triệu hoán, Lý Ngạn Thành từ ngoài cửa tiến đến, trực tiếp mang theo Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mục Ngưng Nguyệt đi đến tàng bảo khố. Còn có ta cùng Trần Ca đâu Long viện trưởng? Ngự Sơn vừa nhìn thấy Lý Ngạn Thành chỉ đem Mộ Dung Thanh Thanh hai người mang đến tàng bảo khố, lập tức có chút gấp gáp hỏi. Không hổ cùng Lục Thanh Trần là huynh đệ, tốt một điểm không học, xấu toàn học xong. Nhìn xem Ngự Sơn chiếu lấp lánh hai mắt, Long Phong nhịn không được quan thầm. Ba. Thanh Thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Trần Ca, ngươi đánh ta làm gì? Ngự Sơn che lấy cái hốc, một mặt u oán nhìn về phía sau lưng Lục Thanh Trần. Bất tranh cãi. Lục Thanh Trần dùng hồn lực truyền âm, cùng Ngự Sơn câu thông. Khụ khụ, tốt, mọi người đem thánh khí đều lấy ra đi. Long Phong có chút lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó cái thứ nhất đem thánh khí đặt ở trên mặt bàn. Lục Thanh Tuyết cùng Long Hy đám người tập trung nhìn vào, khá lắm, 6 cái thánh khí. Cái gì? Vì sao lại có 6 cái thánh khí? Bọn hắn không phải 4 người sao? Lôi Hiên nhìn thấy trên cái bàn tròn thánh khí số lượng, không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn cùng Lục Thanh Tuyết mấy người đều là gần nhất mới xuất quan, đối với bí cảnh bên trong phát sinh tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Mà lại trước lúc này, đừng nói 6 cái thánh khí, liền xem như một kiện thánh khí hắn đều chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới lần này lại trọn vẹn xuất hiện 6 cái thanh khí, đây chính là để Lôi Hiên trọn vẹn qua một thanh mắt nghiện. Liêu Thừa Phong liếc qua Lôi Hiên, chậm ung dung mở miệng nói. Bởi vì bọn hắn mỗi người không chỉ đạt được một kiện thanh khí, mà lại cái này 6 cái thanh khí, cũng không bao gồm Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mục Ngưng Nguyệt hai người. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng họp trong khoảnh khắc trở nên yên lặng, loáng thoáng có thể nghe thấy một chút tim đập thanh âm. Những thứ này đều là Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn hai người. Qua nửa ngày về sau, Liễu Nghiên trong miệng biện xuất một câu nói như vậy. Ừm, nói không sai. Long Phong nhẹ gật đầu, gia hiệu nàng nói đúng. Cái này, Lục Thanh Tuyết cùng Long Hy liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Các nàng thế nhưng là còn nhớ rõ trước đó Lục Thanh Trần còn lấy ra một gốc thánh dược. Cái kia Tiểu Tuyết, đệ đệ ngươi lớn bao nhiêu? Nhưng có hốt vối. Long Hy nhìn thoáng qua trên cái bàn tròn 6 cái thánh khí, lặng lẽ meo meo nuốt một chút ngụm nước, đối Lục Thanh Tuyết truyền âm nói: "Đi một bên." Lục Thanh Tuyết lập tức đáp lại nói: "Không chỉ Long Hy cùng Lục Thanh Tuyết hai người loại biểu hiện này, Lôi Hiên cùng Liễu Nghiên giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm." Liêu Nghiên trong lòng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước một cái nho nhỏ lớp 12 ban 7 bên trong, vậy mà ẩn giấu đi hai vị này ngọa long phượng sổ. Ê, các ngươi đem đi đi, tiến vào bí cảnh trước đó chúng ta cũng đã nói, các ngươi cầm tới đồ vật đều là thuộc cho các ngươi, không cần lên giao cho học viện, chỉ cần thánh cấp công pháp liền tốt. Long Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Thanh Trần cùng Ngự Sơn, ra hiệu hai người tiến lên đem những thứ này thánh khí lấy đi. Lão hồ ly này, quá gian trá. Mặc dù Long Phong đã nói như vậy, nhưng Lục Thanh Trần cũng không có tiến lên đem thánh khí cầm lại, mà là tại trong lòng đem Long Phong mắng 100 lần. Không, một vạn lần. Hiện đang gọi bọn hắn đem thánh khí từ trên cái bàn tròn lấy đi, khả năng sao? Tạm không nói đến những người khác trong lòng là nghĩ như thế nào. Riêng là học viện cái kia các vị tiền bối, giờ phút này ánh mắt đều tại chăm chú nhìn chằm chằm cái này sau cái thánh khí. Cù Xuyên cùng Liễu Thừa Phong càng là ngụm nước đều muốn từ trong mồm chảy ra. Chương 163, phân phối kết quả, thiên địa song bảng hiện. Cái kia, Trần Ca, chúng ta có cầm hay không? Ngự Sơn ánh mắt trong lúc lơ đãng tại trên mặt tất cả mọi người sẽ qua, cuối cùng quyết định đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho Lục Thanh Trần. Còn cầm cái rắm, ngươi không nhìn thấy Liễu viện trưởng ngụm nước đều nhanh muốn nhỏ giọt thanh khí lên sao? Lục Thanh Trần tức giận truyền âm nói. Tựa hồ là nghe được nào đó người sâu trong nội tâm thanh âm, Liễu Thừa Phong theo bản năng lau miệng bên trong sắp chảy ra chảy nước miếng. Long viện trưởng, ta cùng Ngự Sơn tu vi còn thấp, tạm thời không dùng được cái này mấy món thanh khí, nếu không liền đều. Suy tư hồi lâu, Lục Thanh Trần cuối cùng vẫn quyết định trước đem thanh khí nộp lên cho học viện. Một là hắn cùng Ngự Sơn tu vi cảnh giới không cao, thanh khí trên tay bọn họ căn bản là không phát huy ra uy lực, nhiều lắm thì so phổ thông linh khí sắc bén một chút thôi. Còn có một cái liền là trước kia tự mình vừa bị bí cảnh truyền tống ra đáp xuống Bắc Cực băng nguyên lúc, Thiên Đạo Thánh viện đám người liệu mình cứu rút. Long Phong càng là bởi vậy kém chút vẫn lạc, điểm này vô luận như thế nào Lục Thanh Trần trong lòng đều phải nhớ kỹ. Ngoại trừ cái này hai đại lý do bên ngoài, trọng yếu nhất chính là Lục Thanh Trần giờ phút này trong tay còn có ba kiện thánh khí cùng ngũ đại thiên đạo thần khí. Cho nên đối với chỉ là bốn kiện thánh khí, Lục Thanh Trần kỳ thật cũng không phải là rất đau lòng. Ha 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 ha, tốt. Không hổ là ta Thiên Đạo Thánh viện đệ nhất thiên tài, thật là hoàn toàn xứng đáng. Lục Thanh Trần vừa mới nói được nửa câu, liền bị Long Phong mở miệng đánh gãy. Chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở, hào không keo kiệt tán dương lên Lục Thanh Trần đến, chỉ sợ hắn đổi ý. Cái kia, Long viện trưởng, có thể hay không lưu một kiện thánh khí cho Ngự Sơn tiểu tử này? Lục Thanh Trần liếc nhìn mặt mũi tràn đầy sầu khổ Ngự Sơn, mở miệng thay hắn nói: "Lưu một kiện thánh khí cho tiểu tử này, không có vấn đề. Ngự Sơn, cái này 6 cái thánh khí chính ngươi chọn một kiện đi." Long Phong vung tay lên, không có suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý. Nói nhảm, người ta đều đã cống hiến ra nhiều như vậy thánh khí, lưu một kiện thế nào? Lại nói, Ngự Sơn đứa nhỏ này chất phát trung thực, lại không giống như Lục Thanh Trần có thiên đạo thánh khí bản thân. Lưu một kiện thánh khí ở trên người cũng tỉnh có thể hiểu. Hắc hắc, ta tạ viện trưởng.
Ngự Sơn nghe xong tự mình còn có thể lưu cái tiếp theo thánh khí, nội tâm lập tức cuồng hỉ, cười tươi như hoa hiện hiện. Tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, hắn trực tiếp bước nhanh đến phía trước đem món kiếm màu vàng sẫm nhuyễn giáp từ trên cái bàn tròn cầm xuống dưới. "Gia Cụ, ngươi cầm một kiện đi." Các loại Ngự Sơn lựa chọn xong sau, Long Phong Đối không kịp chờ đợi Cụ Xuyên mở miệng nói ra. "Ai kêu gia hỏa này sớm ra tay đem Ngự Sơn thu làm đệ tử đâu? Ha ha ha, vậy ta liền không khách khí." Cụ Xuyên cười lớn một tiếng, trực tiếp từ trên cái bàn tròn cầm đi một kiện tương đối thích hợp tự mình thánh khí. Lấy đi thánh khí về sau, hắn vẫn không quên đối đồ đệ của mình vứt ra một cái mị nhãn. "Miệng khu, lần này chúng ta có thể bình an trở về Thiên Lão cùng Thánh Già không thể bỏ qua công lao, còn xin hai vị tiền bối riêng phần mình chọn lựa một kiện thánh khí." Long Phong khẽ miệng co giật mở miệng, trực tiếp đem vừa rồi cái kia đạo thanh âm kỳ quái không để ý đến. Xem ra sau này trách nhiệm còn phải dựa vào những hài tử này nha. Hai vị tiền bối cười ha ha, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Thanh Trần đám người, trong mắt tràn đầy ý cười. Chỉ tiếc trước đó tấm kia bắt đầu đồ bị Lôi Đình Thánh Điện ứng thánh cướp đi, chúng ta liền lấy một kiện đi, một món khác còn phải còn cho tiểu nha đầu kia. Thiên Lão có chút tiếc hận mở miệng, từ trên bàn cầm đi một kiện thánh khí. Giờ phút này trên cái bàn tròn chỉ còn lại có ba kiện thánh khí. Bởi vì trước đó cái kia quyển bắt đầu đồ là Mục Ngưng Nguyệt tạm cấp cho học viện, cho nên đến xuất ra một kiện thánh khí còn cho Mục Ngưng Nguyệt. Nói cách khác, hiện tại hết thảy có thể phân phối thánh khí chỉ có hai kiện, nhưng là không có phân phối đến thánh khí hoàng giả, trọn vẹn còn có 9 người. Trong lúc nhất thời, căn này không khí của phòng họp trở nên có chút trầm mượn. "Cái kia, chính các ngươi phân phối đi, ta liền không tham gia." Hàn Ngộng có chút khát vọng nhìn chằm chằm trên cái bàn tròn cái kia hai kiện còn sót lại thánh khí, nhưng vẫn là lựa chọn từ bỏ thánh khí phân phối danh lệch. Lúc trước trong trận chiến ấy, nàng ngoại trừ hộ tống Lục Thanh Trần an toàn trở lại học viện bên ngoài, cũng không có tham dự hoàng giả chi chiến. Trái lại Liễu Thừa Phong cùng Cù Xuyên bọn hắn vì để cho thành công rời đi, thế nhưng là cắn răng đau khổ trì hoãn rất lâu. Nam Cung Thiện Nguyệt càng là đánh chết quái vật học viện Tam Đại hoàng giả. Cho nên vô luận từ chỗ nào loại góc độ đến xem, những người khác so với nàng có tư cách hơn cầm tới thanh khí. Sự thật mặc dù là dạng này, nhưng Hàn Mộng cũng không thế nào hối hận, chí ít bảo bối của mình đồ đệ an toàn về tới học viện. Chỉ cần Lục Thanh Trần không có việc gì, cái này là đủ rồi. "Sư tôn." Liễu Nghiên kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới Hàn Mộng vậy mà lại trực tiếp lựa chọn từ bỏ, thế nhưng là thanh khí a. Phải biết trước lúc này Hàn Mộng trên thân tốt nhất binh khí cũng liền trôi nảy vương cấp băng vân kiếm, ngay cả một kiện hoàng khí đều không có. Lại thêm cái này bốn kiện thánh khí đều là Lục Thanh Trần từ bí cảnh bên trong chiếm được, Hàn Mộng lại là Lục Thanh Trần sư tôn, lẽ ra đạt được một kiện thánh khí mới đúng. Nhưng sư tôn tự mình lại lựa chọn rời khỏi, đem cơ hội này tặng cho những người khác, cái này khiến Liễu Nghiên làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Vì sư tự có quyết định. Hàn Mộng trừng Liễu Nghiên một nhãn, ngữ khí không thể nghi ngờ mở miệng, trực tiếp đưa nàng sau đó phải nói lời đánh gãy. "Nha." Gặp tự mình sư tôn đều đã nói như vậy, Liễu Nghiên chỉ có thể cúi đầu xuống, nhỏ giọng hồi đáp. "Ta cũng rời khỏi, các ngươi riêng phần mình phân phối đi." Thanh Thúy Huyền chuyển âm thanh âm vang lên, đám người thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện mở miệng lại là Nam Cung Thiền Nguyệt. "Cái này?" Liêu Thừa Phong ánh mắt ngưng tụ, có chút không hiểu nhìn xem Nam Cung Thiền Nguyệt. "Nam Cung viện trưởng đây là, cái này mấy món thánh khí cũng không có thích hợp ta, Long viện trưởng cũng không cần cân nhắc ta." Đối mặt Long Phong thoáng có chút ánh mắt nghi hoặc, Nam Cung Thiền Nguyệt hứng hở hồi đáp. "Tốt ta, đã Nam Cung viện trưởng cùng Hàn viện trưởng đều lựa chọn từ bỏ, vậy liền Liêu viện trưởng phân phối một kiện, bốn vị tiền bối nhóm phân phối một kiện, mọi người có thể còn có ý kiến đến gì?" Long Phong có chút thâm ý nhìn Nam Cung Thiền Nguyệt một nhãn, liền trực tiếp tuyên bố cuối cùng hai kiện thánh khí thuộc về. "Không có ý kiến." Tất cả mọi người lắc đầu. "Đã mọi người đều không có ý kiến, vậy cứ như thế phân phối." Long Phong ánh mắt quét mắt một vòng, đem cuối cùng hai kiện thánh khí đưa cho Liêu Thừa Phong cùng bốn vị tiền bối. Sư tôn cùng Nam Cung viện trưởng vậy mà đều lựa chọn từ bỏ. Nghe được Long Phong tuyên bố phân phối kết quả, Lục Thanh Trần hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cuối cùng phân phối kết quả vậy mà lại là như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Hàn Mộng cùng Nam Cung Tiễn Nguyệt, Lục Thanh Trần nội tâm ám thầm thở dài nói: "Oan." Đúng lúc này, một đạo âm thanh lớn vang vọng toàn bộ thiên tổ vực. Đạo thanh âm này vang lên về sau, trong nháy mắt hấp dẫn phòng họp tất cả mọi người. Liền ngay cả Long Phong các chư vị viện trưởng đều là đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 164, Thiên địa song bảng hiện, bí ẩn. Hai tấm to lớn bảng danh sách từ trên trời cao chậm rãi rơi xuống, tán phát nồng đậm kim quang trong lúc nhất thời để đám người khó mà nhìn thẳng. "Đây là cái gì?" Long Hy che lấy môi đỏ, một mặt kinh nghi mà hỏi. "Chẳng lẽ là Thiên Cơ Thánh Điện làm ra?" Long Phong nhìn qua treo ở dưới bầu trời to lớn bảng danh sách, không xác định mở miệng nói. "Thiên Đạo Vương tọa thức tỉnh, Hoàng Kim đại thế giáng lâm, Thăng Thiên song bảng, nhìn vận mệnh chìm nổi." Tại hai tấm to lớn bảng danh sách rơi xuống về sau, một đạo rộng lớn thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe thấy câu nói này về sau, Long Phong cùng Lục Thanh Trần đều là ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào treo ở dưới bầu trời to lớn bảng danh sách. Hai người đều nghe được Thiên Đạo Vương tọa bốn chữ. Bất quá bọn hắn cũng không có nhìn ra cái gì, bởi vì bảng danh sách tán phát nồng đậm kim quang cho tới bây giờ đều không có biến mất. Kể từ hôm nay, Hoa Quốc Thiên Kiêu bảng hủy bỏ, chính thức thiết lập Chân Long bảng. Tại rộng lớn thanh âm rơi xuống về sau, ngay sau đó một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua truyền vào trong tai mọi người. Là Thiên Cơ Điện chủ lão gia hỏa kia thanh âm, quả nhiên là Thiên Cơ Thánh Điện dở trò quỷ. Long Phong nghe thấy đạo này thanh âm giản mua về sau, sắc mặt thoáng có chút nghiêm trọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu.
Ngự Sơn có chút mê mang nhìn xem những người khác, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ta đi trước Lội Thiên Cơ Thánh Điện, các ngươi ngay tại phòng họp chờ ta trở lại. Long Phong dặn dò một câu, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Long Phong thân ảnh biến mất về sau, tất cả mọi người lại lần nữa về tới vừa rồi vị trí. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người trầm mặc, cũng không ai chủ động mở miệng. Đối với vừa chuyện mới vừa xảy ra, ở đây bất kể là ai đều có chút choáng váng. Thiên Đạo Vương tọa giáng lâm hẳn là cùng Thiên Đạo thần khí có quan hệ, Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm cũng rất dễ hiểu, nhưng là thiên địa này song bảng đến cùng là cái gì đây? Lục Thanh Trần dáng người rong ròng cao đứng thẳng tắp, giờ phút này hắn sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, chính đang suy tư vừa rồi âm thanh kia nói tới thiên địa song bảng. Các ngươi mau nhìn cái kia tờ danh sách, phía trên có chữ viết. Một đạo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gây đang trầm tư Lục Thanh Trần. Long Hy đứng tại bên cửa sổ, dùng ngón tay trắng nõn chỉ hướng trên bầu trời bên trong một cái bảng danh sách. Thiên địa song bảng, bao trùm toàn bộ tu luyện giới, tụ chỗ có thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tiêu. Leo lên địa bảng người, chỉ cần không vấn lạc, tương lai kém nhất thành tựu cũng sẽ không thấp hơn đại thánh. Dâu có từ tính thanh âm ung dung vang lên, đám người quay người nhìn lại, phát hiện Long Phong đang đứng tại cửa phòng họp. Toàn bộ tu luyện giới sẽ không thấp hơn đại thánh. Ngự Sơn càng nghe càng ngộng, hoàn toàn không biết Long Phong là đang nói cái gì. Vừa mới tại Thiên Cơ Thánh Điện đạt được một chút tin tức, các ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi nghe ta nói. Long Phong lườm đám người một nhãn, ra hiệu mọi người một lần nữa trở về chỗ ngồi bên trên. Thế nhưng là cái kia trên bảng danh sách có. Về tới trước, nghe ta nói. Gặp mình nữ nhi không có chút nào phối hợp tự mình, Long Phong ngựa khi đột nhiên nghiêm túc lên. Nha. Nhìn gặp cha của mình đột nhiên nghiêm túc lên, Long Hy đành phải ngoan ngoãn trở lại vừa rồi vị trí đứng vững. Hoa Quốc hết thể có Bát Đại Thánh Điện, Bát Đại Thánh Điện lại lấy Thiên Cơ Thánh Điện cầm đầu, ta nghĩ cái này mọi người hẳn là đều rất rõ ràng. Long Phong ánh mắt ngưng trọng từ trên mặt của mọi người từng cái đảo qua, nói ra một câu nói như vậy. Ừm. Nhưng ta mới vừa từ Thiên Cơ Điện chủ miệng bên trong biết được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Thiên Cơ Thánh Điện không phải Hoa Quốc bản thổ thế lực, mà là thuộc về một cái khác thế lực chi nhánh, đồng thời cái thế lực này cũng không tại Hoa Quốc.